Chương 3406, Dũ Thương 2, chương 3406, Dũ Thương 2, Á Nghèo liếc nhìn màn che, mặc kệ các nàng sao? Lạp Tợ là Sở Thản như nói, ngươi để ý hẳn không phải là phân thân của ta a. Á Nghèo cười hắc hắc, ta chính là muốn nghe xem các ngươi muốn hỏi huyết họa vấn đề gì. Lạp Tợ là Sở, ngươi không phải đã đoán được sao? Á Nghèo biểu lộ nghiêm lại, là ách nạn con rối sự tình. Không sai. Lạp Tợ là Sở gật gật đầu, thuận đường phất phất tay, triệu hồi ra cái kia mặt to lớn lưu quang gương bạc, ách nạn con rối bây giờ cũng đã tại u ám kính vực có một đoạn thời gian, lấy nó năng lực, đoán chừng cấm đoán không gian đã lan tràn ra. Huyết họa bản thể bây giờ tại u ám kính vực, mà lại nó còn là ít có trí tuệ kính quỷ, muốn hiểu rõ u ám kính vực tình huống, tìm nó hỏi thăm là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, hỏi thăm sự tình giao cho phân thân đi làm là được. Lạp Tợ là Sở, chúng ta còn là mau trở về đi. Lạp Tợ là Sở cũng là tại vì Á Nghèo cân nhắc. Á Nghèo bây giờ chỉ là một đạo ý thức linh quang, không có phòng ngự chút nào năng lực, mặc dù có nàng bảo hộ, nhưng cũng có khả năng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, thí dụ như ý thức linh quang lại nhận thế giới hiện thực xâm nhập, trở nên ảm đạm cùng biến hình, tại bên ngoài đợi càng lâu, càng dễ dàng để ý thức cùng nhục thân xuất hiện không ăn khớp, muốn khôi phục cần một đoạn thời gian rất dài đi tĩnh dưỡng. Mà lại, huyết họa thuộc về khái niệm loại hình tính quỷ, theo quang ảnh yêu vì nó bệnh thể xác chậm rãi yếu đi, ý thức của nó tỷ lệ lớn hội ly thể tồn tại. Mà một khi nó rời đi cố kia năng lượng thể xác, hắn trên bản chất liền đã vượt ra một không gian. Mặc dù nó không nhất định có thể nhìn thấy 1.1 thế giới, nhưng nếu như thật nhìn thấy, Á Nghèo tiến vào huyết họa trong tầm mắt, lại bị nó cho nhớ thương. Đây đối với Á Nghèo cũng không phải là một chuyện tốt. Nguyên nhân chính là này, Lạp Tợ là Sở còn là quyết định cùng Á Nghèo rời khỏi nơi này trước, cùng huyết họa câu thông sự tình, giao cho đám kia phân thân là đủ. Á Nghèo mặc dù không biết Lạp Tợ là Sở dụng tâm lương khổ, bất quá hắn tin tưởng Lạp Tợ là Sở phán đoán. Với bạn, bọn hắn bên này chậm trễ thời gian cũng rất lâu, tiểu hồng thời gian trì hoãn rất dài, nên cho đạo thần bọn hắn bằng giao. Á Nghèo theo Lạp Tợ là Sở chìm vào to lớn mặt kính. Rất nhanh, bọn hắn liền trở lại một mảnh đen kịt ý thức hư không. Lạp Tợ là Sở một bên mang Á Nghèo trở về, vừa nói, huyết họa bên kia còn chưa mở lời, cùng kính quỷ giao lưu có chút trở ngại. Cho dù huyết họa cùng quang ảnh yêu đều có được linh trí, nhưng thế giới của bọn hắn, giá trị của bọn hắn xem, là cùng những tộc quần khác hoàn toàn không giống. Muốn cùng bọn hắn giao lưu, đầu tiên liền muốn tiến vào đối phương giá trị quan, lý giải sự tồn tại của đối phương ý nghĩa, lấy đối phương mạch suy nghĩ cùng giao lưu, nếu không mặc kệ là dùng uy hiếp còn là mềm giọng, đều là đàn gậy hai châu. Muốn trong khoảng thời gian ngắn làm được điểm này, cũng không dễ dàng. Đến nơi nói đi bức lợi dụng, hoặc là dùng cái khác luận ngoại thủ đoạn, có thể là có thể, nhưng muốn có được toàn bộ tình báo, bình thường giao lưu mới là tốt nhất. Mà lại, huyết họa bây giờ bản thể tại u ám kính vực, lại nó còn vượt qua giới vực cùng người của Bạch Nhật kính vực giao lưu, chỉ là điểm này, nó có thể làm đến sự tình cũng rất nhiều. Thí dụ như, nó có thể điều tra ách nạn con rối đại khái vị trí. Cho nên, Lạp Tợ là Sở càng có khuynh hướng cùng nó bình thường giao lưu. Nhưng bình thường giao lưu, lấy Lạp Tợ là Sở chính mình, là rất khó cùng huyết họa tiến hành, cho nên nàng mời ngoại viện. Ta đã để lời tên nhỉ ở liên hệ thì cùng hiện giả, bọn hắn cùng oán nữ trấn có hợp tác, cũng cùng oán nữ trấn phi đèn yêu hậu có liên lạc. Thông qua phi đèn yêu hậu, cách không cùng huyết họa giao lưu, có lẽ có thể thuyết phục đối phương. Á Nghèo lộ ra vẻ hiểu rõ. Oán nữ trấn là Bạch Nhật kính vực lớn nhất kính quỷ căn cứ, mà phi đèn yêu hậu là lần này oán nữ trấn tham dự hội nghị người dẫn đầu, cũng là có được linh trí kính quỷ. Lại phi đèn yêu hậu lâu dài đợi tại Bạch Nhật kính vực, nàng đã hiểu được Bạch Nhật kính vực sinh linh giá trị quan, tăng thêm nàng bản thân là kính quỷ, nàng cũng có được kính quỷ giá trị quan, là thích hợp nhất hòa giải người. Đương nhiên, trực tiếp để phi đèn yêu hậu đi gặp huyết họa là không thực tế, cho nên chỉ có thể cách không giao lưu. Phương pháp cũng không khó, dùng sách biểu diễn liên lạc là được. Bên này dùng sách biểu diễn liên lạc phi đèn yêu hậu, đem huyết họa lời nói chuyển cho phi đèn yêu hậu, để phi đèn yêu hậu đi làm phân tích cũng cho chính xác trả lời, lại thông qua sách biểu diễn truyền đạt cho người tên ỉ ở, cuối cùng từ ngưng thái phân thân thuật lại cho huyết họa là đủ. Nghe vào phiên phức, nửa đường còn chuyển mấy lần, nhưng kỳ thật đối với Lạp Tợ là Sở đến nói rất đơn giản. Dù sao người tên ỉ ở là nàng thị thân, trực tiếp tâm linh cộng hưởng, căn bản không cần phí sức thuật lại. Rất nhanh, Lạp Tợ là Sở liền được đến trả lời tin tức. Phi đèn yêu hậu bên kia đã biết huyết họa tình huống, nàng đáp ứng hỗ trợ. Lạp Tợ là Sở nói. Lúc đầu Lạp Tợ là Sở còn nghĩ, nếu như phi đèn yêu hậu không nguyện ý hỗ trợ, vậy liền để tỷ cục hiền giả đem ách nạn con rối sự tình hơi tiết lộ cho phi đèn yêu hậu. Lấy đối phương trí tuệ, hẳn là có thể hiểu chuyện. Cho dù phi đèn yêu hậu là kính quỷ nhất tộc, nhưng tổ bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tại ách nạn con rối thai hòa xuống, không chỉ có Bạch Nhật kính vực sẽ gặp khó, nàng tâm tâm niệm niệm muốn trở lại quỷ quái, đồng dạng sẽ gặp khó. Cho nên, Lạp Tợ là Sở đã làm tốt lộ ra ách nạn con rối chuẩn bị. Chỉ là để Lạp Tợ là Sở không nghĩ tới chính là, phi đèn yêu hậu nghe xong cùng huyết họa có quan hệ, lập tức liền đồng ý hỗ trợ. Phi đèn yêu hậu cùng huyết họa ở giữa, chẳng lẽ còn có cái gì không muốn người biết cố sự hay sao? À Nghiêm Hiếu kỳ hỏi. Lạp Tợ là Sở, phi đèn yêu hậu cùng huyết họa ở giữa ngược lại là không có cái gì cố sự, bất quá, theo phi đèn yêu hậu nói, huyết họa giết qua không ít phi đăng nữ yêu. Huyết họa lấy chế tạo thai hỏa mà sống, mà nó chế tạo thai hỏa nhiều nhất địa phương, không hề nghi ngờ chính là trong kính quỷ quái. Tại quỷ quái bên trong, huyết họa lưu lại vô số thai hỏa hiện trường, mà mỗi một lần thai hỏa đều sẽ có đại lượng kính quỷ hy sinh. Huyết họa là kính quỷ, nhưng kính quỷ cùng kính quỷ ở giữa cũng không hòa thuận, rất nhiều kính quỷ ở giữa thậm chí bản thân liền là ăn cùng bị ăn quan hệ. Mà phi đăng nữ yêu cùng huyết họa liền ở vào đối địch trạng thái. Phi đăng nữ yêu ở trong kính quỷ, bản thân liền ở vào tầng dưới chót nhất, cùng loại với phàm tục thế giới người bình thường.
Cũng bởi vậy, huyết họa chế tạo tai nạn, phi đăng nữ yêu tự nhiên là gặp nạn nhiều nhất một loại kính quỷ. Phi đèn yêu hậu làm phi đèn nhất tộc thủ lĩnh, nàng cho dù cùng huyết họa không có trực tiếp cừu hận, nhưng lại có loại này thế gia vọng tộc huyết ỉu. Cho nên, làm phi đèn yêu hậu biết được huyết họa tình huống về sau, mới chịu đáp ứng thống khoái như vậy. Đấu chương xong, chương 3407, huyết họa năng lực, 1, 1, 1, chương 3407, huyết họa năng lực, 1, 1, 1, ý thức hư không xuyên qua, tốc độ là cực nhanh, dùng ngoại giới thời gian đến tính toán, cơ hồ là trong chớp mắt bọn hắn liền đến điểm cuối, dừng bạc không gian. Nương theo lấy một trận rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác, áng cảm giác chính mình theo ý thức hư không rơi xuống, không ngừng mà hạ xuống, phản phất muốn theo cao duy thế giới rơi xuống. Thẳng đến, hắn đột nhiên mở mắt ra. Trong lỗ mũi nghe được chính là rừng rậm khí tức, dưới chân cũng không còn phù phiếm, á nghèo cũng có thể cảm giác được chung quanh năng lượng lưu động. Loại kia tại ý thức trong hư không thời gian xen vào nhau cảm giác, cũng biến mất không thấy gì nữa. Không hề nghi ngờ, hắn trở về. Áng quan sát một chút bốn phía, hắn vẫn như cũng là tại rừng bạc không gian trên đồng cỏ, thân thể cũng không có gì thường, liền chống đỡ mềm mại mặt đất đứng lên. A nghèo đứng vững, đang nghĩ nhìn xem lạp tợ lạ sờ ở nơi nào lúc, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Muốn đi qua uống chén trà sao? A quay đầu xem xét, phát hiện nói chuyện chính là một người mặc màu đỏ thấm váy dài lạp tợ lạ sờ, tóc của nàng là màu tím đen, hai con ngươi tối sầm đỏ lên, nhìn qua rất có điểm gỗ thiệt hương vị. A nghèo biết nàng, nàng chính là lũ ý dị thiên địch, cũng là lạp tợ lạ sờ tất cả phân thân bên trong một cái đặc thù tồn tại, thần huyết phân thân. Thần huyết phân thân lúc này đang ngồi ở cái kia khiêu vũ bàn dài một bên, trên tay bưng một chén bốc lên quần quần hơi khói trà nóng. A nghèo vốn muốn cự tuyệt, nhưng không đợi hắn mở miệng, liền nghe tới bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là lạp tợ lạ sở chính hướng bàn dài đi đến, đang sát thân mà qua thời điểm, lạp tợ lạ sở nói khẽ, đi qua tâm sự, phi đèn yêu hậu bên kia cho ra một cái thú vị tin tức. Dứt lời, lạp tợ lạ sở đã đi tới bàn dài bên cạnh. Cái kia phảng phất có bao nhiêu động chứng bàn dài, vì nên đón lạp tợ lạ sở đến, nhân cách hóa cuốn lên một góc, tựa như là nữ hải kéo hai bên váy có chút phúc thân. Không chỉ có như thế, trung quanh còn thổi qua tới một cái nhảy nhảy nhót nhót dựa vào ghế dựa, để lạp tợ lạ sở có thể thuận lợi ngồi xuống. A nghèo gãi gãi thái dương, cũng cùng đi theo đi qua. Khiêu vũ bàn dài đối mặt A nghèo lúc, đồng dạng cho nhiệt tình phúc lễ nương theo lấy bàn dài động đậy, trên mặt bàn những cái nào bộ đồ ăn cũng đi theo bị tung bay, rơi ở trên bàn phát ra lốt bốt thanh thúy thanh vang. Nhưng coi như như thế, những này bàn ăn đồ uống trà cũng không có vỡ vụn, cũng không có bị giao loạn, kết thúc về sau còn là bày ra rất hợp quy tắc. A nghèo tại chú ý đồ uống trà lúc, sau lưng cũng bay tới chỗ ngồi, để hắn có thể không ngại ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, trên bàn dài đến, bắt đầu múa dáng người, hiến hát một bài rừng rậm chi ca. Bay tại đến bên cạnh vỏ giấy sách, thì bay tới A nghèo trước mặt, tự động lật lên trang. Một bên là giấy, còn một bên phát ra bén nhọn thanh âm dò hỏi, một trang này thế nào? Vang dội nhiệt kim chi thành tốt tốt trà uống. Còn là nói một trang này, nha tiên nữ vương thích nhất đông lạnh răng hồng trà. A nghèo chú ý tới, vỏ giấy sách trên mỗi một tờ mặt đều có tinh mỹ đồ án. Những đồ án này đều là nóng hổi trà cùng đối ứng kém chút. Đừng nhìn là đồ án, nhưng nó lại đồng dạng bốc khói lên khí. Hơi khói thậm chí xuyên thấu qua trang sách, ra bên ngoài phát ra. Áng có thể tùy tiện đã nghe đến hơi khói bên trong cái kia trà nồng đậm hương. Mỗi một tờ hơi khói hoặc nồng hoặc nhạt, phát ra hương trà cũng không giống. Lúc này, một bên lạp tợ lạ sơ mở miệng, cho ta một ly nước đá. Vỏ giày sách sửng sốt một chút, một bên là giấy, một bên thầm nói, rõ ràng có dễ uống trà uống, vì sao ngươi luôn luôn thích nước đá? Cái này khiến ta rất không có tồn tại giá trị a. Lạp tợ lạ sơ liếc vỏ giày sách liếc mắt, muốn tồn tại giá trị, liền điếu đi nói mấy câu. Đối diện thần huyết phân thân cũng nói một câu, không sai, ngươi thực tế quá ổn. Đối mặt hai cái lạp tợ lạ sờ đánh kép, vỏ giày sách hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí ha 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 nở nụ cười, phản phất bị chú ý bị chen vào nói chính là nó giá trị tồn tại. Chỉ chốc lát sau, vỏ giày sách liền lật đến một tờ. Áng chú ý tới, một trang này phía trên họa là băng sơn cùng tuyết hồ, bên cạnh còn đánh dấu một chút, đến từ băng quốc đường Luka núi tuyết tan suối. Băng quốc, đường Luka núi tuyết. Cho nên một trang này bên trên băng sơn cùng tuyết hồ chính là đường Luka núi tuyết. Áng nghèo đang tò mò lúc, vỏ giày sách đột nhiên chấn động, trên giao diện liền trống rỗng chạy ra cực hàn băng suối. Những này băng suối trống rỗng rơi xuống, nhưng cũng không có nhỏ xuống tại mặt bàn, mà là bị nhảy đến ấm trà cho đựng bên trên, một giọt chưa vẩy xuống tại bên ngoài. Ấm trà đựng đầy về sau, lần nữa nhảy nhảy nhót nhót đổ vào chén trà bên cạnh. A nghèo dù cho cách xa một mét, đều có thể nghe được loại kia thấm người khí tức băng hàn. Lạp tợ lạ sờ bưng lên nước đá chậm rãi uống một ngụm. Lúc này, vỏ giày sách lần nữa bay tới A nghèo trước mặt, do hỏi, một trang này như thế nào? Không được, ta còn không có lật giấy, ta cũng không muốn luôn luôn khuynh đảo nước đá, ta sẽ bị đông lạnh đến. A nghèo nhìn xem sức sống 10 phần vỏ giấy sách, biểu lộ có chút vi diệu, nơi này mỗi một tờ nước đều là người biến đến ra. Vỏ giấy sách, dĩ nhiên không phải, đây đều là ta từ bên ngoài mua trở về, tồn tại trong trang sách. Đối diện thần huyết phân thân cũng bổ sung một câu, mua nước người là ta, ngươi chỉ là đựng nước. Vỏ giấy sách không có phản bác, chỉ là thấp giọng lẩm bẩm một câu, thế nhưng là vẽ trang sách đồ án chính là ta. Nghe vỏ giấy sách cùng thần huyết phân thân đối thoại, A nghèo đại khái hiểu, vỏ giấy sách mỗi một tờ đoán chừng đều là một cái chứa đựng không gian, bên trong chứa đối ứng nước uống cùng điểm tâm. Theo thần huyết phân thân uống vào cái kia nóng hôi hổi nước trà, cùng lạp tợ lạ sở khí băng hàn kia 10 phần nước đá đến xem, vỏ giày sách trang sách trong không gian, hẳn là còn có giữ tươi, ngưng đông lạnh thời gian công năng. Áng tại suy nghĩ lúc, vỏ giày sách vẫn như cũ tại lật giấy. Vỏ giày sách, chọn xong chưa? Còn là nói, những này ngươi đều không thích. Áng nghèo vốn muốn nói không cần, nhưng như thế cự tuyệt giống như cũng có chút không thích sống chung. Cuối cùng hắn tùy ý chọn một tờ, liền cái này đi. Đang lựa chọn một khắc này, A Nghèo đều không nhìn thấy ngọn nguồn là cái gì. Đợi đến hắn nhìn chăm chú tường tận xem xét lúc, mới phát hiện trên giao diện biểu hiện hình ảnh là một cái cả người vòng quanh mây đen kính long, chính đối một mảnh nước hồ lớn uống đặc biệt uống. Là nguyên tố long đặc biệt điều điện nước a. Vỏ giày sách, rất tốt, điện nước một mực không ai uống, ta đều coi là muốn nát tại trong trang sách. Vừa nói, vỏ giày sách một bên ra bên ngoài không ngừng mà thấm nước. A Nghèo bình trà trước mặt, chủ động nhảy nhót đi qua, tiếp lên những này chảy ra nước. Nước nhìn qua là bình thường nước suối, không có bất luận cái gì dị thường. Bất quá, ngay tại A Nghèo tường tận xem xét ở giữa, trên bàn dài không cái kia ngủ say mini mây đen, đột nhiên mở ra manh manh mắt to, ngay sau đó một đạo thiểm điện phích lịch đánh xuống, thẳng bên trong ấm trà. Sau đó A Nghèo liền nhìn thấy, bị đánh biến đen ấm trà đầu vóc choáng váng một hồi, lại bay tới giữa không trung, sau đó đối với chén trà đổ ra một chén tràn đầy điện xà rời rạc. Điện nước. A Nghèo. Đây chính là cái gọi là đặc biệt điều điện nước. Tại chỗ lôi điện bổ ra đến a. Đây là người có thể uống đồ vật sao? A Nghèo im lặng không nói, ngược lại là đối diện thần huyết phân thân thấy thế nói, cái kia nước nhiễm nguyên tố long khí tức, thích nghi nhất lôi điện. Uống hết sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn, còn sẽ có ma ma tô tô cảm giác. Nghe nói, bên ngoài rất nhiều người thích loại này điện nước. Đương nhiên, ta không thích, bởi vì trong mắt của ta, cái này nước chính là nguyên tố long nước tắm. Nghe tới thần huyết phân thân nửa câu đầu lúc, A Nghèo đều đã đem nước bưng lên đến, liền kém đưa vào trong miệng. Nhưng nàng nửa câu sau, lại để cho A Nghèo yên lặng đem điện nước buông xuống. Tại vỏ giày sách tràn ngập trong ánh mắt nghi hoặc, A Nghèo tăng hắng một cái, chờ một chút lại uống, ta còn không khát. Vỏ giày sách mặc dù vẫn cảm thấy không hiểu, nhưng cũng không có lại thúc giục, đồng bền hồ bay đến một bên, cùng âm nga nhu tình điệu hát dần dần đến, thấp giọng xì xào bàn tán. Nhìn xem trước mắt khiêu vũ bàn giải, ca hát đến, lưu danh sách, còn có đỉnh đầu manh manh mắt to lôi vân. A Nghèo tại cảm giác hoang đường bên trong, lại có chút không hiểu đúng lòng. Cái này có lẽ chính là nữ vu thích tham dự tiệc trà nguyên nhân. A Nghèo cuối cùng vẫn làn đếm thử một miếng nguyên tố long tắm rửa nước. Cùng thân huyết phân thân nói không sai bị lắm, uống đến trong miệng đích thật là tê tê dại dại, trong cổ họng cảm giác có chút cùng loại với ăn nhảy nhót đường phối hoa tiêu. Thật hội có người thích loại này cảm giác sao? Chỉ có thể nói, A Nghèo người là thưởng thức không đến. Nếu là lại liên tưởng đây là cái gọi là nước tắm, vậy thì càng khó. Mặc dù không quá ưa thích, nhưng vì không lãng phí, A Nghèo còn là kìm nén một hơi, uống nguyên một cút. Tại ấm trà chuẩn bị rót chén thứ hai thời điểm, A Nghèo quả quyết cự tuyệt nó. Phi đèn yêu hậu bên kia đến tin tức sao? A Nghèo quay đầu nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sở. Lạp Tợ Lạ Sở, người Penny ở làm trung chuyển môi giới, đã bắt đầu hòa giải hai bên. Huyết họa bên kia còn chưa mở miệng, bất quá, thái độ so trước đó muốn mềm hóa một chút. A Nghèo, người Penny ở không phải tại cùng các tộc họ a, sẽ không ảnh hưởng nàng a. Lạp Tợ Lạ Sở lắc đầu, sẽ không, lại nói huyết họa bản thân cũng có thể là biết ách nạn con rối tin tức, cái này cùng nảy vệ nhì ở họ mục tiêu là nhất trí. Dừng một chút, Lạp Tợ Lạ Sở tiếp tục nói, mặc dù huyết họa bên kia còn không có gì tiến độ, nhưng phi đèn yêu hậu trước đó chuyển tới một chút huyết họa tình báo. Những tin tình báo này có chút thú vị. Thân huyết phân thân nhấp một miếng trà nóng, cũng mở miệng nói, đích xác thú vị, mà lại may mắn ta không có đi, nếu không ta còn có thể lật xe. Thân huyết phân thân đi gặp lật xe. A Nghèo nghi hoặc liếc nhìn thân huyết phân thân, lại quay đầu nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sở, là cái gì tình báo? Lạp Tợ Lạ Sở, huyết họa năng lực. Phi đèn yêu hậu đem huyết họa có được năng lực tình báo chuyển tới. A Nghèo vô ý thức hỏi, huyết họa có năng lực gì? Một loại đẳng cấp cực cao quy tắc năng lực. Lạp Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, mà lại loại này quy tắc năng lực cùng huyết mạch đẳng cấp có quan hệ. Lạp Tợ Lạ Sở cũng không có tàng tư, trực tiếp sẽ đạt được tình báo nói ra. Huyết họa năng lực là gần như quy tắc cấp, đây là rất bình thường. Tất cả hai họa loại kính quỷ cơ hồ đều có được cùng loại quy tắc năng lực, chỉ là năng lực mạnh yếu không giống. Liên thí dụ như lúc trước càng tại dồn trong nhà ma đối phó ánh sáng họa, năng lực là cùng ánh sáng đồng hóa nghe vào rất mạnh mẽ, thực tế cũng đích xác rất mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. A Nghèo dùng một mặt phản chiếu tấm gương, liền đưa nó vây khốn. Huyết họa năng lực lại cùng ánh sáng họa không giống, nó năng lực cơ hồ không có gì nhược điểm. Căn cứ phi đèn yêu hậu truyền đến tin tức cũng biết, huyết họa quy tắc năng lực là mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, hội đối với chung quanh tồn tại phe địch đơn vị tiến hành một lần huyết mạch đẳng cấp phán định, làm phe địch huyết mạch tầng cấp thấp hơn chính mình lúc, cái kia phe địch thân thể huyết mạch sẽ bị toàn bộ hút đi. Mà nó thả ra điều kiện cũng không khó, tất cả nơi mắt nhìn thấy hoặc là mặt kính chiếu dọi đối tượng đều sẽ bị đặt vào quy tắc trong phán định. Lúc trước 18 thương khách đội tại trong thần vực, có người không ngừng mà bị không biết tồn tại hút khô huyết dịch mà chết, kỳ thật chính là huyết họa loại năng lực này quấy phá, trực tiếp cách không hút máu, mà lại chỉ cần đối phương huyết mạch tầng cấp so với mình thấp, cái kia cơ bản liền không có chạy. A Nghèo, vậy nếu như huyết mạch đẳng cấp so huyết họa cao đầu, huyết họa lại nhận phán định phản vệ sao? Lạp Tợ Lạ Sở lắc đầu, sẽ không, nếu như phe địch huyết mạch đẳng cấp so huyết họa cao, như vậy có thể miễn trừ huyết họa quy tắc năng lực, nhưng huyết họa cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì phản vệ cùng trừng phạt. Đây cũng là huyết họa sở dĩ cường đại nguyên nhân, cưỡng ép cho người khác phán định, nhưng mình hoàn toàn miễn trừ tất cả phán định phản vệ. A Nghèo cau mày nói như vậy, huyết họa chỉ cần không ngừng mà tăng lên huyết mạch của mình tầng cấp, nó năng lực liền sẽ càng ngày càng cường đại. Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, không sai. Đây cũng là vì sao huyết họa hội đối với thần hạ chi huyết, song thần chi bản cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Bởi vì nó có thể thông qua hấp thu đẳng cấp cao huyết mạch, tăng lên huyết mạch của mình tầng cấp. Đồng thời, đây cũng là huyết họa không ngừng chế tạo thai họa nguyên nhân, nó muốn hấp thu càng nhiều huyết mạch lấy giữ gìn tự thân trưởng thành. Ảng sau khi nghe xong, cũng không thể không cảm khái, rất khủng bố năng lực. cái này có thể so sánh ánh sáng hỏa mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, nói trở lại, ánh sáng hỏa có nhược điểm của mình. Cái kia huyết hỏa đâu? Huyết hỏa hẳn là cũng có nhược điểm mới đúng, nếu không nó loại này quy tắc năng lực liền thật không có kẽ hở. Nhược điểm? Đương nhiên là có, bất quá nhược điểm đối với nó hạn chế cũng không lớn. Lạm tợ lạ sợ, đầu tiên, chính là nhất định phải bị huyết hỏa ánh mắt nhìn thấy, hoặc là mặt kính chiếu rọi đến, mới có thể nhận huyết mạch tầng cấp phán định. Nếu như có thể tránh thoát lời nói, kia liền có thể tránh khỏi tiến vào trong quy tắc. Nhưng muốn né tránh hoặc là không bị mặt kính chiếu rọi, rất khó. Ngẫm lại 18 thương khách đội kết cục, bọn hắn cũng đoán được bị hút máu là mặt kính nguyên nhân, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là gần như đoàn diện. Bởi vì, huyết hỏa chế tạo một trận mưa, mượn giọt mưa mặt kính chiếu rọi, không góc chết đem bọn hắn cho nhốt chặt. Thứ hai, huyết hỏa quy tắc năng lực mỗi lần sẽ chỉ đối với một cái nhân sinh hiệu. Cho nên, làm huyết hỏa tại giết những người khác thời điểm, ngươi có thể đào tẩu, cái kia cũng xem như tránh tiến vào quy tắc vòng xoáy. Nhưng vô luận là tránh né còn là đào tẩu, đều là nhằm vào huyết hỏa đối thủ. Cái này nhìn qua không giống như là huyết hỏa nhược điểm, ngược lại giống như là đối với địch nhân cảnh cáo. Thứ ba, cũng là huyết hỏa chân chính nhược điểm, đó chính là quy tắc của nó năng lực đối với năng lượng thể, hoặc là năng lượng sinh mệnh không có hiệu quả. Bởi vì năng lượng thể không có huyết mạch có thể nói, càng chưa nói tới bị hút máu. Tấu chương xong, chương 3408, năng lực nhược điểm, 1, chương 3408, năng lực nhược điểm, 1, huyết hỏa quy tắc năng lực không có cách nào đối với năng lượng sinh mệnh, năng lượng thể có hiệu lực. Truy đến cùng, đầu này mới xem như huyết hỏa chân chính nhược điểm. Cái khác mấy đầu cái gọi là nhược điểm, chỉ là dùng cho lần tránh huyết hỏa năng lực phương pháp, mà không cách nào đánh bại nó. Nhưng đầu này nhược điểm, lại minh xác vạch ra đánh bại huyết hỏa phương pháp, đó chính là để năng lượng thể, năng lượng sinh mệnh đi lên chiến. Trước đây, ngưng thái phân thân, hư ảnh phân thân đối phó huyết hỏa thời điểm, huyết hỏa cũng không có sử dụng quy tắc năng lực, không phải nó không muốn, mà là sử dụng cũng vô hiệu. Bởi vì ngưng thái phân thân, hư ảnh phân thân đều thuộc về năng lượng thể, căn bản không có cái gọi là huyết mạch. Vừa vặn lần tránh huyết hỏa mạnh nhất quy tắc năng lực. Huyết hỏa có thể nhanh như vậy thúc thủ chịu trói, thứ nhất là huyết hỏa chi lực bị suy yếu, thứ hai chính là nó đối mặt chính là lạm tợ lạ sở năng lượng phân thân. A Nghèo lúc này cũng rõ ràng, vì sao trước đó thần huyết phân thân sẽ nói, may mắn nàng không có đi, nếu không có khả năng lật xe. Bởi vì, thần huyết phân thân thể nội là có huyết mạch. Nếu như thần huyết phân thân huyết mạch đẳng cấp so huyết hỏa muốn thấp, là thật sự có khả năng lật xe. Nàng đi ngược lại dễ dàng trở thành liên lụy. Nghe xong huyết hỏa nhược điểm về sau, A Nghèo trầm ngâm nói, mặc dù huyết hỏa quy tắc năng lực không có cách nào đối với năng lượng thể có tác dụng, nhưng là nó hẳn là cũng có đối phó năng lượng thể thủ đoạn mới đúng. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, không sai, năng lượng thể chỉ là khắc chế huyết hỏa quy tắc năng lực, nhưng cũng không khắc chế huyết hỏa bản thân. Cho nên liền xem như năng lượng thể muốn chiến thắng huyết hỏa, cũng nhất định phải trên tay có mấy cái bàn trải mới được. Năng lượng thể nhiều lắm chỉ là đem huyết hỏa theo quy tắc thần đàn kéo xuống, để song phương có một cái công bằng quyết đấu hoàn cảnh, ai thắng ai thua, còn muốn nhìn thủ đoạn của chính mình. Cũng không phải là năng lượng thể liền nhất định sẽ thủ thắng. A Nghèo lắc đầu, cảm khái nói, cái này huyết hỏa đích sắc rất khó đối phó a. Như thế xem ra, vẹn muốn chiến thắng huyết hỏa, đoán chừng treo. Lạm Tợ Lạ Sở không có lên tiếng, ngược lại là thần huyết phân thân nói, cũng không nhất định. Các ngươi vu sư không phải hội linh hồn xuất hiếu à, lấy linh hồn thể đối chiến huyết hỏa, cũng sẽ không bị quản chế tại huyết hỏa quy tắc. Linh hồn, từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, cũng coi là một loại năng lượng thể, cho nên sẽ không nhận huyết hỏa quy tắc năng lực ảnh hưởng. Nhưng là, vu sư mặc dù có thể để linh hồn của mình ly thể, nhưng cũng không phải là tất cả vu sư linh hồn đều là cường đại. Rất nhiều chính thức vu sư linh hồn, thậm chí cùng học đồ không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng có linh hồn cường đại vu sư, liền thí dụ như linh hồn hệ vu sư, cùng cấp bậc linh hồn vu sư, chiến thắng huyết hỏa hẳn là không có vấn đề gì. Điểm này, A Nghèo vẫn rất có nắm chắc. Nhưng một điểm rất trọng yếu là, vẹn không phải phe thần bí linh hồn vu sư a, hắn là phe huyết mạch vu sư. Đương nhiên, không thể nói tất cả phe huyết mạch vu sư linh hồn thể đều rất yếu, nhưng dựa theo phổ biến tình huống đến nói, 99 huyết mạch vu sư, linh hồn đều không thế nào. Phe huyết mạch vu sư thuộc về tam đại cơ cấu bên trong, linh hồn bản thể yếu đối nhất. Bất quá, phe huyết mạch đối với linh hồn chi địa phòng ngự lại là tam đại cơ cấu bên trong số 1 số 2. Nhưng linh hồn chi địa phòng ngự không có nghĩa là linh hồn phòng ngự, cũng không có nghĩa là linh hồn lực công kích. Cho nên, truy cứu căn bản, phe huyết mạch vu sư linh hồn còn là không quá đi. Vẹn làm phe huyết mạch vu sư, bản thân liền bị huyết hỏa thiên khắc, còn muốn dùng yếu đối nhất linh hồn cùng huyết hỏa đối chiến, cái kia càng là không đùa. Trước đây, vẹn còn nói muốn hấp thu cường đại huyết mạch, tăng cường thực lực, lại đi đối phó huyết hỏa. Nhưng cường đại hơn nữa huyết mạch, chỉ cần cao không quá huyết hỏa huyết mạch tầng cấp, đó chính là thay người đưa đồ ăn. À, ngươi hiện tại có chút bận tâm mệt về sau cùng huyết hỏa chiến đấu. Thần huyết phân thân từ chối cho ý kiến gật đầu, ngươi phân tích cũng có đạo lý, bất quá, ta từng xâm nhập nghiên cứu qua vu sư. Vu sư cơ hồ người đều nhà nghiên cứu, chỉ cần bọn hắn biết huyết hỏa năng lực quy tắc, cho bọn hắn một chút thời gian đi làm nghiên phán, cho dù là huyết mạch vu sư, hẳn là cũng có thể tìm tới biện pháp đối phó huyết hỏa mới đúng. Tựa như vẹn nói tới vị đội trưởng kia, hắn cũng là phe huyết mạch, nhưng hắn cuối cùng lại cùng huyết hỏa đồng quy vu tận, điều này nói rõ đội trưởng kỳ thật cũng tìm tới đối phó huyết hỏa phương pháp. Có lẽ là bởi vì thời gian quá ngắn, không có cách nào tìm tới tốt nhất, có thể làm cho chính mình biện pháp thoát thân, nhưng hắn tối thiểu dùng loại phương pháp này chiến thắng huyết hỏa. Vẹn nếu là có thể trước thời hạn làm ra ứng đối, hẳn là biểu hiện cũng không thể so với đội trưởng kém. Nói đến đây lúc, thần huyết phân thân nhìn về phía A Nghèo, ngươi làm vu sư, hẳn là có quyền lên tiếng nhất mới đúng. A Nghèo làm vu sư vốn tự nhiên không có khả năng đi cả khịa vu sư, hắn trầm ngâm một lát, nếu có sớm chuẩn bị lời nói, phe huyết mạch vu sư cũng không phải không thể ứng phó huyết hỏa năng lực. Dứt bỏ nhờ người ngoài loại thủ đoạn này, đơn thuần theo vĩ lực uy về tự thân cái góc độ này đến nói lời, Ang kỳ thật cũng khả năng giúp đỡ vẹn tìm tới đối phó huyết hỏa phương pháp. Thí dụ như tu hành thuật pháp hồn duy chi đạo. Hồn duy chi đạo có thể làm cho linh hồn cùng tư duy không gian tương liên, cái này khiến linh hồn thể cũng có được phóng thích thuật pháp năng lực. Chỉ cần linh hồn thể có thể phóng thích thuật pháp, cho chính mình bộ cái phòng ngự, lại đi cứng rắn huyết hỏa, thật là có hy vọng thắng lợi. Nhưng là hồn duy chi đạo thuộc về một cấp thuật pháp, cũng không hiếu học. Bình thường nghiên cứu lời nói, mấy năm, mười mấy năm khả năng mới có một chút xíu tiến độ. Huống chi, hồn duy chi đạo còn là linh hồn hệ thuật pháp, vẹn muốn học lời nói, cần vượt hệ tu hành, tốn hao thời gian sẽ dài hơn. À nghèo người cảm thấy, cái này kỳ thật có chút không quá thích hợp. Nhưng nếu như vẹn thật không có cái khác đối phó huyết hỏa thủ đoạn, đi hồn duy chi đạo cũng là có thể. Dù sao, vẹn cùng huyết hỏa đã quần nhau mấy chục năm, lại nhiều cái mấy chục năm cũng không phải chuyện gì. Ngoại trừ hồn duy chi đạo, đương nhiên còn có cái khác giải pháp. Thí dụ như ảng trước đây tại bị đạ lỗ căn cứ biết được linh hồn võ trang, chỉ là linh hồn võ trang vẫn còn thí nghiệm bên trong, nam vực cũng không có bao nhiêu thành phẩm, mà lại muốn tìm được phù hợp linh hồn võ trang cũng không phải dễ dàng như vậy. Tổng hợp nhìn, có giải pháp, nhưng độ khó khăn còn là rất lớn. Thân huyết phân thân, ngươi là lấy góc độ của mình đi phân tích giải pháp, nhưng mẹ khẳng định cũng có chính mình phân tích góc độ, chỉ cần đem huyết hỏa năng lực nói cho hắn, không chừng hắn có thể tìm tới so như lời ngươi nói hồn duy chi đạo càng có lợi hơn phương pháp. Ảng không phải phe huyết mạch, đối với phe huyết mạch nghiên cứu khẳng định không thể so mẹ khác sâu. Lại thêm mẹ dạo chơi hư không, tri thức nội tình khẳng định so A nghèo mạnh hơn, nói không chừng hắn có thể tại phe huyết mạch bên trong tìm tới đối phó huyết hỏa phương pháp. Thân huyết phân thân, ta nói những này cũng chỉ là muốn nói cho ngươi, không muốn lâm vào chi kiến trướng. Thân huyết phân thân sau khi nói xong, cũng không còn tiếp tục mở miệng, mà là cầm chén trà chậm rãi thưởng trà. Chương 3408, năng lực lực điểm 2, chương 3408, năng lực lực điểm 2. A nghèo bên này, hắn rất tán đồng thân huyết phân thân lời nói, chỉ là hắn hiện tại cũng rõ ràng, vì sao lũy ỉ như vậy sợ hãi thân huyết phân thân. Thân huyết phân thân tính cách cùng lạm tợ lạ sợ thật sự chính là một chút cũng không giống. A không hổ là phát hiện lỗ hổng bổ sung nghiêm cận chi thần sự tình gì đều muốn hướng mảnh bên trong đi phân tích. A nghèo đang cảm thán sau khi lúc, một bên lạm tợ lạ sợ đột nhiên nói, kỳ thật phi đèn yêu hậu hiểu biết huyết hỏa, chẳng qua là ban đầu nàng còn không có rời đi u ám kính vực trước, biết rõ tin tức. Trong mắt của ta, huyết hỏa vốn có quy tắc năng lực, cũng không chỉ tại đối với thấp huyết mạch tầng cấp áp chế. Lạm tợ lạ sợ nhìn về phía A nghèo, còn có một cái huyết hỏa mấu chốt nhất năng lực. A nghèo cũng không ngu ngốc, lập tức rõ ràng lạm tợ lạ sợ ý tứ, phục sinh năng lực. Lạm tợ lạ sợ gật gật đầu. Huyết hỏa có thể sau khi tử vong, từ đây trước chế tạo hai hỏa bên trong phục sinh, đây cũng thuộc về huyết hỏa độc hữu năng lực. A nghèo cũng gật đầu xác nhận. Đích xác, loại năng lực này có lẽ cũng là một loại quy tắc năng lực. Mà lại, từ trên giá trị đến xem, phục sinh năng lực khả năng so áp chế thấp huyết mạch tầng cấp quy tắc năng lực muốn càng mạnh. Dù sao, phục sinh loại năng lực này, hắn chiến lược giá trị cũng không phải cái khác năng lực có thể đánh đồng, huống chi huyết hỏa còn có thể không ngừng mà phục sinh. Lạm tợ lạ sợ, nó phục sinh năng lực rất cường đại, cũng hẳn là có hạn chế mới đúng, mà lại hạn chế hội so huyết mạch phán định lớn. A nghèo cũng đồng ý điểm này, chỉ là đến cùng có cái gì hạn chế, bọn hắn trước mắt cũng không biết. Chuyện này trước để một bên đi. Lạm tợ lạ sở dừng một chút, lời nói xoay chuyển, huyết hỏa bên kia nhả ra. A nghèo sửng sốt một chút, nhanh như vậy. Phi đèn yêu hậu như thế ra sức sao? Lạm tợ lạ sở, phi đèn yêu hậu cũng không cần cùng huyết hỏa nói chuyện quá nhiều, chỉ cần để huyết hỏa có thể nghe ngưng thái phân thân nói chuyện là đủ. Trước đây, huyết hỏa không nguyện ý giao lưu nguyên nhân lớn nhất, chính là nó căn bản nghe không vông ngưng thái phân thân. Mà phi đèn yêu hậu dùng huyết hỏa giá trị quan cùng hắn nói chuyện một phen về sau. Huyết hỏa mặc dù khí diễm vẫn như cũ phép lối, nhưng tối thiểu nguyện ý nghe Ngưng Thái Phân Thân nói chuyện. Ngưng Thái Phân Thân cùng huyết hỏa giao lưu câu nói đầu tiên chính là: ta đối với ngươi hết thảy đều không có hứng thú. Cho nên không cần lo lắng cho ta đến rình mò tình báo của ngươi. Ta muốn hỏi vấn đề của ngươi cũng không có quan hệ gì với ngươi, mà là cùng trong kính quỷ quái sắp buộc phát một trận tai nạn có quan hệ. Ngưng Thái Phân Thân ngay từ đầu liền nói cho huyết hỏa sẽ không đi nhìn trộm tình báo của nó, này mới khiến huyết hỏa không có tiếp tục báo nổi. Bất quá huyết hỏa cũng không phải như vậy phối hợp. Đối mặt Ngưng Thái Phân Thân hỏi thăm, ngược lại không để ý, tai nạn. U ám kính vực tai nạn, chính là ta còi yên vui. Ta cũng không quan tâm cái gì tai nạn càng nhiều ta càng là vui vẻ. Mặc dù huyết họa là tại chế giễu lại, nhưng tối thiểu nó có giao lưu ý nguyện. Đây đối với Ngưng Thái Phân Thân đến nói, chính là một cái rất khởi đầu tốt. Ta biết, hai họa loại kính quỷ mong đợi nhất chính là tai nạn. Nhưng nếu như chàng tai nạn này, đủ để hủy diệt toàn bộ u ám kính vực, hết thảy tất cả đều sẽ không tồn, bao quát ngươi đây. Ngươi còn chờ mong chàng tai nạn này sao? Huyết họa chần chờ. Ngưng Thái Phân Thân tiếp xuống lại là vẽ bánh nướng, lại là mượn hủ lừa dối đến hỏi thăm, từ đầu tới đuôi cũng không có hỏi thăm bất luận cái gì cùng huyết họa có quan hệ sự tình. Huyết họa mặc dù còn là không quá tin tưởng Ngưng Thái Phân Thân, nhưng cũng không có lại biểu hiện ra nổi điên một mặt. Cuối cùng, Ngưng Thái Phân Thân thả ra đại chiêu, chỉ cần huyết họa nguyện ý phối hợp, nàng sẽ đồng ý thả đi quang ảnh yêu. Đến nôi huyết họa cũng sẽ thả đi, chỉ là sẽ không để cho quang ảnh yêu mang đi, mà là để huyết họa bản thể thu hồi bộ phận này huyết họa chi lực. Huyết họa kỳ thật cũng không thèm để ý bộ phận này huyết họa chi lực, mà lại coi như nơi này huyết họa tử vong, đối với nó bản thể cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nó còn rất để ý quang ảnh yêu. Nó không sợ chết, bởi vì bản thể của nó không ở nơi này, nhưng quang ảnh yêu không phải a, quang ảnh yêu bị khốn trụ chính là bản thể, một khi quang ảnh yêu tử vong liền không cách nào lại phục sinh. huyết họa cũng không hy vọng chính mình trợ thủ đắc lực quang ảnh yêu chết ở chỗ này. Mà lại, ngưng thái phân thân cũng cho thấy sẽ không hỏi thăm cùng chính mình có quan hệ sự tình, huyết họa khó được tiến hành suy nghĩ, cuối cùng đồng ý ngưng thái phân thân. Đáp ứng phối hợp, nhưng nếu có không muốn trả lời, huyết họa cũng có thể cự tuyệt trả lời. Đối với này, ngưng thái phân thân tự nhiên lơ đễnh, nàng để ý chỉ là ưu ám kính vực bên trong ách nạn còn rối, căn bản không phải huyết họa. Đến nỗi huyết họa sự tình, tương lai tự có những người khác đi để ý ngưng thái phân thân đáp ứng huyết họa, thế là hai bên rốt cục có thể tiến hành có hạn độ câu thông. Ang sau khi nghe xong, đối với ngưng thái phân thân quyết định không có ý kiến gì, bất quá hắn cũng có nghi hoặc địa phương, thật không đối huyết họa động thủ sao? Ngươi không phải cần huyết họa linh tính thừa số sao? Không cần thiết động thủ, ta chỗ nhu cầu linh tính thừa số không ở nơi này. Muốn có được linh tính thừa số, điều kiện tiên quyết là muốn giết chết huyết họa. Mà trước mắt cái này huyết họa chỉ là chiếu một phần lực lượng cùng ý thức tới, giết chết nó, nhiều lắm giết chết một cái thể xác, đối với huyết họa bản thân không có bất kỳ ảnh hưởng gì, tự nhiên cũng không chiếm được linh tính thừa số. Cho nên giết hay không huyết họa, đối trước mắt tình huống đến nói, thật không quan trọng. Nếu như có thể mượn từ bỏ qua huyết họa, mà để huyết họa đáp ứng phối hợp hỏi thăm, cũng coi là kiếm được. À, ngươi hiểu rõ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lặng lặng chờ đợi ngưng thái phân thân bên kia cùng huyết họa giao lưu. Chỉ chốc lát sau, Lạp Đợ Lạ Sở liền thu được ngưng thái phân thân chuyển đến tin tức. Đầu tiên, ngưng thái phân thân đầu tiên hỏi thăm huyết họa, liên quan tới u ám kính vực gần nhất có tồn tại hay không cùng dĩ vãng khác biệt dị thường tai nạn. Huyết họa đối với này trả lời là có, hơn nữa còn không ít. Căn cứ huyết họa thuyết pháp, nó tại u ám kính vực từng cái khu vực đều có nhãn tuyến, những này nhãn tuyến có thể để cho nó biết rất nhiều bí ẩn. Đương nhiên, trong miệng nó cái gọi là nhãn tuyến phải chăng là thật, còn là một bí mật. Ngưng thái phân thân càng có khuynh hướng, những này nhãn tuyến kỳ thật chính là huyết họa ở các nơi chế tạo tai họa. Nó đã có thể tại tai họa bên trong phục sinh, cái kia đại biểu nó có thể khống chế chính mình chế tạo tai họa. Thông qua tai họa đến giám thị trung quanh, hẳn là cũng không tính việc khó. Kia đại khái liền cùng loại với tai họa phân thân. Bất quá cụ thể có phải là hay không dạng này, tạm thời cũng không trọng yếu, chỉ cần biết huyết họa tình báo con đường rất rộng khắp là được. Tại u ám kính vực có tình báo con đường, đoán chừng cũng không có mấy cái. Các nàng có thể vào giờ phút này gặp phải huyết họa, cũng coi là một kiện việc vui. Tiếp xuống, ngưng thái phân thân cẩn thận hỏi thăm liên quan tới tân sinh dị thường tai nạn đặc điểm. Lấy huyết họa cái kia đa nghi tính cách, đương nhiên không có khả năng kỹ càng trả lời, nó chỉ là dùng phi thường mơ hồ ngôn ngữ, lập lờ nước đôi miêu tả một chút những tân sinh này dị thường tai nạn đại khái hình thái. Bất quá, đây đối với ngưng thái phân thân đến nói, cũng đầy đủ. Tấu chương xong, chương 3409, ba loại tai họa, 1, chương 3409, ba loại tai họa, 1, ách nạn con rối chế tạo tai nạn, cấm đoán không gian, có hai cái hết sức rõ ràng đặc thủ. Đệ nhất, chỉ có vào chứ không có ra. Nội nhập cấm đoán không gian người, là không có cách nào rời đi. Thứ hai, sẽ vô hạn chế lan tràn quyết tán. Cấm đoán không gian kinh khủng nhất địa phương, ngay tại ở trận này tai họa cũng sẽ không khốn câu nệ tại một chỗ, nó hội điên cuồng ra bên ngoài quyết tán, cho đến chàng tai nạn này triệt để nuốt hết toàn bộ thế giới. Cho nên, huyết họa chỗ miêu tả những cái kia tân sinh trong tai nạn, cũng không cần toàn bộ chú ý, chỉ cần tìm tới phù hợp hai cái này đặc thù tai nạn là đủ. Đầu tiên, ngưng thái phân thân bài trừ những cái kia phát sinh vẫn như cũ có người già vào tai nạn. Cái này rõ ràng không phù hợp cấm đoán không gian đặc thù, mặc kệ huyết họa đem cái này tai nạn miêu tả khủng bố đến đâu, đều không bị đặt vào suy tính. Lại đến, ngưng thái phân thân bài trừ những cái kia cố thủ một chỗ tai nạn. Cuối cùng, huyết họa chỗ miêu tả tân sinh trong tai nạn, chỉ còn lại ba cái đáng giá chú ý, ba cái này tân sinh tai nạn, bị huyết họa mệnh danh là vô âm ám vực, ngân bạch chi bách tường cùng hắc ám triều dâng. Chỉ từ trên danh tự, rất khó phán đoán phải chăng vì cấm đoán không gian. Thần huyết phân thân thấp giọng nhắc tới một câu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A Nghèo, nếu ba cái này trong tai nạn, có một cái là cấm đoán không gian, chỉ từ trên danh tự nói ngươi cảm thấy là cái kia. A Nghèo, muốn không trước hết nghe một chút cụ thể tai nạn tình huống lại đến phán đoán. Hiện tại chỉ biết một cái tên, như thế nào phán đoán? Thần huyết phân thân nhấp một miếng trà, nhấc lông mày nói, phân tích đi, căn cứ đã có tình báo đi kết quả phân tích. Đây cũng là một cái vu sư hẳn là có tố dưỡng. A Nghèo gãi gãi đầu, nói thì nói như thế không sai, nhưng ngưng thái phân thân bên kia hiển nhiên còn có tiến thêm một bước tình báo, không cần thiết ngay từ đầu liền làm phân tích a. Thần huyết phân thân khẽ cười một tiếng, như vậy đi, ngươi có thể dựa theo phân tích của mình đi làm một cái phỏng đoán, nếu như ngươi phỏng đoán chính xác, ta có thể đưa ngươi một cái chúc phúc. Chúc phúc? A Nghèo nghi hoặc nhìn về phía thần huyết phân thân. Là trên miệng chúc phúc, còn là nói có siêu phàm tăng thêm chúc phúc? Thần huyết phân thân từ chối cho ý kiến mà nói, đều có, đã là miệng chúc phúc, cũng là siêu phàm bên trên chúc phúc. A Nghèo còn muốn hỏi thăm một chút, đã thấy bên cạnh Lạm Tợ Lạ Sở đối với hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. A Nghèo thấy thế, lập tức vươn tay bước cằm, một bộ tự định giá bộ dáng, mặc dù ta không biết huyết họa mệnh danh quy tắc là cái gì, nhưng theo ba cái này tai nạn đến xem, mạng của nó tên tỷ lệ lớn cùng tai nạn bản thân đặc thù có quan hệ. Cho nên, lấy quy tắc này đến suy luận lời nói, cái thứ nhất vô âm ám vực, cảm giác cùng thanh âm có quan hệ, mà lúc trước tiểu tiểu đạo tại miêu tả cấm đoán không gian thời điểm, cũng không có nói tới sẽ cùng thanh âm liên quan, cho nên nó khả năng không lớn. Cái thứ hai ngân bạch chi bách tượng, trọng điểm là màu sắc cùng bách tượng. Tiểu tiểu đạo tại miêu tả cấm đoán không gian thời điểm, vẫn chưa đề cập màu sắc, cũng không có đề cập sẽ hay không tạo ra bách tượng, cho nên cái này khả năng cũng không tính quá lớn. Đến nỗi cái thứ ba hắc ám triều dâng, hắc ám từ một loại ý nghĩa nào đó cũng có thể đại biểu phong bế, triều dâng thì đại biểu tính lưu động, cùng lan tràn loại này tính chất là rất tương tự. Cho nên, cá nhân ta có khuynh hướng ngân bạch chi bách tượng. Thần huyết phân thân Thân huyết phân thân lúc đầu đều đã cảm thấy A Nghèo muốn nói hắc ám triều dâng, nhưng ai biết cuối cùng lại là lời nói xoay chuyển, đây là cái gì thần triển khai? Thân huyết phân thân nhíu mày, đáp án của ngươi cùng ngôn ngữ của ngươi logic cũng không thể tướng xứng đôi. A Nghèo nhún vai, phân tích là phân tích, đáp án là đáp án. Phân tích của ta cuối cùng có khuynh hướng hắc ám triều dâng, nhưng cá nhân ta trực giác càng có khuynh hướng bạch ngân chi bách tượng. Thân huyết phân thân, cho nên ngươi là trực giác lưu. Vậy ngươi trước đó phân tích nhiều như vậy, có ý nghĩa gì đâu? A Nghèo đương nhiên trả lời, bởi vì là ngươi để ta phân tích. Đối với câu trả lời này, thần huyết phân thân thật đúng là á khẩu không trả lời được. A Nghèo cười cười, cũng không tiếp tục nói tiếp, nội tâm lại là có chút thất vọng. Bởi vì hắn chân chính đáp án kỳ thật vẫn là hắc ám thủy triều, hắn cuối cùng sở dĩ nói ra ngân bạch chi vách tường cùng trực giác cũng không quan hệ, mà là lạp tợ là sở ám chỉ. Hoặc là nói, A Nghèo cảm thấy lạp tợ là sở là ám chỉ hắn. Trước đây, A Nghèo tại phân tích tam đại tai nạn thời điểm, kỳ thật chỉ cần lỗ tai không biết đều có thể nghe được, nội tâm của hắn là có khuynh hướng hắc ám triều dâng. Nhưng lại tại A Nghèo chuẩn bị nói ra hắc ám triều dâng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, lạm tợ lạ sở khoe miệng đột nhiên hơi nhếch lên, giống như cười mà không phải cười. Cái này nhưng rất khó được. A Nghèo gặp qua lũy thì cười, cũng đã gặp người tên nhì ở cười, còn gặp qua thần huyết phân thân cười, nhưng chính là rất ít gặp đến lạm tợ lạ sở hội cười. Lạm tợ lạ sở bình thường biểu lộ cơ hồ đều là ngưng kết, cái này đột nhiên lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, đem A Nghèo kinh ngạc một chút. Hắn không biết vì sao lạm tợ lạ sở đột nhiên hội bật cười. Là bởi vì phàm nhân tự hỏi một chút, thượng đế liền bật cười sao? Nếu thật là như thế, vậy có phải mang ý nghĩa hắn nói sai rồi? Tại cái kia ngắn ngủi nửa giây bên trong, A Nghèo suy nghĩ ngàn vạn cuộn cuộn, cuối cùng hắn đè xuống trong lòng tán thành nhất hắc ám triều dâng, mà là quyết định tại còn lại hai cái trong thai nạn chọn một làm đáp án, vô âm ám vực. A Nghèo từ đầu đến cuối cho rằng trọng điểm là vô âm, mà cấm đoán không gian có lẽ sẽ cấm chỉ thanh âm truyền bá, nhưng đây tuyệt đối không phải trọng điểm, cấm đoán mới là trọng điểm. Cho nên, A Nghèo cuối cùng thốt ra chính là ngân bạch chi vách tượng. Chính hắn cũng hoàn toàn không tin, không đồng ý đáp án. Tại hắn nói xong đáp án này lúc, hắn lại liếc mắt nhìn lạp tợ lạ sở. Lạp tợ lạ sở khoe miệng cười, lại biến mất. Đây là mang ý nghĩa hắn trả lời, còn là đáp sai rồi. Lạp tợ lạ sở không nói gì, ngược lại là thần huyết phân thân thản nhiên nói, ngân bạch chi vách tường, như thế một cái rất ngoài ý muốn đáp án, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem cuối cùng A Nghèo trực giác, phải chăng có thể thắng được hắn lo dịp phân tích đi. Thần huyết phân thân tiếng nói vừa ra, lạp tợ lạ sở thì tiếp tục nói, vậy ta liền nói tiếp. A Nghèo cùng thần huyết phân thân đều gật gật đầu. Lạp tợ lạ sở, căn cứ huyết họa lý do thoái thác, vô âm ám vực là một cái có thể không ngừng khuyết tán thần bí tai nạn. Tất cả rơi vào vô âm ám vực người, mặc kệ là kính quỷ còn là những sinh linh khác, đều giống như nghẹn nào, không ngừng mà nói chuyện, nhưng không có thanh âm truyền tới. Bọn hắn hội che lấy cổ của mình, chậm rãi, toàn bộ thân thể càng ngày càng đỏ. Cuối cùng, phản phất ngạt thở, bị kéo vào ám vực đen nhánh chỗ sâu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lại cái này ám vực ngay tại cấp tốc quyết tán, tất cả nhiệm ám vực sinh linh, không người có thể trốn, không người may mắn thoát khỏi. Trở lên, chính là vô âm ám vực. Huyết họa cho nó đặt tên là vô âm ám vực, đám người cũng coi là rõ ràng nguyên nhân, đích xác cùng thanh âm có chút quan hệ, nhưng giống như càng nhiều hơn chính là ngạt thở, mà không phải hơi thở âm thanh. Bất quá, vô âm ám vực đích xác thỏa mãn chỉ có vào chứ không có ra lan tràn khuyết tán hai cái đặc thù, nhưng là có hay không vì cấm đoán không gian, còn không cách nào xác định. Chương 3409, ba loại tai họa 2, chương 3409, ba loại tai họa 2, tiếp xuống, lạm tợ lạ sở giảng thuật cái thứ hai tai nạn, ngân bạch chi vách tường. Tại huyết họa trong mắt, ngân bạch chi vách tường là một cái kỳ quái màu trắng bạc hình lập phương, tứ phía đều là màu bạc vách tường, bị cuốn vào trong đó người, đều không có cách nào đi ra, sinh tử không rõ. Lại cái này ngân bạch hình lập phương lại không ngừng mở rộng, nó mở rộng tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền ngay từ đầu nho nhỏ phòng ốc rộng nhỏ, mở rộng thành nông thôn lớn nhỏ, sau đó biến thành thành thị lớn nhỏ. Chỉ là nghe, kỳ thật rất đáng sợ. Nhưng huyết họa đối với cái này ngân bạch chi vách tường đánh giá, lại là so vô âm ám bực yếu nhược. Nguyên nhân là, ngân bạch chi vách tường giới hạn rất rõ ràng, nó mở rộng tần suất cũng rất cố định, chỉ cần né tránh, liền sẽ không bị liên lụy. Mà vô âm ám bực, hắn ám bực cùng hư không cơ hồ hòa làm một thể, rất khó nhìn thấy bên dưới, không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong đó. Cũng bởi vậy, huyết họa cho rằng vô âm ám vực so ngân bạch chi vách tường muốn càng đáng sợ một chút. Cuối cùng một loại tai nạn chính là A Nghèo trước đây tương đối khuynh hướng hắc ám triều dâng. Tại huyết họa trong mắt, hắc ám triều dâng là ba loại trong tai nạn đáng sợ nhất, bởi vì hắn căn bản vô biên vô hạn, cùng hư không triệt để từng dùng, chỉ có thôn phệ ngươi về sau, ngươi mới biết được mình bị hắc ám bao vây ở tất cả bị hắc ám triều dâng chỗ cọ rửa người, đều phảng phất bị thủy triều cho bao trùm, lấy mắt thường có thể thấy được biến mất ở trong bóng tối. Bọn hắn đi hướng, không người biết được. Sinh tử của bọn hắn cũng là một bí mật. Lại thêm hắc ám triều dâng cái kia vô thanh vô tức lan tràn phương pháp, có thể nói là huyết họa gần nhất trăm năm bên trong nhìn thấy âm nhất hung ác tai nạn. Cho dù là chính nó cũng không dám tùy tiện thẳng lướt phong mang. Lạm tợ lạ sở kể xong ba loại tai nạn về sau, thần huyết phân thân lần nữa nhìn về phía A Nghèo, hiện tại ngươi còn kiên trì là ngân bạch chi vách tường sao? A Nghèo suy nghĩ một chút, cái này ba loại tai nạn theo trên tính chất đến nói đều cùng ách nạn con rối sáng tạo cấm đoán không gian có chỗ tương tự, trong đó sẽ hay không có cấm đoán không gian, cùng thật có lời nói sẽ là cái kia. Chỉ là trước mắt tin tức, A Nghèo vẫn như cũng là không có cách nào phân biệt. Nhưng theo tai nạn trên hình thức đến nói, nội tâm của hắn còn là thiên hướng về hắc ám triều dâng. Bất quá, đối mặt thân huyết phân thân hỏi thăm, hắn còn là kiên trì mà nói, trước mắt không cách nào phân biệt, nhưng nếu như nhất định phải chọn, ta vẫn là kiên trì ngân bạch chi vách tường. như thế tin tưởng trực giác của mình sao? Thần huyết phân thân thấp giọng thì thảo, kia liền tiếp tục đi. Thần huyết phân thân nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sơ, ngưng thái phân thân không phải chỉ hỏi ra những tin tình báo này, nàng hẳn là có tiến một bước bài trừ a. Lạp Tợ Lạ Sơ gật gật đầu, ngưng thái phân thân liền ba cái này tai nạn, lần nữa hướng huyết họa sách vấn đề. Nàng hỏi thăm vấn đề thứ nhất là, tai nạn lan tràn phải chăng có cực hạn? Huyết họa trả lời là, tạm thời không nhìn thấy cái này ba loại tân sinh tai nạn lan tràn cực hạn, nhưng là, vô âm ám vực theo thời gian trôi qua, nó lan tràn tốc độ ở ngoài sáng lộ ra giảm xuống, cho dù không có đến lan tràn cực hạn, cũng trên cơ bản đến cùng. Thần huyết phân thân hiểu rõ gật gật đầu, nói cách khác, vô âm ám vực bị đào thải. Cái kia còn thừa lại ngân bạch chi vách tường cùng hắc ám triều dâng, sẽ là loại nào đâu? Thần huyết phân thân nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo nhưng cười không nói, lặng lặng chờ đợi Lạp Tợ Lạ Sở lý do thoái thác. Cũng không lâu lắm, Lạp Tợ Lạ Sở lại nói, ngưng thái phân thân lại hỏi vấn đề thứ hai, cái này ba loại trong tai nạn, phải chăng có tai nạn nhiều một chút đồng phát? Không hề nghi ngờ, đây là một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Bởi vì cấm đoán không gian cũng không phải là đơn độc một trận tai nạn, mà là một lần tai nạn thủy triều. Ách nạn con rối lại không ngừng ngẫu nhiên xuất hiện tại các loại sinh linh trước mặt, đối với những sinh linh này đưa ra khiêu chiến, sau khi khiêu chiến thất bại, lập tức sẽ xảy ra thành một cái cấm đoán không gian. Nói cách khác, nếu như khiêu chiến không thành công, cấm đoán không gian sẽ là nhiều một chút đồng phát, mà không phải chỉ có một chỗ có cấm đoán không gian tai nạn. Cái này ba loại trong tai nạn, có một loại tai nạn có thể tại khác biệt địa phương đều xuất hiện, vậy nó là cấm đoán không gian sát suất liền sẽ cực lớn. Thần huyết phân thân cũng rõ ràng đạo lý này, nàng nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sơ, huyết họa trả lời như thế nào? Lạp Tợ Lạ Sơ, huyết họa chế giễu ngưng thái phân thân. Tại huyết họa xem ra, chân chính cường đại tai nạn sẽ chỉ tồn tại một loại. Những cái kia nhiều một chút đồng phát tai nạn đều là tiểu đà tiểu nháo. Cho nên, ngưng thái phân thân như thế như vậy hỏi thăm, để huyết họa cảm thấy nàng trước đây nói tới tai nạn hội dẫn đến đồ ám kính vực hủy diệt chỉ là một trận trò cười. Lạp Tợ Lạ Sơ, bất quá, huyết họa chế giễu thì chế giễu, nhưng nó cũng đích xác trả lời ngưng thái phân thân vấn đề, cái này ba loại trong tai nạn đích xác tồn tại nhiều một chút đồng phát tai nạn. Ang cùng thần huyết phân thân ánh mắt nháy mắt ngưng lại. Lạp Tợ Lạ Sở cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, đáp án là ngân bạch chi bất tưởng. Thần huyết phân thân nghe tới đáp án này, lông mày có chút nhíu lên, không nghĩ tới thật là ngân bạch chi bất tưởng. Nàng kỳ thật nội tâm cũng thiên hướng về hắc ám triều dâng, nhưng hiện tại xem ra, Ang suy đoán ngược lại có khả năng nhất là chính xác. Thần huyết phân thân nhịn không được liếc nhìn Ang nghèo, trực giác thật so logic phân tích muốn mạnh hơn sao? Ang tự nhiên cũng chú ý tới thần huyết phân thân ánh mắt, hắn mặt ngoài cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, bất quá hắn nội tâm lại là dòng tư tưởng cuộn cuộn. Xem ra, hắn che đáp án là đúng. Không đúng, cũng không tính toàn được, là Lạp Tợ Lạ Sở ám chỉ, tăng thêm hắn cẩn thận phân tích, lớn mật chứng thực. Bất quá, coi như ngân bạch chi vách tường là nhiều một chút đồng phát, vẫn như cũng còn không có biện pháp chứng minh nó chính là cầm đoán không gian. Bởi vì, hắc ám triều dâng nói không chừng cũng là nhiều một chút đồng phát, chỉ là huyết họa không nhìn thấy thôi, dù sao huyết họa cũng không phải toàn trí toàn năng, thị giác trung bình là có giới hạn. Nhưng ngân bạch chi vách tường đích xác trước mắt là có khả năng nhất là cấm đoán không gian. Lạp Tợ Lạ Sở lời nói vẫn chưa nói xong, căn cứ huyết họa thuyết pháp, mắt của nó tuyến tận mắt thấy một cái mở rộng ngân bạch chi vách tường, ngoài ra còn có hai cái ngân bạch chi vách tường, là do cái khác kính quỷ nhìn thấy cũng chia sẻ cho nó. Cho nên, ngân bạch chi vách tường số lượng chí ít là lớn hơn hoặc bằng 3. A Nghèo, ngưng thái phân thân có hỏi thăm qua, ngân bạch chi vách tường xuất hiện thời gian đại khái là lúc nào sao? Lạp Tợ Lạ Sở hỏi, bất quá huyết họa cũng không có cho ra một cái thời gian cụ thể, bởi vì nó cũng không biết ngân bạch chi vách tường mới gặp thời gian. Nhưng nó cho ra hắn nhãn tuyến nhìn thấy ngân bạch chi vách tường một cái đại khái thời gian. Ngày tại hôm qua, A Nghèo, ách nạn con rối tiến vào ưu ám kính vực thời gian, cùng huyết họa nhãn tuyến nhìn thấy ngân bạch chi vách tường thời gian cơ bản có thể đối được. Lại thêm ngân bạch chi vách tường còn có bao nhiêu điểm đồng phát đặc tính, rất có thể ngân bạch chi vách tường thật chính là cấm đoán không gian. Bất quá muốn giải quyết dứt khoát lời nói, còn cần một cái tính quyết định chứng cứ. A Nghèo ánh mắt nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sơ, Lạp Tợ Lạ Sơ lập tức hiểu rõ, ý của ngươi là khí tức thần bí. A Nghèo gật gật đầu. Ngân bạch chi vách tường làm ách nạn con rối chế tạo tai nạn, nó nhất định tồn tại khí tức thần bí. Đã huyết họa nhãn tuyến, hoặc là thủ hạ của nó nhìn thấy qua ngân bạch chi vách tường, nói không chừng cũng cảm giác qua ngân bạch chi vách tường khí tức. Nếu như ngân bạch chi vách tường có được khí tức thần bí, cái kia kết hợp trước mắt chứng cứ, liền có thể xác định nó chính là cấm đoán không gian. Tấu chương xong, chương 3410, hư ảnh phân thân, 1, chương 3410, hư ảnh phân thân, 1, Lạp Tợ Lạ Sở suy nghĩ một lát, gật gật đầu, ngươi nói không sai, chỉ cần xác định ngân bạch chi vách tường phụ cận có thần bí khí tức còn đãng. Vậy nó đại khái chính là ách nạn con rối thủ bút. Ta hiện tại liền liên hệ ngưng thái phân thân. Dứt lời, Lạp Tợ Lạ Sở buông xuống chân mày, lặng im không nói. Đại khái nửa phút đồng hồ sau, Lạp Tợ Lạ Sở ngước mắt, ta đã để ngưng thái phân thân hỏi thăm qua, huyết họa trả lời là nó cũng không có chú ý tới ngân bạch chi vách tường phụ cận có tồn tại hay không khí tức thần bí. Thần huyết phân thân nhíu mày, vậy bây giờ cũng chỉ có thể kẹt tại cái này rồi. Lạp Tợ Lạ Sở lắc đầu, không, huyết họa có biện pháp chứng minh ngân bạch chi vách tường có tồn tại hay không khí tức thần bí. Bản thể của nó ngay tại u ám kính vực, có thể để nhãn tuyến đi ngân bạch chi vách tường phụ cận điều tra. Chỉ cần điều tra đi ra khí tức thần bí, bản thể của nó liền có thể mượn từ nghi thức đem đáp án chuyển tới. Thần huyết phân thân, ta nhưng không tin nó hội như thế phối hợp. Nó không thừa cơ chỉ điểm điều kiện. Lạp Tợ Lạ Sơ, nó không có ra điều kiện, bất quá, mặc dù không có điều kiện, nhưng muốn hoàn thành vượt giới tin tức truyền đâu, nhất định phải dâng lên đủ tư cách tế phẩm. đơn giản đến nói, chính là không có trên mặt nổi điều kiện, nhưng có ẩn tàng điều kiện. Muốn huyết họa bản thể đưa tin tới, liền nhất định phải chuẩn bị tế phẩm khởi động lại nghi thức, để huyết họa ý thức tiến hành một lần đổi mới. Nghe vào giống như có chút phức tạp, kỳ thật nói trắng ra, chính là ở vào bạch nhật kính vực huyết họa phân ý thức cùng ở vào ưu ám kính vực huyết họa ý nghĩ của bản thể, có thể cho rằng hai cái cá thể. Bạch nhật kính vực huyết họa phân ý thức, mặc dù có huyết họa bản thể tất cả ký ức, nhưng cũng không thể trực tiếp cùng huyết họa bản thể tiến hành thời gian thực tình báo trao đổi. Bởi vì, cách một cái giới vực, không thể nào làm được tâm linh cộng hưởng. Muốn để phân ý thức cùng chủ ý thức tình báo tiến hành trao đổi, nhất định phải khởi động lại trước mắt nghi thức, lấy nghi thức chi lực đánh vỡ giới vực tầng này cách ngăn. Mà muốn khởi động lại nghi thức, vậy thì nhất định phải chuẩn bị mới tế phẩm. Tế phẩm chính là huyết mạch, mà lại huyết mạch đẳng cấp không thể quá thấp, bởi vì đẳng cấp thấp huyết mạch không có cách nào tiếp nhận vượt giới tiêu hao. Vì huyết họa chuẩn bị huyết mạch, đây không phải một cái nhưng thương lượng tuyển hạng, mà là muốn thực hiện vượt giới truyền lời duy nhất tuyển hạng. A nghèo, nói cách khác, chúng ta nếu như muốn theo huyết họa bản thể nơi đó thu hoạch được tin tức, cái này huyết mạch liền không thể không cho. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, đúng vậy, đây là thiết yếu điều kiện, huyết họa cũng không có nói láo. Thần huyết phân thân cao mày, vậy chúng ta thật muốn đem huyết mạch giao cho huyết họa sao? Huyết mạch có thể xem như vượt qua lượng giới nhiên liệu, mà huyết họa cũng có thể hấp thu trong huyết mạch tinh hoa, chuyển thừa huyết mạch ký ức. Có thể nói, huyết họa đưa ra yêu cầu này, hoàn toàn là một cái dương mưu, đối với nó trăm lợi mà không có một hại. Lạm Tợ Lạ Sở, chúng ta nếu như muốn thu hoạch được u ám kính vực tin tức, cái này dương mưu, chúng ta nhất định phải nắm lỗ mũi ăn hết. Bất quá, huyết mạch thứ này, không cần chúng ta đi chuẩn bị. Lời tên ỉ ở đã đem huyết họa sự tình nói cho EA, EA cũng rõ ràng huyết họa cái này u ám kính vực tình báo viên tầm quan trọng, huyết mạch sự tình hội từ EA đến chuẩn bị. Dù sao, ách nạn con rối tai nạn là toàn bộ bạch nhật kính vực tai nạn, không có khả năng toàn bộ để Lạm Tợ Lạ Sở đến trả giá. Vừa lúc Bách Long Thần Quốc cho tới bây giờ đều là phú hộ theo trong tồn kho lấy ra huyết mạch đến trao đổi, đối bọn chúng mà nói chỉ là nhiều nước việc nhỏ. Nghe tới không cần bọn hắn bỏ ra huyết mạch, thần huyết phân thân nhăn lại lông mày lập tức buông ra. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu quả thật muốn chính các nàng bỏ ra huyết mạch lời nói, tỷ lệ lớn là theo chính mình trong kho máu lấy. Thần huyết phân thân cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, có coi tiền như rác liền tốt. Liên tại bọn hắn bên này trong lúc nói chuyện, một trận đông 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 tựa như tiếng gõ cửa, đột nhiên tại toàn bộ rừng bạc không gian bên trong vây quanh. Trong rừng rậm chim bay cũng bị hù dọa, ở giữa không trung xoay quanh. Ang hơi nghi hoặc một chút theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy rừng bạc không gian cửa ra vào, cũng chính là liên tiếp ngoại bộ thủy ngân tấm gương, phút chốc nhộn nhạo lên sóng nước đường vân. Sóng nước dừng lại một khắc này, mặt kính trở nên phá lệ rõ ràng, có thể thấy rõ ràng, tấm gương bên ngoài xuất hiện một cái đứng thẳng người lên bóng người. Là Phạm quản gia tại gõ bên ngoài tấm gương. "Vào đi." Lạm Tợ Lạ Sở nhẹ giọng mở miệng, nương theo lấy tiếng nói vừa ra, con mắt của nàng có chút nổi lên ánh sáng nhạt. Trong chốc lát, cái kia thủy ngân mặt kính tựa như là mở rộng, xuất hiện một cái liên tiếp ngoại giới vòng xoáy. Phạm quản gia thân ảnh ngay tại vòng xoáy bên ngoài. Hắn hiếu kỳ đem đầu mò vào, hướng trong gương nhìn một chút. Khi nhìn đến áng nghẹo bọn người lúc, hắn lộ ra có chút áy náy, không có ý tứ, quay dậy. Phạm quản gia đi vào giường bạc không gian, bước tiến của hắn ưu nhã, ánh mắt cũng không loạn nghiêng mắt nhìn, hai ba bước liền tới đến tiệc trà trước bàn. Phạm quản gia trên tay bưng một cái đóng có ngân che đậy đĩa, hắn nhẹ nhàng hướng Lạm Tợ Lạ Sở bái, sau đó đem đĩa thả tại mặt bàn. Ngay tại đĩa buông xuống trong chớp mắt ấy, phiêu vũ mặt bàn lập tức một cái nghiêng người ủi bệnh, trên mâm ngân che đậy liền bị cái này khẽ động tinh tung bay, cái lồng tại một trận đường vòng cung về sau, rơi xuống giữa không trung lôi vân trên tay. Mở to manh manh mắt to lôi vân, đem ngân che đậy xem như mũ, mang tại đỉnh đầu, đồng phát ra ngục cùng ngục tiếng kêu gọi, tựa hồ đối với chính mình mới mũ rất hài lòng. Thấy cảnh này Phạm quản gia, ánh mắt lóe lên một cái, lại lời gì cũng không nói. Cùng lúc đó, đương theo lấy ngân che đậy rời đi, mặt bàn trên bàn ăn cũng hiển lộ đồ vật bên trong. Một cái có các loại màu vàng hoa văn hình tam giác lưu ly bình. Lưu ly bình bên trong có màu đỏ nhạt chất lỏng chảy xuôi. Đây là EA đại nhân phân phó mang đến đồ vật, là chứa Thư Không Vương Ngạc tinh hoa huyết mạch bình. Phạm quản gia giới thiệu nói. Thư Không Vương Ngạc, nghe vào tựa hồ là hư không sinh vật loại, nhưng kỳ thật cũng không phải là, nó là đến từ hoang man giới ma thú, chỉ có điều sau khi thành niên có thể mượn dùng đặc thù lực lượng, vượt qua giới bích đi hướng hư không ngao du. Thư Không Vương Ngạc huyết mạch, tại hoang man giới xem như một loại tương đối cao giai huyết mạch, nhưng nếu như cùng thần hạ chi huyết so sánh, còn là yếu không chỉ một bậc. Mà cái này, chính là EA chuẩn bị giao cho huyết họa huyết mạch. EA đại nhân để ta hỏi thăm một chút, vẹn vẹn hư không vương ngạc huyết mạch đủ sao? Cần lại chuẩn bị một chút sao? Phạm quản gia hỏi. Lạm Tợ Lạ Sở còn chưa lên tiếng, đối diện thần huyết phân thân lại là trước một bước mở miệng nói, chúng ta chỉ là cùng huyết họa tiến hành giao dịch, mà không phải muốn bồi dưỡng nó. Phạm quản gia dư quang liếc nhìn thần huyết phân thân, hắn cũng không biết được thần huyết phân thân thân phận, nhưng đối phương có giống như Lạm Tợ Lạ Sở khuôn mặt, xem chừng không phải thì thân chính là phân thân. Đối với nàng, Phạm quản gia tự nhiên không dám xen vào cái gì. Lạm Tợ Lạ Sở, không cần, liền cái này hư không vương ngạc huyết mạch liền đầy đủ. Phạm quản gia có chút phúc thân, vậy ta cần đem huyết mạch bình đưa đi cho. Huyết hòa sao? Lạm Tợ Lạ Sở lắc đầu, không cần, ta để người đi đưa là được. Lạm Tợ Lạ Sở không nói gì thêm, Phạm quản gia lại là rõ ràng Lạm Tợ Lạ Sở ý tứ, có chút bái, liền rời khỏi rừng bạc không gian. Chương 3410, hư ảnh phân thân 2, chương 3410, hư ảnh phân thân 2, đợi đến Phạm quản gia rời đi, thủy ngân mặt kính một lần nữa trở nên vận đục về sau, Lạm Tợ Lạ Sở liệm xuống lông mày, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi đưa qua đi. Đưa qua? Ai? À, nghèo nghi hoặc nhìn một chút xung quanh. Cây bên này ngoại trừ chính mình, cũng chỉ có thần huyết phân thân. Thần huyết phân thân là có huyết mạch cụ thể, nàng đi gặp huyết họa lời nói, không chừng liền bị quy tắc nghiên phán biến thành cho không. Về phần mình, A Nghẹo cũng không cho rằng chính mình hình chiếu huyết mạch so huyết họa cao cấp hơn, có thể chịu qua được huyết mạch quy tắc. Nếu như không phải hắn cùng thần huyết phân thân, cái kia lạp đó là sợ nói tới ai. Ngay tại A Nghẹo trong lúc nghi hoặc, A Nghẹo bên phải ghế chống vị bên trên, chậm rãi hiện ra một đạo nửa trong suốt bóng người. Nàng chỉnh thể đều hiện hơi mờ, vô luận tóc còn là thân thể, duy nhất có thể thấy rõ màu sắc là nàng cái kia xanh đậm cùng phỉ thúy sen lẫn dị đồng. Nhìn thấy cái này đột ngột xuất hiện ở bên người người, đem A Nghẹo cũng giật nảy mình. Người này chính là trước đó nhìn thấy hư ảnh phân thân. Bất quá, hư ảnh phân thân không phải tại huyết họa bên kia sao, lúc nào trở về? Mà lại, nhìn nàng cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, chẳng lẽ nàng đã ngồi tại trên bàn trà đã thật lâu rồi? Tại huyết họa phải cầu được đến huyết mạch thời điểm, ta liền để hư ảnh phân thân trở về. Lạm Tợ Lạp Sở dừng một chút, nàng ngồi ở chỗ này không có dài như vậy, cũng liền 2 phút đồng hồ. A Nghẹo, bọn hắn giống như cũng không có đảm vài phút sự tình đi, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Tốc độ này cũng quá siêu mẫu a. Có lẽ nhìn ra A Nghẹo nghi hoặc, Lạm Tợ Lạp Sở nhẹ giọng giải thích nói, hư ảnh phân thân tốc độ di chuyển, cùng chúng ta tại ý thức hư không đi tốc độ không sai biệt lắm. Hư ảnh phân thân di tốc, cùng ý thức hư không đi không sai biệt lắm. A Nghẹo tính một cái, bọn hắn theo ý thức hư không đi hướng huyết họa vị trí, bản thân lúc cảm giác đại khái là mấy phút, nhưng ngoại giới chân thực thời gian chỉ qua mấy giây. Nói cách khác, hư ảnh phân thân theo rừng bạc không gian đi hướng huyết họa, chỉ cần vài giây đồng hồ. A Nghẹo hơi kinh ngạc nhìn xem hư ảnh phân thân, đây quả thật là gì tốt sao? Không phải không gian na gì sao? Hư ảnh phân thân cũng không nói lời nào, liếc nhìn A Nghẹo liền đứng người lên, cầm lấy hư không bương ngạc huyết mạch bình, cả người biến mất không thấy gì nữa, tựa như là chưa từng xuất hiện. Nàng đã rời đi. Thân huyết phân thân liếc nhìn A Nghẹo, ta biết người đang suy nghĩ gì, nàng đây cũng không phải không gian truyền tống, mà là một loại hư không đi thiên phú. Bất quá rất đáng tiếc sự tình, hư ảnh phân thân chỉ có thể chính mình sử dụng cái thiên phú này, không có cách nào mang những người khác. Nói cách khác, hư ảnh phân thân cực hạn di tốc, chỉ có chính nàng có thể sử dụng. Nhưng coi như như thế, loại này tốc độ khủng khiếp cũng rất dọa người, mà lại nàng là tại hư không đi, không nhìn thẳng ngoại giới tuyệt đại đa số không gian hạn chế, đây càng thêm đáng sợ. A Nghẹo nội tâm chấn kinh sau khi, dương mắt nhìn một chút đối diện một mặt bình tĩnh uống trà thần huyết phân thân, lại nhìn một chút bên cạnh thân mặt không biểu tình Lạm Tợ Lạp Sở. Hắn lại thoải mái. Lạm Tợ Lạp Sở là ai? Bạch Nhật Kính vực bên trong đỉnh cấp tồn tại, càng là thiên mệnh chi tử. Phân thân của nàng có được cường đại năng lực, quá bình thường cực kỳ. Tựa như là hắc bá tước, hắn chỉ là để thân thể khí quan tách rời, đi theo chính mình hậu bối, đều có thể thả ra cường đại năng lực. Lạm Tợ Lạp Sở phân thân đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cái kia năng lực cường đại cũng là nhưng lý giải. A Nghẹo nội tâm quần quật suy nghĩ, một lần nữa trở về bình tĩnh. Lúc này, Lạm Tợ Lạp Sở nói khẽ, huyết mạch bình đã đưa đến, hiện tại ngay tại một lần nữa nghi thức khởi động. Đại khái còn phải đợi cái vài phút. A Nghẹo gật gật đầu, hắn còn nhớ kỹ cái kia nghi thức đồ án cực kỳ phức tạp, muốn khởi động lại nghi thức, nhất định phải đem huyết mạch trong bình máu tươi triệt để lấp đầy những đồ án này, trong này tiêu tốn thời gian đoán chừng sẽ không ngắn. Ở trong quá trình chờ đợi, vừa vặn cho bọn hắn một cái nhàn rỗi thời gian. A Nghẹo cũng thừa dịp lúc này ở giữa, đi một chuyến Mộng Chi Tinh Nguyên, cho Tiểu Hồng báo cái tin tức. Dựa theo thời gian để tính, nếu như không có ngoài ý muốn, Vẹt cũng đã thanh lý xong thủy tinh hành lang bên trong lưu lại máu tươi, lúc này đánh giá tại hướng thủy tinh thành bên ngoài chạy. Đạo thần bọn hắn muốn lại truy lời nói, đoán chừng rất khó đuổi kịp. Cho nên, lúc này để Tiểu Hồng đi cùng đạo thần nói, là tương đối ổn thỏa. Cùng Tiểu Hồng liên lạc về sau, A Nghẹo liền lọ gấp. Mở mắt ra lúc, A Nghẹo nhìn thấy đối diện chính hề bại uống trà thần huyết phân thân, hơi có chút ngây người. Chủ yếu là Lạm Tợ Lạp Sở cùng thần huyết phân thân hình dạng giống nhau như lúc, nhưng hết lần này tới lần khác thần huyết phân thân biểu lộ lại so Lạm Tợ Lạp Sở phong phú rất nhiều. Cái này khiến hắn có chút thời không rối loạn cảm giác. Có lẽ là Áng ánh mắt quá trực tiếp, thần huyết phân thân nhíu nhíu mày, ngươi là đang nghĩ ta cho lời chúc phúc của ngươi. Nếu như là lời nói, vậy ngươi còn cần chờ một chút, tối thiểu chờ xác định ngân bạch chi vách tường là cấm đoán không gian về sau, mới xem như ngươi thắng. Áng nghẹo vô ý thức lắc đầu. Thần huyết phân thân chúc phúc, đến cùng là cái thứ gì, hắn hoàn toàn không biết. Đã không biết, tự nhiên đối với này cũng không có cái gì chờ mong. Bất quá, nếu như hắn thành thật mà nói, là bởi vì thần huyết phân thân biểu lộ quá phong phú mà để hắn hơi kinh ngạc lời nói, giống như cũng không tốt lắm. Dù sao, Lạm Tợ Lạp Sở chính chủ còn ở bên cạnh đâu. Tại thần huyết phân thân nhìn kỹ, A Nghẹo nghĩ nghĩ, nói, cùng chúc phúc không quan hệ, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Tò mò cái gì? Thần huyết phân thân nhìn lại. A Nghẹo nhún nhún vai, ta chính là hiếu kỳ, vì cái gì các ngươi phân thân đều là cùng một khuôn mặt? Hoặc là nói, gương mặt này có ý nghĩa gì sao? A Nghẹo là nhìn qua Lạm Tợ Lạp Sở bản thể, cái kia khổng lồ thân thể tuyệt đối cùng nhân loại kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Lạm Tợ Lạp Sở thì thân cũng là đều có các hình dạng, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ, đều có răng rớp. Nhưng hết lần này tới lần khác Lạm Tợ Lạp Sở phân thân lại tất cả đều một cái dạng, trừ màu tóc cùng màu mắt bên ngoài, khuôn mặt hoàn toàn nhất trí, đều là cái kia tinh xảo đến tựa như thần minh thiếu nữ gương mặt. Là bởi vì Lạm Tợ Lạp Sở bản thể đối với này tấm gương mặt rất thích, cho nên cho phân thân của mình cũng làm thống nhất tiêu chuẩn phân phối. Còn là nói, khuôn mặt này phía sau có đặc thù gì cố sự? Mặc dù cái vấn đề này là A Nghẹo tùy tiện tìm lấy cơ ứng phó thần huyết phân thân, nhưng kỳ thật hắn rất sớm trước đó liền muốn hỏi cái vấn đề này, chỉ là một mực không có cơ hội. Bây giờ ngược lại là nhân cơ hội này hỏi lên. Nghe tôi A Nghẹo hỏi thăm về sau, thần huyết phân thân nhíu nhíu mày, không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Lạm Tợ Lạp Sở. Thần huyết phân thân tự nhiên biết nguyên nhân, chỉ là chuyện này khẳng định không thể từ nàng đến nói. Mà lại, nói hay không cũng không thể từ nàng đến quyết định. Ang tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lạm Tợ Lạ Sở. Tấu chương xong, chương 3411, lôi nhãn chương 3411, lôi nhãn Lạm Tợ Lạ Sở túi thấp xuống lông mày, cũng không nói lời nào. Ang nghèo thấy thế, cảm thấy phút chốc siết chặt, Lạm Tợ Lạ Sở biểu lộ để hắn có chút khẩn trương, sẽ không phải thật sự có bí ẩn gì à? Bí ẩn, không chỉ có đại biểu cố sự, cũng đại biểu cho tư ẩn. A nghèo là thật tò mò có tồn tại hay không cố sự, nhưng nếu như cái gọi là cố sự dính đến tư ẩn, vậy hắn tiếp tục hỏi thăm lời nói, liền không lễ phép. Mặc dù Lạm Tợ Lạ Sở còn không có gì đáp lại, nhưng A nghèo đã quyết định dừng cương trước bờ vực. Đến nỗi như thế nào thì ngựa. A nghèo vô ý thức liền muốn nói ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, có trả lời hay không cũng không đáng kể. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có nói ra miệng, bởi vì hắn cảm thấy nói như vậy, tựa hồ có chút trà xanh. Không chừng sẽ còn bị hiểu lầm, hắn tại lấy lui làm tiến. Vẫn là quên đi. Ang quyết định dứt khoát không đề cập tới hỏi thăm sự tình, ngạnh sinh sinh chuyển đề tài, nói trở lại, huyết họa có thể vô hạn hấp thu các loại huyết mạch, đây cũng là một loại rất khủng bố thiên phù à. Ang nghèo, huyết mạch vu sư đều không có cách nào không kiêng nể gì cả hấp thu huyết mạch, thậm chí bọn hắn cũng bởi vì hấp thu huyết mạch vấn đề, dẫn đến phe huyết mạch hình thái ý thức phân cách, xuất hiện phe phái chi tranh. Nếu như huyết mạch vu sư có được huyết họa cái kia tiêu hóa huyết mạch năng lực, cái kia tất cả phe phái phân chia đều có thể xem như trò cười. Ang nghèo nói xong lời cuối cùng, còn tận lực cười vài tiếng, nhờ vào đó biểu thị mình đã tiến vào chủ đề mới. Bất quá hắn biểu diễn vẫn còn có chút vụ bè, theo thần huyết phân thân cái kia cười trộm biểu lộ liền có thể nhìn ra. A nghèo đối với này cũng không thèm để ý, dù sao hắn nói rõ chính là nói sang chuyện khác, nếu như Lạm Tợ Lạ Sở thật không muốn nhắc tới, khẳng định sẽ phối hợp đề tài của hắn kéo dài tới xuống dưới. Chỉ cần có người nói tiếp, hắn biểu diễn liền sẽ không xấu hổ. A nghèo nghĩ như vậy thời điểm, Lạm Tợ Lạ Sở mở miệng, mặc dù ta cũng không biết huyết họa hấp thu huyết mạch năng lực có tồn tại hay không hạn chế, nhưng ta theo nó thả ra huyết họa chi lực có thể thấy được, lực lượng của nó cũng không tinh khiết. Loại này không tinh khiết lực lượng, là rất khó có cực cao hạn mức cao nhất. Ngược lại là huyết mạch vu sư, cho dù phe phái khác biệt, nhưng các người dung hợp huyết mạch về sau đều sẽ triệt để thành trừ trong huyết mạch tận chứa tạp chất. Đây cũng là vì sao, huyết mạch vu sư phe phái khác biệt, nhưng từng cái phe phái đều có thể thẳng tới truyền kỳ. A nghèo đối với Lạm Tợ Lạ Sở trả lời nội dung cũng không thèm để ý, hiện tại nàng nói tiếp, liền đại biểu nói sang chuyện khác thành công. Xem ra, hắn nhìn mặt mà nói chuyện cũng không tệ lắm, nói sang chuyện khác biểu hiện mặc dù cứng nhắc, nhưng cuối cùng thành công, nói rõ còn là có bài bản hẳn hoi. A nghèo nội tâm có chút tự hỉ, bất quá đúng lúc này, Lạm Tợ Lạ Sở câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, nhắc tới cũng xem như đặc thù duyên phận, ngươi ở trong này hỏi ta cái vấn đề này. A nghèo. Cái gì? Đối diện thân huyết phân thân hừ nhẹ một tiếng, nàng nói, ngươi tại rừng bạc không gian hỏi cái vấn đề này, xem như một loại đặc thù duyên phận. Dừng một chút, thân huyết phân thân phối hợp mà nói, cũng thế, hết lần này tới lần khác là ở trong này hỏi thăm. A càng nghe càng hồ đồ, các nàng đến cùng có ý tứ gì? Muốn biết nguyên nhân, đi xem một chút liền biết. Lạm Tợ Lạ Sở không có trả lời ngay, mà là vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trên bàn trà trống không manh mắt Lôi Vân, Lôi Nhãn, mang bọn ta đi ngủ say điện. Mang ngân che đậy mũ Lôi Vân, lập tức nô ra mập đô đô lôi điện tay nhỏ, đối với Lạm Tợ Lạ Sở so cái ok tiếp lấy thân thể của nó bắt đầu không ngừng mà khuyết tán biến lớn. Lan tràn đi ra mây đen, từ không trung trực tiếp bay ra đến trên mặt đất, đem mọi người. Không đúng, là đem toàn bộ cái trà, liền cái bàn mang đĩa, liền cái ghế dẫn người, tất cả đều cuốn tới trên người của nó, cũng chậm rãi bay đến giữa không trung. Lôi Vân phảng phất hóa thành phi thiên vân đạo. Mà A nghèo bọn người thì vững vàng ngồi ở trên mây, tiếp tục lấy tiếp trà. Nhìn xem trước mắt phi thiên một màn, A nghèo còn có chút động. Đây rốt cuộc là làm sao rồi? Vì sao đột nhiên thượng thiên rồi? Còn có, trước đó Lạm Tợ Lạ Sở nói muốn đi địa phương nào? Ngủ say điện. Cái này cùng này có quan hệ gì? A nghèo nội tâm có rất nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng đều không hỏi ra đến, đợi đến điểm cuối rất nhiều đáp án đều sẽ sáng tỏ. Hắn duy nhất hỏi thăm vấn đề là, cái này mọc ra mắt Lôi Vân, gọi là Lôi Nhãn. Trả lời hắn chính là thần huyết phân thân, nó không có danh tự, gọi nó Lôi Nhãn chỉ là bởi vì nó là Lôi Vân, lại mọc mắt, cho nên liền cứ gọi Lôi Nhãn. Thần huyết phân thân thả ra trong tay trà, thuận đường theo bên cạnh trong đĩa nhỏ lấy ra một đóa đỏ thắm hoa hồng, kéo xuống mấy cái cánh hoa, ném vào trong trà. Một bên quái, vừa nói trở lại, chính nó giống như cũng không thích Lôi Nhãn cái xưng hô này. Thần huyết phân thân nói đến đây lúc, manh mắt Lôi Vân rất phối hợp tại trên bàn trà bổ một đạo lôi ngấn. Lôi ngấn tạo thành một cái tựa hồ nhờ vào đó tại đồng ý thần huyết phân thân. Thần huyết phân thân, xem đi, nó bất mãn chính mình xưng hô đã thật lâu. Lạm Tợ Lạ Sở lúc này cũng mở miệng nói, muốn không, ngươi cho nó lấy cái tên. A nghèo. Hắn liền tùy tiện hỏi một chút, làm sao chủ đề liền chuyển tới kỳ quái như thế phương hướng. Mà lại, hắn lấy tên tuổi mục sự tình, Lạm Tợ Lạ Sở không phải có biết không. A nghèo nghĩ như vậy thời điểm, bị điểm tên Lôi Vân tựa hồ rất là hưng phấn, không ngừng mà bên trên bay xuống gọn, còn tạo ra một đóa tiểu lôi mây, chớp phim hoạt hình mắt to, rất là chờ mong nhìn chăm chú A nghèo. Thần huyết phân thân lúc này cũng nói, Lôi Nhãn giống như rất chờ mong, muốn không ngươi tùy tiện lấy cái, thí dụ như Lôi Lôi, Điện Điện, hoặc là Mắt Mắt. Thần huyết phân thân vừa dứt lời, mặt bàn liền có thêm một đạo ít hình lôi vấn, tựa hồ tại khuyên bảo nàng ngậm miệng. Thần huyết phân thân nhún nhún vai, không còn lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú A nghèo. Lạm Tợ Lạ Sở cũng nhìn về phía A nghèo. Trong lúc nhất thời, ba đôi con mắt nhìn xem chính mình, đem A nghèo cũng chầm chậm đến có chút thái dương thấm mồ hôi. Gái gái có chút căng cứng ra đầu, A nghèo chần chờ nói, để cho ta tới lấy tên, giống như có chút không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt lắm, chỉ là một cái xưng hô thôi. Thần huyết phân thân nói đến đây lúc, gõ gõ trước mặt tung bay tiểu lôi nói, có lẽ ngươi dứt khoát liền nghe ta, gọi lôi lôi như thế nào? Lôi nhãn lần nữa phát ra một cái ít biểu thị không muốn, đồng thời tiếp tục dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm A Nghèo, cái kia tinh tinh sáng manh manh mắt to tựa hồ muốn nói, ngươi là bác học nhân loại, hẳn là rất biết lấy tên a. A Nghèo rất muốn thừa nhận chính mình là lấy tên thế, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Hắn sẽ không lấy tên, nhưng có người hội a, nhất là người địa cầu. Hắn hoàn toàn có thể đạo văn. Không, tham khảo một chút mà. Nghĩ đến cái này, A Nghèo thu hồi nội tâm co rúm lại, ngóc đầu lên cất cao giọng nói, lấy tên lời nói, ta còn thực sự có mấy phần tự tin. Ta giúp rất nhiều người lấy ra tên, bọn hắn đều rất hài lòng. Lạp Đợ Lạ Sở cùng Thần Huyết Phân Thân lẫn nhau dò xét liếc mắt. Các nàng có thể liên hệ tâm niệm, tự nhiên biết A Nghèo lấy tên có bao nhiêu phế. Ngẫm lại hắn mệnh danh bất phá tâm kính liền biết là bao nhiêu cổ tạo cùng cứng nhắc. Cho nên, A Nghèo là như thế nào tự tin nói ra lời nói này. Lúc đầu chỉ là nghĩ để A Nghèo tùy tiện cho Lôi Nhãn lấy cái tên hiệu, thế mà còn kiêu ngạo bên trên rồi. Lôi Vân thì cũng không biết A Nghèo chiến tích vẫn như cũ rất hưng phấn chờ mong chính mình tên mới. A Nghèo tại làm đủ thời gian sau, ho nhẹ một tiếng nói, ta bên này có mấy cái danh tự, ngươi có thể chọn một. Còn tốt mấy cái danh tự. Thần Huyết Phân Thân có chút kinh nghi nhìn xem A Nghèo. A Nghèo không để ý Thần Huyết Phân Thân, mà là thản nhiên nói, mấy cái này danh tự theo thứ tự là Zo, Zeus, Diza, vừa khác, nếu như ngươi để ý, ở ngay chỗ này chọn một đi. Zo, Zeus, Diza, vừa khác. Thần Huyết Phân Thân hồ nghi nhìn xem A Nghèo, những cái tên này thuộc về đặc thù từ tổ, thậm chí là tạo từ, tựa hồ là thật lấy tên dùng, nhưng cũng bởi vì không rõ hắn ý, rất khó đánh giá là tốt là xấu. Lạp Tợ Lạ Sở cũng đối mấy cái này danh tự không có chút nào ấn tượng, dứt khoát hỏi, những cái tên này là? A Nghèo ho khan một tiếng, những cái tên này đều có thể lý giải thành lôi thần, chỉ là dùng văn minh khác nhau thần thoại, khác biệt lên tiếng cộng minh thôi. Lôi thần. Lạp Tợ Lạ Sở luôn cảm thấy vẫn còn có chút kỳ quái, nàng biết rõ một chút lôi thần thần chỉ, giống như cũng không có gọi danh tự này. Mặc dù nghi hoặc, nhưng A Nghèo đã nói như vậy, nàng cũng tin tưởng. Lấy lôi thần làm tên, nó có thể hay không chịu được nổi. Thần Huyết Phân Thân nói, ngươi biết, dùng người khác thần danh, có khả năng sẽ bị chân chính lôi thần chỗ chán ghét mà bứt bỏ. A Nghèo khoát khoát tay, không cần lo lắng, những này chỉ là thần thoại, mà không phải chân thực thần chỉ, không có ngươi nói ảnh hưởng. Zo, Zeus, Diza, vừa khác, đây đều là địa cầu các loại trong thần thoại lôi thần thần danh. Không nói đến bọn hắn có thật tồn tại hay không, coi như thật tồn tại, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể vượt qua vũ trụ, cách không chấp pháp hay sao? Cho nên, coi như thật dùng những cái tên này, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chỉ là thần thoại a. Thần Huyết Phân Thân nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa. Đến nỗi nói đánh giá đều là lôi thần thần thoại danh tự, có cái gì có thể đánh giá? A Nghèo nhìn về phía Lôi Nhãn, thế nào, ngươi cảm thấy cái kia tốt? Còn là nói, ngươi có ý nghĩ của mình. Lôi Nhãn nháy nháy mắt, một đạo thiểm điện bổ về phía mặt bàn, phía trên vẽ ra một cái lôi mấn. Thần Huyết Phân Thân thấy thế, thay Lôi Nhãn giải thích nói, nó muốn nói, chính mình cũng không biết nên chọn cái gì, để ngươi đề cử một cái. Ta đến đề cử. A Nghèo nhìn xem manh manh đắt Lôi Nhãn, bật thốt lên, muốn không, gọi rẻ ở ra. Rẻ ở. A Nghèo gật gật đầu, rẻ ở tại một cái nào đó đảo nhỏ văn nghệ đang sáng tác, nó cũng là mọc ra con mắt mây. A Nghèo liếc nhìn Lôi Nhãn trên đầu mang theo cái kia đỉnh ngân che đậy mũ, tiếp tục nói, mà lại, nó cũng đội mũ, cùng hình tượng của ngươi rất giống. Nghe tôi Á Nghèo lời nói, Lôi Nhãn tựa hồ rất hưng phấn, dùng hết tất cả sức lực, ở giữa không trung phát một đạo trụ tư cổ quái thanh âm. Á Nghèo, đúng vậy, ngươi muốn gọi rẻ ở sao? Lôi Nhãn hóa thân tiểu lôi mây, tựa hồ đối với danh tự này rất hài lòng, trên ngày dưới tránh hơn nửa ngày, đối với Á Nghèo gật gật đầu, trong miệng lẩm bẩm, rẻ ở. Lần này nó ngữ điệu tiêu chuẩn rất nhiều. Rẻ ở ngữ điệu lần nữa đi trễ, nhưng Á Nghèo có thể rõ ràng cảm giác được nó vui sướng. Thần Huyết Phân Thân nhìn xem hưng phấn Lôi Nhãn. Không, hiện tại nên gọi rẻ ở, nàng bật cười lắc đầu, xem ra nó rất thích cái tên này. Lạp Tợ Lạ Sở cũng hợp thời mở miệng, kia liền gọi nó rẻ ở đi. Lạp Tợ Lạ Sở lời nói này mang ý nghĩa nắp hòm định luận, mà lại liền nàng đều thừa nhận, cái khác phân thân thì thân đoán chừng lúc này cũng thu được tin tức này. Sau đó Lôi Nhãn không còn, chỉ còn lại rẻ ở. Chúng ta đến. Đại khái chừng một phút, Lạp Tợ Lạ Sở mở miệng nói, nơi này chính là ngủ say. Vừa nói, rẻ ở đem bàn trà liên quan đám người từ trên bầu trời chậm rãi buông xuống. Có lẽ là áng cho nó lấy tên, rẻ ở trở nên rất thân cận áng Nghèo, cố ý cầm nhẹ để nhẹ, đem hắn nâng vững vàng rơi trên mặt đất. Đợi đến áng sau khi hạ xuống, quan sát một chút xung quanh, lúc này mới phát hiện bọn hắn vị trí địa phương là một mảnh sóng nước lấp loáng hồ nước bên cạnh. Bên cạnh là rậm rạp hát sâm lâm. Nhưng cùng rừng bạc không gian địa phương khác không giống chính là, cây bên này mười phần yên tĩnh, không chỉ có không có tiếng gió, thậm chí liền trong hồ nước cũng không có một chút nước âm thanh. Đơn thuần theo hoàn cảnh âm đến nói, nơi này rất phù hợp ngủ say thiết lập. Áng ở trong lòng thầm nghĩ lúc, Lạp Đợ Lạ Sở, Thần Huyết Phân Thân chạy tới hồ nước một bên biển hoa, áng theo tới về sau, phát hiện các nàng ngừng tại một cái trước bia đá. Áng tiến lên liếc nhìn bia đá, ngay sau đó con người có chút co rụt lại. Cái này cái gọi là bia đá, nhưng thật ra là một cái mộ bia. Dừng bạn. Feature. Đây là mộ bia chủ nhân danh tự. Trên bia mộ, ngoại trừ cái tên này, không có cái khác bất luận cái gì chưa biết. Nhưng theo mộ bia cái kia sạch sẽ mặt bia, cùng chung quanh không có chút nào tạp nhũng mặt đất, còn có cái này điên tinh ưu mỹ hoàn cảnh, liền có thể biết mộ bia chủ nhân hẳn là rất được trọng thị. Áng trầm mặc một lát, nói khẽ, dừng bạn. Feature, nàng là. Lạp Đợ Lạ Sở, nàng là ta sinh ra về sau gặp được người đầu tiên. Lạm Tợ Lạ Sở quay đầu nhìn xem A Nghèo, ngươi trước đó không phải rất hiếu kỳ, vì sao phân thân của ta giải cái dạng này? Kỳ thật, cũng là bởi vì nàng. Nghe Lạm Tợ Lạ Sở lời nói, A Nghèo đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn nguyên bản hiếu kỳ, Lạm Tợ Lạ Sở vì sao đột nhiên muốn tới nơi này đến? Nguyên lai, là vì giải đáp lúc trước hắn sách nghi vấn. Ngủ say, cố nhân dừng bạn. Feature, còn có mảnh này an bình tĩnh mỹ hoàn cảnh, tựa hồ cũng tại nói cho A Nghèo, cái này phía sau có cố sự. Sự thật cũng đúng là như thế. Lạm Tợ Lạ Sở nhìn chăm chú mộ địa, nói khẽ, ta bây giờ tướng mạo, nhưng thật ra là dựa theo Feature bộ dáng sáng tạo. Nói cách khác, Lạm Tợ Lạ Sở chương này thần minh thiếu nữ bản làn ra đời thứ nhất, nhưng thật ra là Feature. Feature linh hồn tiêu tán về sau, bị ta chôn tại nơi này. Mảnh không gian này sở dĩ gọi dừng bạn, cũng là bởi vì Feature. Cũng bởi vậy, làm Á Nghèo đột nhiên ở trong này, hỏi thăm Lạm Tợ Lạ Sở tại sao lại dùng hình dáng này lúc, Lạm Tợ Lạ Sở rất cảm khái. A Nghèo tại địa phương khác, chưa hề hỏi thăm qua cái vấn đề này, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong này, hết lần này tới lần khác tại Feature Trung Yên Chi địa hỏi thăm cái vấn đề này. Có lẽ đây chính là đặc thù duyên phận. Cũng chính là bởi vì cái duyên phận này, Lạm Tợ Lạ Sở mới có thể đem A Nghèo đưa đến ngủ say đến. Đấu chương xong, chương 3412, Feature chương 3412, Feature dừng bạn. Feature là một vị người giống ruột, bị Lạm Tợ Lạ Sở ở trong không kính chi hải vớt đi ra. Nàng cùng Lạm Tợ Lạ Sở ở giữa, cũng không có phát sinh cái gì trầm động chập trùng, long đong tướng đỡ cố sự, nhưng nàng vẫn như cũng bị Lạm Tợ Lạ Sở xem như người trọng yếu nhất. Vẹn vẹn là bởi vì nàng là Lạm Tợ Lạ Sở sinh ra về sau, nhìn thấy cái thứ nhất sinh linh, nhân sinh mới gặp, đã là đặc biệt duyên phận. Không cần những chuyện khác dấu vết thêm điểm, Fischer ở trong lòng Lạm Tợ Lạ Sở địa vị cũng đã là không thể thay thế. Nhưng muốn nói Fischer một thân đến cỡ nào đặc thù, hoặc là đến cỡ nào truyền kỳ, kỳ thật cũng không có. Nàng chỉ là vừa lúc tại phù hợp thời gian bị cọ rửa tiến vào không kính chi hải, vừa lúc Lạm Tợ Lạ Sở tại không kính chi hải gặp được nàng, lại vừa lúc giữa các nàng có một đoạn rất không tệ ở chung thời gian, hết thảy đều vừa lúc mà gặp, cũng không có bao nhiêu kinh thế hai tục cố sự, chỉ là một trận mới gặp chính là vĩnh hằng hữu nghị. Bất quá, Fischer một thân mặc dù không coi là bao nhiêu đặc thù, nhưng nàng đối với Lạm Tợ Lạ Sở ảnh hưởng lại hết sức đặc thù. Cùng Fischer ở chung đoạn thời gian kia, rất bình tĩnh, không có gợn sóng, nhưng nó lại là cải biến Lạm Tợ Lạ Sở cả đời đi hướng trọng yếu tiết điểm. Lạm Tợ Lạ Sở sở dĩ đối với nhân loại như thế khoan dung, là bởi vì Fischer. Lạm Tợ Lạ Sở sáng tạo ba cái thị thân, tất cả đều là hình người, thậm chí trực tiếp mượn dùng người thân, là bởi vì Fischer. Lạm Tợ Lạ Sở có thể hiểu được A Nghèo ý nghĩ, cũng tuân theo tương tự giá trị quan, thế giới quan, hay là bởi vì Fischer ảnh hưởng. Nàng cung Fischer tình cảm, không vẹn vẹn hữu nghị, còn có thân tình, cùng thầy trò dạy bảo chi tình. Liên cung loại với John cùng A Nghèo quan hệ. A Nghèo rất nhiều quan niệm, cách đối nhân xử thế đạo lý, cơ bản truyền thừa từ John, mà Lạm Tợ Lạ Sở quan niệm, cũng cơ hồ cùng Fischer nhất trí. Fischer mặc dù chỉ là người rất bình thường loại, nhưng nàng lại có chính mình thiện ác quan, đạo đức quan, có chính mình kiên trì, mà những này đều tiếp tục ảnh hưởng Lạm Tợ Lạ Sở cho đến hôm nay. Cho nên, Fischer một thân rất phổ thông, nhưng đối với Lạm Tợ Lạ Sở đến nói, lại là đặc thù nhất một vị bằng hữu, một vị thầy giáo vỡ lòng, cùng một vị trí thân. Lạm Tợ Lạ Sở chậm rãi giảng thuật cùng Fischer ở chung lúc cố sự, ngữ điệu cũng không có quá nhiều chập trùng, lại áng có thể cảm nhận được Lạm Tợ Lạ Sở giấu tại nội tâm chỗ sâu cái kia mênh mông cảm xúc. Chứ trò chuyện ở chung thường ngày, Lạm Tợ Lạ Sở cũng sẽ trò chuyện một chút biến hóa của mình. Thí dụ như, tại cùng Fischer ở chung đoạn thời gian kia, ta cũng có chính mình bắt chước ngụy trang hình dạng, vẫn như cũng là hình người, bất quá là dạng này. Lạm Tợ Lạ Sở xoay người, thân thể bắt đầu chậm rãi cải biến. Mắt trần có thể thấy kéo dài, ngũ quan cũng tại có chút điều chỉnh. Lê đất tóc bạc cấp tốc rút ngắn, tung bay đôi mắt cũng bắt đầu chậm rãi xuống đạm. Quần áo trên người cũng đang trở nên thít chặt cùng thẳng tắp. Chỉ chốc lát sau, một cái cùng áng thân cao không sai biệt lắm thiếu niên tóc bạc xuất hiện ở trước mắt A Nghèo. Hắn dáng dấp cực kỳ tuấn tú, ngũ quan rất tinh xảo, cùng thần minh thiếu nữ bản Lạm Tợ Lạ Sở không có chút nào tương tự. Không đúng, cũng có chỗ tương tự, đó chính là giữa lông mày đạm mạc, đều không có sai biệt. Mảnh nữ nhân biến thành bên trong mảnh nam nhân. A Nghèo, cho nên, ngươi ngay từ đầu cùng Fischer ở chung, là dùng nam thân. Lạm Tợ Lạ Sở từ chối cho ý kiến ở đầu. A Nghèo, bộ này nam tướng, cũng là tùy tiện bóp. Lạm Tợ Lạ Sở, ta tại không kính chi hải nhìn thấy qua không ít nhân loại hình ảnh, ở trong đó chọn lựa một cái, làm sơ tướng. Lạm Tợ Lạ Sở dừng một chút, bất quá, muốn nói tùy tiện lời nói, cũng không phải. A Nghèo nghi hoặc nhìn sang, Lạm Tợ Lạ Sở nói khẽ, kỳ thật, trong này có một cái nho nhỏ nhặt đệm. Sự tình muốn theo Lạm Tợ Lạ Sở cùng Fischer gặp nhau thời điểm nói lên. Lúc trước, Fischer cũng không phải là theo không kính chi hải hải nhãn cọ rửa đi ra, nàng chỉ là vận khí không tốt lắm, nội nhập bạch nhật kính vực. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, dù sao tấm gương tại bất kỳ địa phương nào đều có, nào đó cái gương đột nhiên khai khiếu dẫn đến phàm nhân rơi vào kính vực sự tình, thường xuyên sẽ xuất hiện. Fischer chính là vận khí không tốt, đang đuổi bắt đạo phạm lúc, không cẩn thận dẫm lên một cái mang mặt kính vũng nước nhỏ, tiến vào bạch nhật kính vực. Vũng nước nhỏ bên trong không có mặt kính không gian, dẫn đến Fischer vừa tiến vào bạch nhật kính vực, liền ở vào trong hư không, dưới chân không có bất luận cái gì vừa lúc nàng tiến đến vị trí, cũng không có bất luận cái gì giống đặt chỗ, nàng tức thời rơi xuống hư không. Cuối cùng rất không may lọt vào kính vực phía dưới cùng không kính chi hải. Nhưng Fischer cũng coi là may mắn, nàng vừa rơi vào không kính chi hải không bao lâu, liền bị phụ cận tới lui Lạm Tợ Lạ Sở phát hiện, đưa nàng theo không kính chi hải chiều sóng bên trong cứu. Mặc dù cứu rất kịp thời, nhưng Fischer dù sao chỉ là một người bình thường, ngắn ngủi mấy giây, rất nhiều hữu hiệu ký ức hay là bị cọ rửa biến mất, chỉ để lại một chút dâu ria hành vi lo gì ký ức, dẫn đến nàng tại về sau một đoạn thời gian rất dài lâm vào bản thân nhận biết mê chướng. Lạm Tợ Lạ Sở vì trợ giúp nàng tìm về nhân tính cùng lý trí, liền đưa nàng lưu tại bản thể phía trên, mang Fischer đi quan sát không kính chi hải hình ảnh. Thông qua trong tấm hình khác biệt thế giới cảnh tượng, văn minh khác nhau thành thị, khác biệt hành vi hình thức, để Fischer bài trừ bản thân nhận biết mê chướng. Cũng là tại trong đoạn thời gian đó, Fischer nhìn đại lượng không kính chi hải bên trong hình chiếu hình ảnh. Có một lần, Fischer nhìn thấy một cái không biết thế giới hình chiếu hình ảnh. Trong hình ảnh có một cái thiếu niên anh tuấn, nắm muội muội mình tay, chạy ra chiến loạn thành thị. Nhìn xem màn này, Fischer rất có vài phần cảm xúc. Fischer, mặc dù trí nhớ của ta đã bị không kính chi hải cọ rửa còn thừa không có mấy, nhưng tình cảm của ta phản xạ còn không có bị cọ rửa đi. Thiếu niên này liền cho ta một loại rất thân thiết tình cảm phản xạ, nhìn xem bức tranh này mặt, ta phản phất chính là cô em gái kia, còn hắn thì ta. Huynh trưởng, Lạm Tợ Lạ Sở, ngươi nói, ta có phải là thật hay không có một người ca ca? Lạm Tợ Lạ Sở không biết nên trả lời như thế nào Fischer, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Bất quá, Fischer lần này cảm khái, bị Lạm Tợ Lạ Sở ghi nhớ. Bởi vì câu nói này, Lạm Tợ Lạ Sở về sau cho chính mình cô động cái thứ nhất phân thân hình thái, chính là bây giờ thiếu niên tóc bạc, cũng là lúc trước trong tấm hình nắm muội muội tay thiếu niên. Cho nên Lạm Tợ Lạ Sở sử dụng hình người sơ tướng, cũng không phải là thật ngẫu nhiên. Nghe xong cố sự này, Ang thật không có quá nhiều ý nghĩ, lúc đó Fischer là Lạm Tợ Lạ Sở trong suy nghĩ người trọng yếu nhất, Lạm Tợ Lạ Sở lựa chọn sơ gặp gỡ nhận nàng ảnh hưởng rất bình thường. A nghèo, cái kia về sau, ngươi vì sao lại lựa chọn Fischer khuôn mặt? Lạm Tợ Lạ Sở, bởi vì Fischer nguyện vọng. Nguyện vọng? A nghèo liếc nhìn một địa, lại nhìn một chút Lạm Tợ Lạ Sở, trong lòng hiếu kỳ ngứa, nhưng dính đến nguyện vọng hắn lại không tốt ý tứ hỏi thăm. Bất quá, cũng không đợi Ang suy nghĩ làm sao mở miệng, Lạm Tợ Lạ Sở liền đem đáp án nói ra. Fischer là người bình thường, trải qua không tính chi hải cọ rửa, lại thêm thế giới thay đổi đưa đến không quen khí hậu thân thể của nàng ngày hướng càng xuống. Mà lúc đó Lạm Tợ Lạ Sở mới vừa vặn mới sinh không bao lâu, căn bản không có tri thức dự trữ, đối với siêu phàm nhận biết cũng giới hạn trong chính mình, căn bản không có biện pháp gì trợ giúp Fischer đi vào siêu phàm, cũng vô pháp giúp Fischer kéo dài tính mạng. Cuối cùng, Lạm Tợ Lạ Sở mắt chỉ có thể mắt thấy Fischer mất đi, lại không thể cứu vãn. Mà Fischer khi còn sống, từng cùng Lạm Tợ Lạ Sở đề cập tới chính mình hai cái nho nhỏ nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất, nàng muốn bắt lấy cái kia theo trên tay nàng chạy đi đạo phạm. Fischer rất nhiều ký ức, bao quát thân nhân ký ức, đều đã bị không kính chi hải cọ rửa biến mất, nhưng hết lần này tới lần khác nàng còn nhớ rõ, chính mình rơi vào kính vực một ngày trước sự tình, nàng nhớ kỹ chính mình là một cái tiểu thành thị quan trị an, ngay tại làm một cái bỏ trốn giết người vụ án, thật vất vả được đến một chút phạm nhân tuyên báo, lại tại truy tung trên nửa đường, bất hạnh ngã vào bạch nhật kính vực. Fischer quên rất nhiều chuyện, lại còn nhớ rõ chính mình cái kia cao thượng tinh thần nghề nghiệp. Cũng bởi vậy, nàng luôn luôn cùng Lạm Tợ Lạ Sơ nhắc tới, lúc trước kém một chút liền tóm lấy cái phạm nhân kia. Đây cũng là nhân sinh của nàng việc đáng tiếc. Nguyện vọng thứ hai, chính là muốn tìm kiếm cô hương, nhìn thấy thân nhân của mình. Mặc dù nàng cũng không nhớ rõ chính mình có tồn tại hay không thân nhân, nhưng nàng có loại cảm giác, chính mình khả năng thật sự có một cái thân ca ca. Hai cái này nguyện vọng, chính là Fischer trước khi đi cũng còn treo ở bên miệng chấp niệm. Fischer cũng không có để Lạm Tợ Lạ Sơ đi hỗ trợ hoàn thành chính mình nguyện vọng, nhưng Lạm Tợ Lạ Sơ lại là âm thầm quyết định, nhất định phải thực hiện Fischer nguyện vọng. Mà muốn hoàn thành hai cái này nguyện vọng, đầu tiên cần phải làm là tìm tới Fischer chỗ thế giới. Lúc đó Lạm Tợ Lạ Sở thực lực suy yếu lâu ngày, cũng không có tri thức nội tình, đối với cha như thế nào lên cũng không có đầu mối. Cuối cùng, nàng nghĩ đến một cái biện pháp, chính là đem chính mình biến thành Fischer bộ dáng. Nếu có người nhận biết Fischer, như vậy nàng liền có thể nhờ vào đó tìm hiểu nguồn gốc. Mà lại, Fischer nếu quả thật có thân nhân tại thế, nhìn thấy Fischer bộ dáng, cũng khẳng định hội có rất lớn phản ứng. Thế là, Lạm Tợ Lạ Sở thay đổi mới nhan. A nghèo, cái kia cuối cùng ngươi hoàn thành Fischer nguyện vọng sao? Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, xem như hoàn thành đi. Đại khái Fischer rời đi 30 năm sau, ta thông qua một chút đầu mối so sánh, xác định nàng đến từ Vu sư giới. Vu sư giới? Ang sửng sốt một chút, Nam vực. Lạm Tợ Lạ Sở gật đầu, không sai, nàng đến từ Nam vực Sở Thai Vương quốc. Sở Thai Vương quốc, cái này chạm tới Ang tri thức điểm mù. Lạm Tợ Lạ Sở, ngươi không biết rất bình thường, đây là một cái tại Nam vực cũng không có bất luận cái gì cảm giác tồn tại đảo quốc, không chỉ có diện tích nhỏ, quân lực cũng rất yếu. Dựa theo bây giờ thời đại coi là, đại khái vài ngàn năm trước, bị một đám hải tặc cho diệt quốc. A nghèo, có thể bị hải tặc cho diệt quốc, cái này đích xác là cái rất mini quốc gia. Bất quá, cái này mini quốc gia có thể bị Lạm Tợ Lạ Sơ loại này tồn tại ghi vào trong lòng, từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, đây cũng là Sở Khai Vương quốc cao quang thời khắc. Ta tìm tới Sở Khai Vương quốc thời điểm, hiểu rõ đến Fischer quá khứ. Nàng chỗ truy đuổi vị kia tội phạm giết người, bị về sau quan trị an bắt lấy, cũng tại cách năm phán xử hình phạt treo cổ, đã chết đi thật lâu. Fischer cũng đích xác tồn tại một vị ca ca, lại vị này ca ca cũng là Fischer duy nhất tại thế thân nhân. Bất quá ta tìm tới hắn lúc, hắn đã dần dần già đi. Lạm Tợ Lạ Sở lấy Fischer danh nghĩa, làm bạn hắn ca ca một đoạn thời gian, cũng thông qua loại nào đó năng lực, để hắn quay về thanh xuân, mở ra lần thứ hai nhân sinh. Đến nỗi Fischer ca ca về sau thế nào, Lạm Tợ Lạ Sở liền không tiếp tục chú ý, chỉ là nghe nói hắn rời đi Sở Thai Vương quốc, chuẩn bị đi càng lớn thế giới nhìn xem. Cho nên, ta đây cũng là miễn cưỡng hoàn thành Fischer nguyện vọng đi. Lạm Tợ Lạ Sở nhìn xem bóng loáng một địa, thản nhiên nói. Đến nỗi ta về sau vì sao một mực sử dụng hình dáng này? Chỉ là bởi vì quen thuộc. đối với Lạm Tợ Lạ Sở đến nói, bắt chước ngụy trang ngoại hình là cái gì, cũng không trọng yếu. Vì chờ hình dạng dùng rất nhiều năm, nàng quen thuộc, cũng lười đổi. Thế là, cứ như vậy tiếp tục sử dụng xuống tới. Sau khi nghe xong, có phải là cảm giác lãng phí ngươi sinh mệnh vài phút? Lạm Tợ Lạ Sở quay đầu nhìn về phía A Nghèo. Toàn bộ cố sự cũng không tính bao nhiêu thoải mái, cũng không có cái gì cảm nhân liệu điểm, chỉ là Lạm Tợ Lạ Sở một đoạn quý giá hồi ức. Liên cung cái khác chúng sinh đồng dạng, rất nhiều cải biến bọn hắn cả đời quyết định, cũng không cần lớn cỡ nào chuyển hướng, hoặc là bao nhiêu truyền kỳ kinh lịch. Có lẽ chỉ là cái nào đó bình thường trong thời gian đơn giản một câu động viên, lại hoặc là tuổi thơ bằng hữu một câu vô tâm lời nói. Mà loại này rất bình thản thường ngày, giảng thuật cũng chắc chắn sẽ không có bao nhiêu cái tình. Lạm Tợ Lạ Sở kể xong thậm chí chủ động nhắc tới lãng phí thời gian vừa nói, liền có thể biết đốn. A Nghèo lắc đầu, vài phút thời gian, có thể hiểu quá khứ của ngươi, đây coi là cái gì lãng phí đâu. Lạm Tợ Lạ Sở nhàn nhạt nhìn về phía phương xa, không nói gì. Ngược lại là thần huyết phân thân híp mắt nhìn về phía A Nghèo, lời này của ngươi nghe bảo, rất giống là lời tâm tình. A Nghèo từ chối cho ý kiến lắc đầu, hắn nói cũng không phải lời tâm tình, mà là chân chính lời từ đáy lòng. Thử nghĩ một chút, nếu là Bạch Nhật Kính vực các tộc đại lão, có dạng này có thể hiểu rõ Lạm Tợ Lạ Sở đi qua, đừng nói vài phút, tiêu hao mấy năm, mấy chục năm thời gian, đoán chừng đều nguyện ý mà lại. A Nghèo cũng thật cao hứng Lạm Tợ Lạ Sở nguyện ý đem chuyện này nói cho chính mình. Cái này chứng minh quan hệ giữa bọn họ càng thêm kiên cố. Có thể cùng Bạch Nhật Kính vực Thiên Mệnh Sở Quy thành lập tốt đẹp lại kiên cố quan hệ, cái này theo A Nghèo, không hề nghi ngờ là một kiện binh hạnh sự tình. Thần huyết phân thân còn muốn trêu ghẹo vài câu, nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Lạm Tợ Lạ Sở liền đi trở lại bàn trà. "Đã đến, ngay tại ngồi xuống bên này đi." Lạm Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, "Đúng rồi, Ngưng Thái phân thân bên kia đã được đến huyết họa bản thể đưa tin." A Nghèo cùng thần huyết phân thân nghe xong, tranh thủ thời gian ngồi trở lại trước bàn, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở. "A Nghèo, huyết họa không có làm cái gì ám chiêu a?" "Thần huyết phân thân, huyết họa bản thể bên kia nói cái gì rồi?" Bọn hắn cơ hồ là đồng thời mở miệng. Lạm Tợ Lạ Sở về trước A Nghèo, không có xảy ra bất trắc, nghi thức cũng không thành vấn đề. Huyết họa cũng không có ở trên đây chơi trò hề gì. Dù sao, dựa vào Dương Nưu liền tính toán hư không vương ngạc huyết mạch, không cần thiết lại đi làm cái khác tính toán. Ngay sau đó, Lạm Tợ Lạ Sở nhìn về phía thần huyết phân thân, huyết họa bản thể thông qua chính mình người liên lạc, xác định một sự kiện. Ngân bạch chi vách tường phụ cận, đích xác tồn tại không biết thần bí ba động. Tấu chương xong, chương 3413, không định, 1, chương 3413, không định. Làm Lạm Tợ Lạ Sở tiếng nói vừa ra một khắc này, Ang cùng thần huyết phân thân đồng thời nhìn sang. Huyết họa bản thể đã xác định rồi. Ngân bạch chi vách tường phụ cận có thần bí ba động. Thần huyết phân thân chăm chú nhìn xem Lạm Tợ Lạ Sở. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu. Thần huyết phân thân nhíu mày, là tất cả đã biết ngân bạch chi vách tường phụ cận đều tồn tại thần bí ba động, còn là nói, có lại chỉ có một cái có thần bí ba động. Nếu như chỉ biết một cái ngân bạch chi vách tường phụ cận có thần bí ba động, vẫn như cũng không có cách nào xác nhận nó cùng ách nạn con rối có quan hệ. Nhiều lắm tăng lên một điểm liên quan xác suất. Nhưng nếu như U Ám Kính Vực đã phát hiện tất cả ngân bạch chi vách tường phụ cận đều có thần bí ba động, cái kia cơ bản liền không có chạy, ngân bạch chi vách tường nhất định chính là ách nạn con rối chế tạo cấm đoán không gian tai nạn. Nguyên nhân chính là này, thần huyết phân thân mới có thể hỏi ra cái vấn đề này. Đối mặt thần huyết phân thân hỏi thăm, Lạm Tợ Lạ Sở nói khẽ, không phải một cái, là bọn hắn đã phát hiện tất cả ngân bạch chi vách tường đều tồn tại thần bí ba động. Thần huyết phân thân con người bỗng nhiên co rụt lại. Tất cả, tất cả. Thần huyết phân thân thấp giọng thì thào vài câu, ngẩng đầu, nói như vậy, ngân bạch chi vách tường thật chính là cấm đoán không gian. Lạm Tợ Lạ Sở liếc nhìn A Nghèo, có nhìn xem thần huyết phân thân, nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, hẳn là. Kỳ thật, Lạm Tợ Lạ Sở cũng rất kinh ngạc huyết họa hội cho ra đáp án này. Tại nàng nghĩ đến, huyết họa bên kia truyền đến tuyên báo, nhiều lắm liên quan đến một cái ngân bạch chi vách tường. Nhưng không nghĩ tới chính là, huyết họa rất chắc chắn mà nói, trước mắt xuất hiện tất cả ngân bạch chi vách tường phụ cận đều có thần bí ba động. Cái này khiến Lạm Tợ Lạ Sở đều cảm thấy kinh ngạc, còn đặc biệt để Ngưng Thái phân thân hướng huyết họa bản thể tiến hành xác nhận. Huyết họa cho ra trả lời là, bây giờ ngân bạch chi vách tường mặc dù không có kính quỷ dám đi, nhưng khi đó ngân bạch chi vách tường tai nạn lúc bộc phát, khu vực phụ cận là có kính quỷ ẩn hiện. Huyết họa lời nói rất quấn, phiên dịch tới kỳ thật liền một câu, thần bí chi lực khí tức quá mức đặc thù, sẽ không phân rõ sai lầm. Bình thường đến nói, sử dụng thần bí chi vật về sau tiêu tán khí tức, dù cho hơn nghìn dặm cũng sẽ không có quá lớn suy giảm. Lúc trước, Ang tại cựu thổ đại lúc sử dụng động hải loa, kết quả bị ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài huyệt cảm thấy được, có thể thấy được chút ít. Đây cũng là vì sao, Ang cố ý luyện chế bao nhiêu không gian, chính là vì áp chế khí tức thần bí tiêu tán. U ám kính vực tình huống kỳ thật cũng kém không nhiều, tại ngân bạch chi vách tường sinh ra một khắc này, trung quanh chưa chắc có kính quỷ bồi hồi. Nhưng ngân bạch chi vách tường lại phát ra khí tức thần bí, một khi loại khí tức này quyết tán ra, tất nhiên sẽ bị khu vực phụ cận bồi hồi kính quỷ bắt được. Huyết họa bản thể cũng chỉ cần hỏi thăm những này kính quỷ, liền có thể đẩy ngược ngân bạch chi vách tường phải trang tại thần bí ba động. Mà huyết họa theo những cái kia kính quỷ trong miệng đạt được đáp án là nhất trí. Vô luận là cái kia ngân bạch chi vách tường phụ cận, đều tồn tại tương tự thần bí ba động. Theo cái này cũng có thể xác định, ngân bạch chi vách tường chính là thần bí ba động đầu nguồn. Nói cách khác, ngân bạch chi vách tường cơ bản đã quyết định, chính là ách nạn con rối chế tạo cấm đoán không gian. Thần huyết phân thân thất thần một hồi lâu, ánh mắt mới chậm rãi khôi phục sáng tỏ, nàng nhẹ giọng thở dài một hơi, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là trực giác chiến thắng logic. Thần huyết phân thân nhìn về phía A Nghèo, lời chúc phúc của ngươi, chờ chút ta bố trí tốt nghi thức về sau, sẽ đích thân vì ngươi kính mở. nghi thức. Kính mở. A Nghèo biểu lộ có chút kinh ngạc, như thế rườm rà a. Trước đó không phải nói miệng chúc phúc a, miệng chúc phúc cần như thế long trọng. A Nghèo mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không có lựa chọn tại lúc này tìm hỏi, bởi vì Lạm Tợ Lạ Sở bên kia rõ ràng còn có lời chưa nói xong. Quả nhiên, thần huyết phân thân vừa dứt lời, Lạm Tợ Lạ Sở liền nói, bây giờ cơ bản đã có thể khẳng định, ngân bạch chi vách tường chính là cấm đoán không gian. Hiện tại cần làm chính là quyết định ách nạn con rối đại khái phạm vi, nhờ vào đó đến phỏng đoán nàng khả năng khi nào tiến vào bạch nhật kính vực, cùng tiến vào bạch nhật kính vực đại khái tọa độ. A Nghèo. A. Lạm Tợ Lạ Sở nhìn về phía A Nghèo, có nghi vấn sao? Có. A Nghèo gật đầu như dã tỏi, thông qua quyết định ách nạn con rối tọa độ, đến xác định nàng khi nào tiến vào bạch nhật kính vực. Ngươi xác định, đây là có thể đoán ra được sao? Lạm Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, khẳng định không cách nào tìm tới đáp án chuẩn xác, nhưng ít ra có thể quyết định một cái đại khái phạm vi. Nghe tới Lạm Tợ Lạ Sở trả lời, A Nghèo vẫn như cũng là một bức. Hắn còn là không có cách nào tưởng tượng Lạm Tợ Lạ Sở trong miệng phỏng đoán là làm thế nào. Dù sao ách nạn con rối hành động quy tích là ngẫu nhiên mang ý nghĩa lượng biến đổi gia tăng. Mỗi một lần lượng biến đổi, chỗ sinh ra dư thừa sẽ cải biến vô số vận mệnh chi nhánh. Đây có nghĩa là muốn dùng suy tính phương pháp đi tìm cố định quy luật, tỷ lệ lớn sẽ chỉ bị dư thừa bao phủ. Trừ phi vận khí vô cùng tốt, hoặc là có cái khác luận ngoại thủ đoạn can thiệp. Nhưng luận ngoại thủ đoạn, Ang có thể nghĩ tới chính là tiên đoán, chiêm tinh một loại, nhưng ách nạn con rối là thần bí chi linh, sẽ không nhận vận mệnh quấy nhiễu. Cho nên, tiên đoán là không có cách nào dùng ở trong này. Ang trăm mối vẫn không có cách giải, trầm mặc một lát, hỏi, các ngươi định làm gì? Như thế nào quyền định ách nạn con rối tọa độ? Lạm Tợ Lạ Sở hiểu rất rõ Ang nghèo tại, biết hắn hiện tại khẳng định đầy bụng nghi hoặc, chủ động giải thích nói, mặc dù ách nạn con rối mỗi một lần nhảy bọn đều là ngẫu nhiên, nhưng có một chút là không thay đổi, đó chính là đến bạch nhật tính vực. Chỉ cần xác định điểm này, vậy chúng ta liền có thể tiến hành một cái đợi ngược. Ách nạn con rối lì phạ tại u ám kính vực, vô luận như thế nào nhảy bọn, truyền tống, vô luận chế tạo bao nhiêu cái ngân bạch chi vách tường, mục đích của nàng nhất định là tiến vào bạch nhật kính vực. Lấy trước mắt ách nạn con rối biểu hiện đến xem, nàng tầng dưới chốt logic là hỗn loạn, trừ hoàn thành mục tiêu bên ngoài, cũng không có cái khác vận hành logic đi trèo chống hành vi của nàng. Nói cách khác, ách nạn con rối muốn đi vào bạch nhật kính vực, khả năng không lớn đi bình thường lộ tuyến. Bởi vì bình thường lộ tuyến, nhất định là cần chính hướng logic, mà bình thường lộ tuyến là có bản thân nhận biết, có được linh trí tồn tại, mới có thể đi cái kia rườm rà quy trình, mượn đặc thù truyền thống thông đạo, tiến vào bạch nhật kính vực. Đơn cử không quá thích hợp ví dụ, có thể đem bình thường lộ tuyến lý giải thành xe buýt, muốn dựng vào xe buýt, cần xếp hàng, mua vé, đón xe, chờ đợi tới mục đích, lại xuống xe. Người bình thường khẳng định có thể thông thuận hoàn thành cái này cả một cái mua phiếu quy trình. Nhưng ách nạn con rối có thể hoàn thành xếp hàng mua vé động tác sao? Rất không có khả năng. Coi như cứng rắn xe buýt, không có phiếu, xe cũng không động đậy ai, cho nên ách nạn con rối tỷ lệ lớn là sẽ không đi bình thường lộ tuyến tiến về bạch nhật kính vực. Đã không đi bình thường lộ tuyến, cái kia nàng hội đi đâu con đường? Không hề nghi ngờ, mạnh mẽ xuống tới. Như thế nào mạnh mẽ xuống tới? Tìm kiếm giới vực tiết điểm, hoặc là dùng càng hình tượng miêu tả, tìm kiếm không gian điểm yếu kém. Chương 3413, không định 2, chương 3413, không định 2, chỉ cần tìm được không gian điểm yếu kém, lấy ách nạn con rối nhảy vọt năng lực, dễ dàng liền có thể vượt qua giới vực, theo u ám kính vực nhảy lên đến bạch nhật kính vực. Xác định điểm này về sau, như vậy bây giờ đã biết cố định điều kiện liền có hai cái, thứ nhất, ách nạn con rối không ngày sau hội tiến vào bạch nhật kính vực, thứ hai, ách nạn con rối hội theo u ám kính vực không gian điểm yếu kém, tiến vào bạch nhật kính vực. Trừ cái đó ra, chúng ta còn được đến một tổ ngân bạch chi vách tường tọa độ. Lạm Tợ Lạ Sở, vậy chúng ta liền có thể lấy mấy cái này tọa độ làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài quyết tán, tìm kiếm tất cả khả năng tồn tại không gian điểm yếu kém. Lấy này đến quyết định ách nạn con rối có thể sẽ xuất hiện vị trí. Chỉ cần biết ách nạn con rối động tĩnh, như vậy đến tiếp sau rất nhiều suy tính đều có thể thành hình. Lạm Tợ Lạ Sở giải thích rất tỉ mỉ, A Nghèo cũng nghe hiểu. Đơn giản đến nói chính là, ách nạn con rối hành động quy tích mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng nó mục đích là minh xác, mượn cái này minh xác điều kiện, lại quay đầu đại khái khung định ách nạn con rối động tĩnh. Bất quá cái này cái gọi là khung định phạm vi hội cực lớn. A Nghèo rất hoài nghi, huyết họa bản thể thật sẽ phối hợp ngưng thái phân thân đi làm chuyện này sao? Liên A Nghèo nghe tới, muốn hoàn thành trận này khung định, không chỉ có tốn thời gian còn rất phí sức, còn cần làm cực kỳ tinh tế đo vẽ bản đồ. Lấy huyết họa linh trí, có lẽ có thể hiểu được, nhưng nó có thể làm được như thế tinh tế thao tác sao? Trọng yếu nhất chính là, coi như huyết họa rất coi trọng quang ảnh yêu, vẹn vẹn lấy quang ảnh yêu làm áp chế điều kiện, huyết họa sẽ đồng ý phối hợp sao? Theo A Nghèo, rất khó. Trên thực tế, cũng đúng như là A Nghèo đoán. Lạm Tợ Lạ Sở, huyết họa bản thể không có đồng ý hỗ trợ. Dựa theo huyết họa bản thể thuyết pháp, coi như các ngươi tại chỗ đem quang ảnh yêu cho giết, nó cũng sẽ không phối hợp đi làm những việc này. Trước đây, huyết họa bản thể đồng ý giúp đỡ đi điều tra ngân bạch chi vách tường phải chăng có thần bí ba động, là bởi vì nó có người liên lạc, chỉ cần người liên lạc truyền lời liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng bây giờ, ngưng thái phân thân đưa ra khung định không có cách nào giao cho thủ hạ đi làm, bởi vì linh trí không đủ, mà huyết họa chính mình đi làm đâu, vậy quá hao phí thời gian, lại u ám kính vực bản thân cũng tồn tại rất nhiều huyết họa đều không có cách nào lý giải nguy hiểm, nó tùy tiện hành động, rất có thể đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Dù cho ngưng thái phân thân hiểu lấy đại nghĩa, minh xác nói cho huyết họa, ngân bạch chi vách tường là đủ để phá vỡ u ám kính vực tai nạn, huyết họa cũng vẫn như cũ không đồng ý, nó không tin ngân bạch chi vách tường tai nạn hội có khủng bố như vậy. mà ngưng thái phân thân cũng không có cách nào đi chứng minh ngân bạch chi vách tường khủng bố, bởi vì huyết họa thân ở tin tức kén phòng, còn đối với ngoại giới tất cả tin tức độ cao không tín nhiệm, càng là cách một cái giới vực, hai bên không có cách nào cầu thông. À nghèo, cho nên liền không có cách rồi. Lạp Tở Lạp Sở lắc đầu, không, còn có biện pháp. Cái này cũng còn có biện pháp. À nghèo một mặt không thể tin, biện pháp gì? Lạp Tở Lạp Sở, huyết họa bản thể không nguyện ý hỗ trợ, là bởi vì chuyện này đối với nó đến nói, phí công lại phí sức. Nhưng nếu như chuyện này giao cho những người khác đến xử lý, mà huyết họa chỉ phụ trách thông qua nghi thức, truyền lại hai bên tình báo lời nói, nó là nguyện ý. À nghèo như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị để phân thân tiến vào u ám kính vực? Không. Lạp Tở Lạp Sở, ta cũng không cần phân ra vì sao phân thân tiến vào, bởi vì u ám kính vực bản thân liền có người của Bạch Nhật kính vực. Lạp Tở Lạp Sở ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú A Nghèo. U ám kính vực có người? A Nghèo suy nghĩ một lát, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngươi là nói, Lý Tạ tổ mẫu, giờ dạ mẹ. A Nghèo còn nhớ kỹ trước đây cái tên nhi ở để cả qua, giờ dạ mẹ đi u ám kính vực. Giờ dạ mẹ bản thân là tinh mục tộc trưởng lão, hơn nữa còn là nợ tệ nhi ở khuê mật. Nếu như có thể tìm tới nàng, cái kia hoàn toàn có thể để nàng đến giúp đỡ khung định cùng đo vẽ bản đồ. Trọng yếu nhất chính là, giờ dạ mẹ là thuần túy thủy tinh cấu thành, không có huyết mạch chi lo, huyết họa quy tắc năng lực đối với nàng cũng không có tác dụng. A Nghèo cho là mình đoán đúng, nhưng Lạp Tở Lạp Sở lại là gật gật đầu, lại lắc đầu. Ngưng Thái phân thân đích xác để huyết họa người liên lạc hỗ trợ tìm kiếm giờ dạ mẹ, nhưng tìm kiếm giờ dạ mẹ càng nhiều nguyên nhân là muốn tìm tới nàng, mà không phải để nàng hỗ trợ. Dù sao, giờ dạ mẹ thực lực cũng không mạnh, tại u ám kính vực loại kia ác liệt dưới hoàn cảnh, rất có thể mất mạng. Lạp Tở Lạp Sở, giờ dạ mẹ nhiều lắm xem như dự bị, chân chính đi làm chuyện này người, còn có cái khác. A Nghèo, cái khác? U ám kính vực còn có những người khác. Lạp Tở Lạp Sở gật gật đầu, căn cứ EA thuyết pháp, có một vị nghiên cứu quy tắc chi lực Long Nha bà lâu dài ở vào u ám kính vực. Trước kia, muốn liên hệ vị này Long Nha bà chỉ có thể chờ đợi đối phương trở về Bách Long thần quốc về sau tài năng liên hệ. Nhưng nếu như huyết họa chuẩn bị nghi thức, có thể vượt giới vực tiến hành câu thông, cái kia EA liền có thể dựa vào cái này liên hệ Long Nha bà làm cho đối phương đến giúp đỡ. Mà lại, Long Nha bà thực lực phi thường cường đại, nhục thân càng là khủng bố đến cực điểm. Huyết họa huyết mạch quy tắc là ép không được Long Nha bà Cho nên, Long Nha bà để hoàn thành chuyện này, so giờ ra mẹ muốn tốt quá nhiều. À Nghèo đại khái hiểu, bất quá, huyết họa sẽ đồng ý sao? Lạp Tở Lạp Sở gật gật đầu, nó đã đồng ý. Thấy Á Nghèo lộ ra kinh nghi biểu lộ, Lạp Tở Lạp Sở giải thích nói, muốn vượt giới vực câu thông, vậy liền cần tiếp tục duy trì trước mắt nghi thức. Mà cái nghi thức này, cần thiết hao phí cực lớn, Thư Không Vương Ngạc huyết mạch cũng nhiều lắm duy trì vài phút. Cho nên, muốn song phương câu thông lời nói, cần chuẩn bị huyết mạch số lượng vô cùng nhiều. Mà lại, những huyết mạch này đều phải đạt tới nhất định độ cao. Nói đến đây, Á Nghèo đã rõ ràng, huyết họa chỉ cần phụ trách duy trì nghi thức, liền có thể không ngừng mà thu nạp các loại huyết mạch tình báo tin tức. Cái này không phải liền là chống rỗng đưa tay nhặt trên trời rơi xuống bánh nướng á, huyết họa đều không cần trả giá quá lớn, liền có thể thu hoạch được như thế phong phú hồi báo, có thể nào không nguyện ý. Đến nỗi nói, liên hệ với Long Nha bà về sau, có thể hay không bị Long Nha bà uy hiếp. Huyết họa cũng hoàn toàn không lo lắng, lại uy hiếp lại thế nào. Coi như Long Nha bà đem nó cho giết chết, nó cũng có thể tại cái khác thai họa hiện trường phục sinh. Cho nên, huyết họa hoàn toàn là gối cao không lo liền có thể thu hoạch đại lượng huyết họa, cớ sao mà không làm. Mà EA chờ một đám thủ lĩnh, chính là không bao giờ thiếu các loại huyết mạch. Dùng huyết mạch đổi lấy Bạch Nhật kính vực tương lai an bình bọn chúng có thể nào không mượn ý. Lời tên ỷ ở cũng có thể mượn cơ hội này, tìm kiếm được thất lạc khuê mật dở ra mẹ. Các phương đều hài lòng, tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, trên chuyện này cũng không phải thuần biên mãn, cũng có người bị hại. Mẹ, chính là người bị hại. Huyết họa hấp thu đại lượng huyết mạch, nó năng lực tất nhiên hội đề cao. Mẹ tương lai muốn đối phó huyết họa, độ khó kia coi như cùng hiện tại không giống. Bất quá nói đi thì nói lại, mẹ nếu như tính người bị hại lời nói, cái kia để mẹ thu thập linh tính thừa số Lạm Tợ Lạ Sở, cũng coi là người bị hại. Mà Lạp Tở Lạp Sở cùng Á Nghèo bây giờ xem như lợi ích thể cộng đồng. Lạp Tở Lạp Sở lợi ích bị hao tổn, đối với Á Nghèo mà nói cũng không phải chuyện tốt. Á Nghèo suy nghĩ, có lẽ lần sau cùng mẹ lúc gặp mặt, nên nghĩ biện pháp tăng lên một chút lực chiến đấu của hắn rồi. Tấu chương xong, chương 3414, vòng xoáy chương 3414, vòng xoáy tiếp xuống một giờ, biến hóa của ngoại giới cực lớn. Căn cứ Lạp Tở Lạp Sở thuyết pháp, Huyền Bí Thư Long đã phái thủ hạ Kính Long đi tiếp nhận nghi thức sự tình. Mà tiếp ngưng thái phân thân lớp người, chính là Mộ Di Ân nữ sĩ. Mộ Di Ân cùng Long Nha bà là đồng tộc. Hơn nữa còn là quan hệ rất gần thân tộc, từ nàng đi cùng Long Nha bà thương lượng tuyệt đối là tốt nhất. Mà lại, Mộ Dĩ Ân làm Long Nha nhất tộc người dẫn đầu, huyết mạch của nàng tầng cấp cực cao, tuyệt đối sẽ không bị quản chế tại huyết họa quy tắc năng lực. Cho nên, EA đem tiếp nhận huyết họa nghi thức người giao cho nàng là lựa chọn thích hợp nhất. Mộ Dĩ Ân đến huyết họa nghi thức về sau, dễ dàng liền ngăn chặn huyết họa, đồng thời sau khi hiểu rõ tình huống, bắt đầu đối với huyết họa nghi thức xung quanh, thậm chí toàn bộ khu bày sạp tiến hành đại thanh trận. Có tinh mục tộc vệ binh phối hợp, rất nhanh, lấy lập tức khu bày sạp làm trung tâm, liền thành lập được một cái khu phòng ngự. Có khu phòng ngự ngăn cản, có thể tránh ngoại nhân ngộ nhập trong đó, bị huyết họa hấp thu huyết mạch. Mộ Dĩ Ân bên này tiến vào trạng thái, Lạp Tở Lạp Sở cái kia một đám năng lượng phân thân tự nhiên cũng công thành lưu thân, trở về rừng bạc không gian. Bất quá, cái khác phân thân đều trở về, nhưng Ngưng Thái phân thân lại bị Lạp Tở Lạp Sở lưu tại huyết họa nghi thức phụ cận. Ngưng Thái phân thân lưu lại tác dụng chính là kịp thời nắm giữ tình báo mới nhất động thái. Dù sao, Bây giờ huyết hỏa nghi thức đã thành thủy tinh thành bên trong, trừ chủ tụ hội bên ngoài sân cái thứ hai tiêu điểm. Các tộc tại biết ách nạn con rối tình báo về sau, đều rất rõ ràng, huyết hỏa nghi thức cái kia vượt qua giới vực truyền lời, có được giá trị vô hạn, cũng là bọn hắn sau đó thu hoạch ách nạn con rối tình báo duy nhất con đường. Nguyên nhân chính là này, Lạp Tợ Lạp Sở rất rõ ràng, coi như không phải vì chính mình, vì toàn bộ Bạch Nhật ký vực, nàng đều muốn đem khống tốt cái này duy nhất con đường. Cho nên, ngưng thái phân thân lưu lại là tất nhiên lựa chọn. Đợi đến Lạp Tợ Lạp Sở một đám năng lượng phân thân trở về rừng bạc không gian về sau, huyết hỏa nghi thức chuyện bên kia, miễn cưỡng xem như có một kết thúc. Về sau, chính là chờ đợi u ám kính vực tình báo. Cũng là tại lúc này, ngồi ở phía đối diện thần huyết phân thân ngẩng đầu, nhìn về phía A Nghèo, đã ngươi trực giác đúng rồi, cái kia có chơi có chịu. Tiếp xuống ta hội cho ngươi chúc phúc, bất quá, xin chờ chốc lát, ta cần bố trí nghi thức. Dừng một chút, thần huyết phân thân lại nói, đang bố trí nghi thức trước, ta cần tìm một chỗ an tĩnh, điều phối tốt nghi thức sử dụng máu mực. Dứt lời, thần huyết phân thân đứng người lên, hướng về A Nghèo nhẹ nhàng gật gật đầu, quay người đi vào hắc sâm lâm. Nhìn xem thần huyết phân thân cái kia dần dần tiêu ẩn thân ảnh, A Nghèo thấp giọng nói, cái chúc phúc này, nghe vào giống như rất phức tạp a. A Nghèo bên này vừa dứt lời, liền nghe tới một đạo lãnh đạm thanh âm, không phải giống như, mà là vốn là rất phức tạp. Thanh âm đến từ A Nghèo bên tay phải. A Nghèo bên tay trái là Lạp Tợ Lạp Sở, mà bên tay phải lời nói, trước đó cũng không có người, nhưng bây giờ, A Nghèo nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện một đạo nửa trong suốt thân ảnh đã ngồi tại hắn một bên khác. Người này chính là trước đó xuất hiện qua hư ảnh phân thân. Hơn nữa còn không chỉ là hư ảnh phân thân, A Nghèo chú ý tới, Lạp Tợ Lạp Sở năng lượng phân thân cơ hồ đều đi tới phụ cận. Trong hắc sâm lâm đi ra tối sầm một thanh nguyện chuyển bóng người, bầu trời trong tầng mây bay xuống một đóa sương mù mông lung hình dáng, biển hoa một vị toàn thân cánh hoa phiêu linh phân thân đi tới, liền ngay cả cái kia an bình trong hồ nước cũng đi tới mấy vị bị nước ngâm bao khỏa phân thân. Mười mấy phân thân, tất cả đều tập trung đến bàn trà phụ cận, cũng từng cái ngồi xuống. Các nàng sau khi ngồi xuống, có uống trà, có xì xào bàn tán, có cùng bầu trời rẻ ở giao lưu. Nhìn qua giống như đều có riêng phần mình sự tình đang bận, nhưng A Nghèo lại luôn có thể phát hiện, các nàng thỉnh thoảng sẽ hướng phía bên mình nghiêng mắt nhìn. Cho dù không có người nào cùng hắn trực tiếp đối thoại, nhưng A Nghèo còn là có loại như ngồi bàn trông ngứa ngáy cảm giác. Cũng không phải nói xa sợ, chính là khó chịu. Nguyên một bàn thiếu nữ, liền hắn một cái nam, A Nghèo cảm thấy mình có chút không hợp nhau. Mặc dù hắn cũng biết, những này cái gọi là thiếu nữ bộ dáng, kỳ thật nội hạch cũng không có bất luận cái gì nam nữ có khác. Cái chúc phúc này, đại khái cần bao lâu? A Nghèo vẫn là không nhịn được hỏi. Hư ảnh phân thân, ngươi là đang hỏi ta sao? A Nghèo gật gật đầu, dù sao trước đó là hư ảnh phân thân tiếp hắn lời nói. Hư ảnh phân thân nghĩ nghĩ, vẹn vẹn nói chúc phúc lời nói, cũng sẽ không quá dài, khả năng liền một câu hai câu nói thời gian. Nhưng là, thân huyết chuẩn bị chúc phúc cần máu mực, đại khái phải cần một khoảng thời gian điều phối. Cụ thể điều phối thời gian, muốn nhìn nàng định dùng loại kia máu mực, càng phức tạp máu mực, thời gian hao phí càng dài. Đại khái mấy giờ đến mấy ngày thời gian? A Nghèo, lâu như vậy sao? Mấy giờ? Hắn kiên trì ngồi xuống, vẫn có thể. Nhưng mấy ngày lời nói, đây cũng quá dài, hắn cảm giác chính mình ngồi không yên. Hư ảnh phân thân đương nhiên gật đầu, dù sao, thần huyết chúc phúc cũng không bình thường. Nếu như không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, đối với sự phản vệ của nàng hội cực lớn. Thần huyết phân thân chúc phúc, hội có phản vệ. Thậm chí, không nói trước chuẩn bị sẵn sàng lời nói, phản vệ hội cực lớn. Cái kia nói cách khác, coi như trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, cũng sẽ có nhất định phản vệ. Nghĩ đến cái này, A Nghèo liền vội vàng đem nghi ngờ trong lòng hỏi thăm đi ra. Hư ảnh phân thân gật đầu, xem như. A Nghèo cau mày, nếu như đối với chính mình có phản vệ lời nói, vậy cái này chúc phúc vẫn là quên đi. A Nghèo nói, nhìn về phía Lạp Tợ Lạp Sở, ý đồ để Lạp Tợ Lạp Sở truyền âm cho thần huyết phân thân. Nhưng A Nghèo lại là quên, lúc trước để hắn đồng ý cùng Lạp Tợ Lạp Sở đánh cược, chính là Lạp Tợ Lạp Sở. Lạp Tợ Lạp Sở, ngươi không cần lo lắng, cái này phản vệ đối với nàng cũng không tính cái gì. Mà lại, nếu là Lũ Ý Ghi biết chuyện này lời nói, hắn đại khái hội khóc ròng ròng cảm tạ ngươi. A Nghèo, cái gì? Vì cái gì lại nhắc lên Lũ Ý Ghi rồi? Lạp Tợ Lạp Sở không có lên tiếng, A Nghèo chỉ có thể nhìn hướng hư ảnh phân thân. Nhưng hư ảnh phân thân lúc này cũng không còn giải thích, mà là thản nhiên nói, chờ ngươi được đến chúc phúc về sau, ngươi liền biết. Yên tâm đi, cái này phản vệ chỉ là một loại đơn giản hạn chế, sẽ không đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng cụ thể là cái gì hạn chế, hư ảnh phân thân lại là không tiếp tục nói. A Nghèo cũng ý đồ hỏi thăm trên bàn cái khác phân thân, nhưng mọi người tựa hồ cũng thống nhất đường tính, đều không lên tiếng. Chỉ có cả người cuốn thanh phong phong nguyên tố phân thân ý vị thâm trường nói với hắn một câu, chờ ngươi được đến chúc phúc về sau, liền biết. A Nghèo thấy thế, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đại khái sau 10 phút, Lạp Tợ Lạp Sở nói khẽ, thần huyết phân thân bên kia chuyển đến tin tức, nàng lần này điều phối máu mực thời gian đại khái là chừng 8 giờ, vẽ nghi thức thời gian đại khái 10 phút đồng hồ. 8 giờ? A Nghèo ở trong lòng nói thầm một tiếng, nếu như đổi lại địa phương khác lời nói, 8 giờ cũng không tính dài. Nhưng ở trong này, hắn đợi thêm vài phút đồng hồ, liền cảm giác qua mấy giờ đồng dạng, còn là rất dài dằng dặc. Mà lại, nơi này nhìn qua là thực trà, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng đích thật là thực trà, coi như A Nghèo quan sát, thực trà bên trên nên có sự tình đều không có làm. Các phù thủy hội ở trên tiệc trà trao đổi tình báo, sẽ còn trao đổi chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, thậm chí giao lưu chính mình thí nghiệm tâm đắc. Đương nhiên, cũng sẽ có trò chuyện bắt quái, ganh đua so sánh câu. Mà bây giờ trận này tiệc trà, bầu không khí đúng chỗ, hoàn cảnh đúng chỗ, nhân viên đúng chỗ, nhưng quy trình lại toàn tiêu thốn. Không có người mở miệng, không có người giao lưu, cũng không có người giao dịch. À, thậm chí cảm thấy, các ngươi tâm sự bắt quái cũng tốt. hắn nghe một chút bắt quái cũng có thể chịu một đoạn thời gian, nhưng bắt quái cũng không có, chỉ có ngẫu nhiên bay tới quan sát ánh mắt của hắn. Có lẽ là nhìn ra Ảng không được tự nhiên, Lạm Tợ Lạ Sơ nhẹ giọng giải thích nói, chúng ta cũng tại giao lưu, chỉ là các nàng quen thuộc tâm linh giao lưu. Tâm linh giao lưu tốc độ so nói chuyện nhưng nhanh nhiều, mà lại đây đều là năng lượng phân thân, cũng không phải là Lạm Tợ Lạ Sơ thì thân, cũng không có tại ngoại giới lâu dài sinh hoạt qua, để các nàng đột nhiên gián đoạn tâm linh cộng hưởng, mà là dùng chậm rãi đối thoại đến giao lưu, kỳ thật cũng rất tốn sức. Ảng hiểu rõ gật gật đầu, các ngươi nói chuyện chủ đề đại khái là phương diện nào? Lạm Tợ Lạ Sơ dừng lại một chút, ánh mắt liếc nhìn đối diện phân thân, lại thu hồi ánh mắt thản nhiên nói, các phương diện đều có. A Nghèo, ta nhìn thấy ngươi ánh mắt dừng lại, đây là nói láo a? Các ngươi là đang đàm luận ta? A Nghèo nội tâm một trận đoán thầm, nhưng hắn mặt ngoài còn là rất bình tĩnh mà nói, đã thần huyết phân thân điều phối máu mực còn muốn một đoạn thời gian, chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài nhìn xem sao? Nhìn xem EA chủ trì hội nghị thế nào rồi? Lạm Tợ Lạ Sơ, ngươi là chỉ các tộc thủ lĩnh hội nghị? A Nghèo gật gật đầu, trước đây bọn hắn tiến vào văn tự không gian lúc, còn chỉ có Kính Long, đi dụ xi họ cùng tinh mục tộc Tam Vương, nhưng về sau theo Lạm Tợ Lạ Sơ nói, EA đã thông chi các tộc thủ lĩnh đến Vân Động đến. Đồng thời đem ách nạn con rối sự tình có hạn độ tiết lộ cho các tộc thủ lĩnh. Dựa theo thời gian đến coi là, cái hội nghị này hiện tại cũng đã sắp kết thúc a. Dù sao, kính vực các tộc thực lực cao thấp không đều, mà Bách Long thần quốc một nhà độc đại. Nói là các tộc thủ lĩnh họp, kỳ thật chính là EA lấy Kính Long quyền uy thông báo các tộc thôi. Chân chính có thể trong hội nghị nói mấy câu, không có mấy cái. Bởi vậy, nơi này hội nghị không giống loài người họp, sẽ ra hổ vung đại kỳ đều muốn mấy ngày mấy đêm. Chỉ cần EA bên này định ra sách lược, hội nghị sẽ không tiếp tục quá lâu. Quả nhiên, Lạm Tợ Lạ Sơ nói thẳng, họp đã kết thúc, bất quá ta cảm thấy còn là trước đường đi ra tốt. Ảng sửng sốt một chút, vì cái gì? Lạm Tợ Lạ Sơ, bên ngoài lúc này vòng xoáy chính đồng. Vòng xoáy chính đồng? Ý tứ là bên ngoài có cái lộn, thậm chí đánh nhau. Ảng nghèo nghi hoặc nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sơ. Lạm Tợ Lạ Sơ gật gật đầu, đúng thế. Người khác vòng xoáy tương đương một trận trà dư tiểu hậu bắt quái để tài nói chuyện. Nếu như là tại địa phương khác lời nói, Ảng nghèo đối với loại này bắt quái cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, nhưng giờ này khắc này hắn rất muốn biết, đến cùng là cái dạng gì vòng xoáy. Nhất là còn dám tại các tộc hội nghị kết thúc lúc phát sinh. A Nghèo hít mắt, suy đoán nói, là cùng máy đăng nhập phân phối vấn đề có quan hệ. Tại A Nghèo nghĩ đến, dễ dàng nhất tại từng cái trong tộc đàn sinh ra vòng xoáy cùng tranh chấp, chính là máy đăng nhập phân phối. Máy đăng nhập phân phối, hội sinh ra không hoạn quả mà hoạn không đều vấn đề, hướng lớn một chút nói, cái này kỳ thật cũng là thể lượng vấn đề. Nhất là hai cái từ mọi phương diện đều không kém bao nhiêu tộc đàn, nếu như một phương thu hoạch được máy đăng nhập hạng ngạch càng nhiều, một phương khác tất nhiên hội sinh ra bất mãn. Còn có, hai cái nguyên bản liền có thủ tộc đàn, nếu như hạng ngạch có khoảng cách, cũng sẽ xuất hiện vòng xoáy, tựa như là trường hoặc tộc cùng rất nhiều tộc đàn. Cho nên, theo A Nghèo, máy đăng nhập phân phối tất nhiên là vòng xoáy tranh chấp trung tâm. Nhưng mà, Lạm Tợ Lạ Sơ lại là lắc đầu, máy đăng nhập phân phối đích xác tại các tộc bên trong tồn tại nhất định mâu thuẫn, nhưng cái này mâu thuẫn trước mắt bị EA cho đè xuống. Mà lại, máy đăng nhập cũng không phải hiện tại phân phối, cho nên cho dù có mâu thuẫn cũng không có đến bộc phát thời điểm. A Nghèo, không phải máy đăng nhập phân phối, cái kia chẳng lẽ cùng bài binh bố trận có quan hệ? Dựa theo sớm định ra kế hoạch, tại ách nạn con rối tiến vào Bạch Nhật kính bước trước, các tộc đều sẽ phái ra nhân mã, trong hư không tiến hành nhiều một chút bày trận. Như vậy, một khi cái nào chạm lính gác xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức biết tình huống. Đồng thời, như thế bày trận cũng có thể ở một mức độ nào đó khóa chặt ách nạn con rối quy tích. Nhưng trong này liền xảy ra vấn đề, bởi vì dựa theo hiện tại lý luận đến nói, càng đến gần không gian điểm yếu kém chạm lính gác, càng dễ dàng tao ngộ ách nạn con rối. Cho nên, nếu như có thể nói, các tộc tất nhiên là hy vọng con dân của mình rời xa không gian điểm yếu kém. Làm các tộc đều nghĩ như vậy thời điểm, vòng xoáy liền sẽ sinh sôi. Nhưng Lạm Tợ Lạ Sơ đối với Á Nghèo suy đoán lại một lần nữa cho ra phủ định, bài binh bố trận chuyện này hội từ Kính Long đến thao túng, coi như các tộc có tư tâm cũng không dám phản kháng, cho nên cùng bài binh bố trận cũng không có quan hệ. Á Nghèo gãi gãi đầu, hắn đem có khả năng nhất sinh ra vòng xoáy sự tình đều liệt đi ra, đều không phải lời nói này sẽ là sự tình gì sinh ra vòng xoáy. Đối mặt Áng ánh mắt nghi hoặc, Lạm Tợ Lạ Sơ thản nhiên nói, là nơi tên ở vòng xoáy. Á Nghèo, a cái gì? Hắn nghĩ tới rất nhiều vòng xoáy, cũng nghĩ qua các tộc ở giữa có phải là bởi vì khập khiễng mà tranh chấp không ngớt. Nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới chính là, vòng xoáy trung tâm không phải những người khác, mà là Gợi Tệ Nhi ở. Phải biết, Gợi Tệ Nhi ở không chỉ là Lạm Tợ Lạ Sở thị thân, nàng ở bên ngoài tham dự hội nghị, đại biểu chính là Mộng Kính bề ngoài. Mà Mộng Kính thì không chỉ là Lạm Tợ Lạ Sở, còn có chính mình. Cho nên, đây là ăn dưa ăn vào trên người mình rồi. Sân khấu chính mình chạy đến dưới chân đến rồi. À nghèo một mặt buồn bực, Gợi Tệ Nhi ở vì sao lại có vòng xoáy? Nàng cùng những tộc quần khác chẳng lẽ còn có cái gì tranh chấp hay sao? Lạm Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, nàng vòng xoáy, ngươi hẳn phải biết. A Nghèo, ta biết. Lạm Tợ Lạ Sở gật đầu, nhẹ nhàng phun ra một cái tên, Lý Tạ. Theo Lạm Tợ Lạ Sở tiếng nói rơi xuống, A Nghèo sững sờ 2 giây, ngay sau đó lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Lý Tạ, thế mà là Lý Tạ. A Nghèo, lời tên y ở là cùng tinh mục tộc sinh ra tranh chấp. Lạm Tợ Lạ Sở gật đầu, đúng thế. A Nghèo lại nói, nàng chẳng lẽ ngả bài rồi. Tấu chương xong, chương 3415, ngả bài, 1111, chương 3415, ngả bài, 1111, Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, đúng vậy, ngả bài. sự tình hay là muốn theo huyết họa sự tình nói lên. Lúc đó huyết họa đồng ý cùng bọn hắn hợp tác duy trì nghi thức, lại để Long Nha bà đến làm song phương chứng kiến. Đến một bước này, đám người cũng coi như thở dài một hơi, có thể vượt qua giới vực thời gian thực được đến đu ám kính vực tình báo tin tức, đối với bọn hắn lần này cứu thế hành động hội có không gì sánh nổi trọng yếu tác dụng. Đúng vậy, lần này các tộc liên hợp hành động bị tạm định là cứu thế. Một cái mặc dù rất tục, nhưng chỉ cần bất luận kẻ nào nghe tới liền có thể lý giải hắn ý danh tự. Đám người vừa mới buông lỏng, cảm thấy cứu thế kế hoạch tiến thêm một bước lúc, cứu thế chủ lý một trong những người cũng là mộng tính người nói chuyện, người tên Nier đột nhiên mở miệng nói: "Ta có một cái hảo hữu, trước mắt vừa lúc rơi vào u ám kính vực." Người tên Nier dừng một chút, nhìn về phía tinh mục tộc trưởng lão, người này cũng là tinh mục tộc trưởng lão, Giờ Dạ Mẹ. Người tên Nier nâng lên Giờ Dạ Mẹ, các tộc thủ lĩnh ngay từ đầu cũng không thèm để ý, chỉ cho là người tên Nier là hy vọng mượn cơ hội này có thể tìm tới thất thủ tại u ám kính vực Giờ Dạ Mẹ. Người tên Nier cũng đúng như là đám người đoán, đem chuyện này nói cho EA, hy vọng EA tại liên hệ Long Nha bà thời điểm, để nàng hỗ trợ tìm một cái Giờ Dạ Mẹ. EA tự nhiên sẽ không cự tuyệt, người tên Nier dù sao lão sư thì thần, cũng là Bách Long thần quốc cân nhân. Thấy EA cũng đáp ứng, đám người liền cho rằng chuyện này có một kết thúc. Nhưng ai biết, người tên Nier đột nhiên lời nói xoay chuyển, các ngươi cũng biết, Giờ Dạ Mẹ tại sao lại đi u ám kính vực. Người tên Nier tra hỏi, cũng không có đạt được đám người tiếng vọng. Theo bọn hắn nghĩ, đây là các tộc cao nhất nơi hội nghị, nói là cứu thế người tên Nier đột nhiên đề cập những này tiểu bắt quẻ, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nhưng nhìn tại người tên Nier là cứu thế chủ lý một trong những người phân thượng, đám người cũng không có phản bác. Người tên Nier tiếp tục nói, dù sao huyết họa bên kia tạm thời cũng không có Long Nha bà tin tức, mọi người cũng đang chờ đợi, không bằng nghe một chút cái này tiểu cố sự. Mà lại, chuyện này còn dính đến tinh mục tộc bí ẩn ở các vị chẳng lẽ liền không muốn nghe một chút, chúng ta lần này chủ nhà bí mật. Người tên Nier vừa dứt lời, tinh mục tộc trưởng lão Mọ Xi đã liền trừng mắt cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Chúng ta lúc nào có bí mật rồi? Người tên Nier, ta tin tưởng đang ngồi mỗi cái tộc đàn đều có bí mật của mình, làm sao, ngươi là cảm thấy tinh mục tộc muốn đặc thù một chút sao? Mọ Xi đã cau mày, còn muốn nói điều gì? Một bên một vị khác tinh mục tộc trưởng lão Hữu Linh ta nói, ta tin tưởng ngài khẳng định biết một chút bí ẩn. Dù sao, ngài là đại danh đỉnh đỉnh chiêm tinh bà, rất nhiều chuyện ngươi chiêm tinh liền có thể được đến đáp án. Ta cũng thừa nhận, chúng ta tinh mục tộc khẳng định có bí mật, nhưng cho dù là bí mật, ngươi cũng không cần thiết ngay trước đang ngồi mọi người trước mặt nói đi. Hữu Linh ta nhìn như ngữ khí ôn hòa, nhưng hắn thủ đoạn lại là so Mỏ Xì đã muốn cao minh rất nhiều. Trước điểm ra người tên Nhỉ ở sẽ chiêm tinh, có cái bí mật gì chiêm tinh một chút liền đi ra, ngay sau đó còn nói ngay trước mặt mọi người giảng tinh mục tộc bí mật không tốt lắm. Cái này không phải liền là ở trong tối đâm đâm mà nói, người tên Nhỉ ở có thể biết tinh mục tộc bí mật, liền có thể biết đang ngồi những tộc quần khác bí mật. Nếu như người tên Nhỉ ở tại lúc này tuân ra tinh mục tộc bí mật, đó có phải hay không mang ý nghĩa nàng tương lai có khả năng tuân ra những tộc quần khác bí mật? Lập tức liền đem người biến thành quần thể. Quả nhiên, theo Hữu Linh tạ tiếng nói rơi xuống, người đang ngồi biểu lộ cũng hơi biến đổi, mặc dù vẫn là không có nói cái gì, nhưng theo bọn hắn trong ánh mắt có thể thấy được, bọn hắn nội tâm đã có khuynh hướng. Người tên Nhỉ ở cũng nhìn ra hội nghị chàng thượng nhân thấp phòng động, bất quá nàng cũng không thèm để ý, cười lạnh một tiếng. Chiêm tinh cũng không phải nghĩa viện vông, là cần môi giới. Nếu như ta muốn biết người nào đó sự tình, ta tối thiểu muốn lấy được cùng chuyện này liên quan đồ vật, tài năng thi triển chiêm tinh thuật. Đi nhớ, ta nói chính là người nào đó, không phải cái nào đó tộc đàn. Tộc đàn là một quân thể, tộc đàn bí mật càng là một cái hiện khái niệm, không có liên quan tới cái này hiện khái niệm trực chỉ hạch tâm cụ thể vật phẩm, ta nhưng chiêm tinh không được. Nếu như ta có thể không có bằng chứng liền có thể biết những người khác bí mật, vậy ta cũng không phải là người tên Nhỉ ở, mà là toàn trí toàn năng thần. Người tên Nhỉ ở lời nói, đích xác để không ít người theo Hữu Linh tạ thoại thuật bên trong thoát ly. Tiếp xuống, EA lời nói càng làm cho hướng gió chuyển biến. EA, người tên Nhỉ ở nói không sai, các vị hẳn còn nhớ, lúc trước Bách Long Thần Quốc phát sinh một kiện đại sự, người tên Nhỉ ở được mời tới tiến hành chiêm tinh. Cho nên ta hòa thanh sở, nếu như không có cung cấp tương ứng vật phẩm, người tên Nhỉ ở là không có cách nào tiến hành chống rông chiêm tinh. EA chưa hề nói cụ thể là chuyện gì, nhưng mọi người ở đây không phải các tộc thủ lĩnh, chính là nhân vật trọng yếu. Đối với lúc trước Cấu Long sự kiện, tự nhiên sẽ không lạ lắm. Liên Huyền Bí thư Long đại nhân đều vì người tên Nhỉ ở học thuộc lòng, đám người đề phòng tự nhiên cũng để xuống. Hữu Linh tạ thấy không khí hiện trường có biến, nhíu mày, nói: "Ta không biết chiêm tinh bà đến cùng đoán được cái bí mật gì, nhưng đã ngươi đều nói rõ, đây là liên quan đến tinh mục tộc bí mật, vậy cái này liền không thể không khiến chúng ta độ cao cảnh giác. Chiêm tinh bà, ngươi thật quyết định muốn ở trước mặt mọi người nói ra sao?" Hữu Linh tạ lời nói vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại là ẩn hàm ý uy hiếp. Lời tên Nhỉ ở cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị nói chuyện. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng, có người thay nàng trả lời: "Lời tên Nhỉ ở chỉ là tại giảng bạn chí thân của mình Giờ Dạ Mẹ sự tình, các ngươi như thế lớn hỏa khí làm cái gì?" Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy người nói chuyện chính là thần nhãn tộc bốn cơn xoay trưởng lão, tinh trí nhãn Cụ Tạ. Đối với Cụ Tạ hội tại lúc này hắc đệ, người đang ngồi cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Cụ Tạ cùng người tên Nhỉ ở quan hệ tâm đầu ý hợp, chuyện này cũng không phải là bí mật. Cụ Tạ, mà lại, người tên Nhỉ ở lựa chọn lúc này giảng chuyện này, tất nhiên có đạo lý của nàng. Mọ Xì đã nhịn không được nói, đạo lý gì? Có chuyện gì không thể tự mình giảng? Cụ Tạ không để ý Mọ Xì đã, mà là ánh mắt băn khoăn một lần, nhìn xem mọi người tại đây, có một số việc à, nói riêng một chút liền rất không dễ dàng giải quyết. Ánh mắt của mọi người nhìn qua, bị chú ý Gù Tạ không có chút nào khó chịu, ngược lại là cười tủm tỉm nói, các ngươi có thể thử nghĩ một chút, giờ dạ mẹ làm tinh mục tộc trưởng lão, lại chạy đến quỷ dị khủng bố u ám kính vực. Đây không phải rất không hài hòa a? Suy nghĩ lại một chút, lời tên nhỉ ở vừa rồi có phải là nói, chuyện này còn cùng tinh mục tộc bí mật có quan hệ. Trọng yếu nhất sự tình, lời tên nhỉ ở hết lần này tới lần khác tại tất cả mọi người ở đây thời điểm nói chuyện này. Các ngươi phẩm, các ngươi tế phẩm. Phối hợp Gù Tạ cái kia hơi sốc nội ngữ khí, đám người không khỏi bị ý nghĩ của nàng mang tiếp tục nghĩ, mà nghĩ tới đây, liền bắt đầu hướng các loại cực khổ sự tình mắc lửa. Giờ dạ mẹ là nhận hãm hại, hoặc là giờ dạ mẹ bị oan khuất, giờ dạ mẹ rời đi, có phải là một loại phản kháng? Tất cả tư duy cơ bản đều tại cái này hình thái bên trong. Dù sao, tại Gù Tạ dăm ba câu mang tiết tấu bên trong, lời tên nhỉ ở giờ này khắc này nâng lên giờ dạ mẹ, tỷ lệ lớn là muốn thay mình tốt khuê mật đòi cái công đạo, mà bị đòi công đạo đối tượng thì là tinh mục tộc. Loại sự tình này nếu như là nói riêng một chút, tinh mục tộc không chừng hội dương phụng âm làm trái. Nhưng nếu như ngay trước các tộc thủ lĩnh trước mặt nói, tinh mục tộc nếu như dám làm một chút không thích hợp sự tình, vậy bọn hắn liền mặt mũi mất hết. Cho nên, đám người lúc này cũng lý giải vì sao người tên y ở lại đột nhiên nói lên tinh mục tộc bắt quái. Cái này không phải bắt quái a. Đây rõ ràng là tại giải oan, tại đòi công đạo. Mà lại, còn có não người bổ đi ra, người tên y ở chịu đủ. Từng bước một đi đến cao vị, cũng là tại lúc này, trở thành cứu thế người nói chuyện, tài năng giải oan, đây là như thế nào một loại tinh thần. Đương nhiên, có thể não bổ ra loại này cố sự, cơ bản đều là đối với người tên y ở thân phận hoàn toàn không biết gì người. Trong chốc lát, thướng gió lần nữa trở lại người tên y ở bên này. Người tên y ở cũng không nghĩ tới, làm sao phong cách vẽ lại đột nhiên thay đổi. Nàng có thể thụ cái gì bị khuất? Nàng cũng không có đòi công đạo a. Sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này nói, thuần túy là nâng lên giờ già mẹ. Lại tăng thêm, huyết họa bên kia cũng tạm thời không có tân tiến triển, liền nghĩ giải quyết dứt khoát, đem lì tạ sự tình giải quyết. Nhưng bây giờ, bị Gù Tạ như thế một vùng thướng gió, nàng cảm giác chính mình giống như thật đứng đến tràn đầy oan khuất trình bày chi tiết tịch. Mặc dù có chút ngại thoát, nhưng nảy tên y ở cũng rõ ràng, chuyện trước mắt đối với chính mình hẳn là có lợi. Lúc này, trên trận nhất có quyền uy người mở miệng. Ea rất hứng thú nhìn về phía nảy tên y ở, ta kỳ thật cũng rất tò mò, giờ dạ mẹ vì sao muốn đi u ám kính vực. Ea sau khi nói xong, còn giải thích một câu, ta đã từng đi qua u ám kính vực, nơi đó quỷ dị cùng nguy hiểm, chỉ là dùng ngôn ngữ đi miêu tả, là rất khó miêu tả đi ra. Cho dù là ta, ở nơi đó cũng kinh lịch mấy lần cựu tử nhất sinh tình huống. Cho nên, giờ dạ mẹ đi u ám kính vực, trong mắt của ta, cơ hồ là đi chịu chết hành vi. Biết rõ chính mình tỷ lệ lớn sẽ chết, nàng vì sao muốn đi đâu? Liên Ai Á Đô mở miệng, đám người lập tức rõ ràng, EA đối với chuyện này đã đứng đến nảy tệ nhì ở bên người. Tất cả mọi người là rất tức thời, lúc này cũng nhao nhao phát biểu biểu thị hiếu kỳ. Mọ Xì đã coi như muốn phản bác, lúc này cũng không dám lại mở miệng. Thú lính ta nhìn thấy bây giờ tình huống, cũng chỉ có thể cười khổ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân một vị khác. Mà vị này chính là tinh mục tộc đại trưởng lão, cũng là đương đại tiên tri, Dỗ Tạ. Dỗ Tạ một mực không có lên tiếng, là bởi vì hắn cũng đang suy nghĩ, nảy tệ nhì ở đến cùng muốn nói cái gì. Cái gọi là bí mật, đến cùng là cái gì? Cùng giờ ra mẹ có quan hệ. Đại khái là sự kiện kia. Nhưng sự kiện kia, lại cùng u ám kính vực có quan hệ gì đâu. Dù ta một mực không nghĩ thông suốt, bây giờ, mọi người đã đứng một bên, hắn lúc này coi như còn là nghi hoặc, nhưng cũng nên hắn tỏ thái độ. Nghĩ đến cái này, tại mọi người nhìn chăm chú, dù ta mở miệng nói, không chỉ có EA đại nhân hiếu kỳ, kỳ thật ta cũng rất tò mò. Bởi vì, giờ ra mẹ trưởng lão đi u ám kính vực, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Thậm chí, chúng ta tại hôm nay trước đó, cũng không biết giờ ra mẹ đi u ám kính vực. Cho nên, lời tên y ở không ngại nói thẳng, ta cũng là hiếu kỳ vô cùng. Dù tạ lời nói, không giống giả mạo. Cái này khiến đám người lần nữa cảm thấy mê hoặc, không phải nói giờ giả mẹ bị ép hại a? Làm sao nghe dù tạ đại trưởng lao ý tứ, hắn cũng không biết giờ giả mẹ tình huống. Tại một đám nghi hoặc xuống, ánh mắt mọi người một lần nữa bỏ vào lời tên y ở trên thân. Lời tên y ở cũng biết, hiện tại nên là để lộ chân tướng thời điểm. Mặc dù nàng cũng không nghĩ tới hội làm như thế lớn chiến trận, nhưng chuyện này thành, vô luận là đối với tinh mục tộc, còn là đối với mộng tính máy đăng nhập phát triển, là có tuyệt hảo chỗ. Nghĩ đến cái này, người tên y ở đứng người lên. Nàng không có nhìn về phía Dỗ Tạ, mà là nhìn về phía bên cạnh EA, ta về chức phục EA các hạ vừa rồi vấn đề, giờ dạ mẹ biết rõ chính mình tỷ lệ lớn sẽ chết, nàng vì sao muốn đi đâu? Đáp án là, nàng không thể không đi, bởi vì nàng có chính mình khát vọng, có lý tưởng của mình, cũng có chính mình. Tư tâm. EA, bắt đầu nói từ đâu? Người tên y ở, ta từng bước nói, trước nói khát vọng đi. Nàng muốn tại u ám kính vực, tìm tới có thể tiến thêm một bước phương pháp. Cái này, ta tin tưởng các vị đều có thể lý giải. U ám kính vực nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng càng là địa phương nguy hiểm, càng tồn tại kinh người cơ duyên. Nhìn xem Bất Lạc Vương Thành liền biết. Bất Lạc Vương Thành lục đại cấm đi, tam đại thần dụ, liền đến từ u ám kính vực. Chính là dựa vào cấm đi cùng thần dụ, Bất Lạc Vương Thành tài năng nhảy lên một cái, trở thành bạch nhật kính vực vô số trong tộc đàn kim tự tháp thượng tầng. Lệnh tên ý ở, mà lý tưởng của nàng, thì là triệt để cải biến tinh mục tộc, hoặc là nói cải cách tinh mục tộc, cách rơi giả tạo vào biển, bình thường trở lại sinh hoạt. Cái lý tưởng này, có chút lời nói dấu tuyết. Đám người đối với này từ chối cho ý kiến. Lời tên ý ở cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, cuối cùng, cũng là nàng nho nhỏ tư tâm, chính là cứu bất chính mình thương yêu nhất cháu ngoại. Ly Tạ. Nương theo lấy lời tên ý ở tiếng nói rơi xuống, vẻ mặt của mọi người đều là một bức. Cái này ba chuyện, nhiều lắm chuyện thứ nhất cùng u ám kính vực có chút quan hệ, cái khác đều là chút cái gì. Mà lại, hãm hại đâu? Hoàn quất đâu? Bí mật chứ? Đám người hoàn toàn không hiểu. Nhưng cũng có người, trong mắt lộ ra suy nghĩ, cũng không phải nói bọn hắn biết được cái bí mật gì, mà là bọn hắn chú ý tới tinh mục tộc ba vị trưởng lao biểu lộ. Vô luận là Hủ Linh Tạ, Mọ Xì Đạ, còn là Tiên Tri Dỗ Tạ, lúc này biểu lộ đều rất thảm đạm. Nhất là làm người tên y ở nâng lên Lý Tạ Chi danh lúc, bọn hắn liền con người đều rụt lại. Hiển nhiên, trong này tồn tại một ít bí mật. Cũng là tại lúc này, Mọ Xì Đạ đột nhiên siết chặt nắm đấm, đứng người lên, tựa hồ muốn tiến lên ngăn cản lời tên y ở nói chuyện, nhưng cuối cùng lại bị EA ánh mắt cho ngăn hách ở Mọ Xì Đạ hành động mặc dù không có thành công, nhưng lại hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Lúc này, cơ hồ 90% của chúng đều hiểu lời tên y ở chỗ nâng lên cái này ba chuyện, phía sau có mờ ám. Mà những ngày mờ ám, tuyệt đối cùng tinh mục tộc bí mật có quan hệ. Tất cả mọi người hứng thú, tại lúc này đều bị điều động. Nếu như dùng chủ đài biểu diễn cột nhiệt độ để diễn tả lời nói, lúc này lấy người tên y ở làm nhân vật chính trên sân khấu, cột nhiệt độ tối thiểu đạt tới 90. Đám người xác định trong này có bí mật về sau, cũng đều nhao nhao hiếu kỳ hỏi, trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao giờ ra mẹ sẽ đi u ám kính vực? Cứu vớt Lý Tạ lại là có ý tứ gì? Có thể nói rõ sao? Đối mặt đám người hỏi thăm, lời tên y ở cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, cứu vớt Lý Tạ là giờ ra mẹ lựa chọn đi u ám kính vực một trong những nguyên nhân, nhưng nếu như Tố Nguyên lời nói, chuyện này chân chính nguyên nhân gây ra, lại không phải Lý Tạ, mà là 2000 năm trước tinh mục tộc tiên tri. Tu Nị Tạ. Tấu chương xong, chương 3416, tranh luận 1, chương 3416, tranh luận 1, Tu Nị Tạ. Đang ngồi đều không phải nông cả người, đối với Tu Nị Tạ vị này 2000 năm trước đại tiên tri, bọn hắn cũng không lạ lắm. Coi như trước đây bọn hắn chưa từng nghe qua, nhưng lần này tới đến Thủy Tinh Thành, tất nhiên hội nghe tới tên Tu Nị Tạ. Bình định nội loạn, phát minh tinh xác, xây dựng Thủy Tinh Thành, chúng sinh rời chỗ ở. Tinh mục tộc trong lịch sử lưu lại đủ loại rực rỡ, cùng tinh mục tộc có thể tại Bạch Nhật kính vực đứng vững gốc chân, hết thảy đều cùng Tu Nị Tạ cùng một nhịp thở. Cho nên, chỉ cần đi tới Thủy Tinh Thành, Tu Nị Tạ chính là không vòng qua được một cái tên. Như thế nhân vật vĩ đại, làm sao lại cùng giờ ra mẹ đi u ám kính vực có quan hệ? Đám người nghi hoặc nhìn về phía Nợ Tên Nhi ở, hai cái này là làm sao dính líu quan hệ? Đang lúc Nợ Tên Nhi ở chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm, một đạo sâu thẳm hùng vĩ thanh âm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chuyện này, chúng ta có thể tự mình bàn lại, chưa hẳn cần ở thời điểm này đàm. Đạo thanh âm này tựa như thần âm, đám người có thể nghe tới nó từ trên trời hạ xuống, cũng có thể cảm nhận được nó tại nội tâm vang lên, phảng phất ở khắp mọi nơi. Là ai đang nói chuyện? Có người quan sát xung quanh, tựa hồ muốn tìm ra người nói chuyện. Nhưng càng nhiều người, lại là không nói gì, nhưng rất hứng thú biểu lộ, cùng khi đó thỉnh thoảng trôi hướng bầu trời ánh mắt, đều chứng minh bọn hắn đã đoán được là ai đang nói chuyện. Lời tên nhỉ ở tự nhiên cũng là người biết chuyện một trong, mặc dù nàng là lần đầu tiên nghe thanh âm của đối phương, nhưng nàng đoán được là ai đang nói chuyện. Cự Thanh Linh, Thủy Tinh Thành Thanh Linh. Nó cũng là khống chế toàn bộ Thủy Tinh Thành trung tâm siêu phàm sinh linh. Người biết chuyện khỏe miệng suýt cười, liền Cự Thành Linh đều đi ra ngăn cản, có thể thấy được Nợ Tên Nhỉ ở sắp nói ra sự tình, là thật tinh mục tộc bí mật, đoán chừng có thể xuyên phá tinh mục tộc tầng này vận đục thủy tinh này. Đám người tràn ngập thâm ý dò xét liếc mắt Dỗ Tạ Tiên Tri, Dỗ Tạ thì là cúi thấp xuống lông mày, ánh mắt có chút tối nghĩa. Dỗ Tạ mặt ngoài không có phản ứng, nhưng nội tâm của hắn lại là tràn ngập đắng chát. Cự Thành Linh, dĩ vãng đều là siêu nhiên vật ngoại, biểu hiện ra tuyệt đối công chính thái độ. Tại nhiều tộc thông lệ tụ hội bắt đầu trước, Cự Thành Linh cũng nhiều lần biểu thị, nó hội đang tụ hội lúc triệt để thần ẩn, tránh để người hiểu lầm. Dù sao, ai cũng không hy vọng chính mình thân ở tại người khác thể nội. Nhưng hôm nay, Cự Thành Linh chính mình phá lời hứa của mình. Cũng là bởi vì lời tên y ở đề cập đến. Lý Tạ. Dù ta biết, Cự Thành Linh là gấp, phát hiện ký thác kỳ vọng tiên tri cùng trưởng lao không ngăn cản lời tên y ở nổi điên liền tự mình hạ tràng. Nhưng việc này thật có thể trách bọn họ sao? Dù ta ở sâu trong nội tâm tiểu nhân lắc đầu, ở trước mắt bao người, còn có huyền bí thư long cho lời tên y ở học thuộc lòng. Bọn hắn căn bản ngăn cản không được a, mà lại coi như ngươi Cự Thành Linh mở miệng cũng ngăn cản không được. Phải biết nơi này cũng không phải Thủy Tinh Thành địa bàn. Dỗ Tạ vừa nghĩ như vậy thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng liền theo Bách Long Thần Quốc trụ sở tứ phương dâng lên. Thúy Lục Triều Trạch bên trong, thân thể mọc đầy lá cây xanh ngắt kính long ngóc lên đầu. Nham điện bên ngoài trong hồ nước, dòng nước sông thẳng lên này hóa ra vạn mét nước tướng kính long. Liền ngay cả vân động bên ngoài cũng dâng lên mấy đạo hư ảnh, những hư ảnh này động một tí ngàn mét, hiện hóa ra ngoài lực lượng đủ để đánh tan thương cung. Mà những này tất cả đều là Bách Long Thần Quốc trụ sở bên trong lưu thủ kính long phát ra khí tức, mỗi một vị đều là ngoại giới vô địch tồn tại. Cự Thành Linh thực lực có lẽ có thể dựa vào địa lợi ưu thế có thể với tới một cái hai con kính long, nhưng đối mặt cái này một đống kính long, nó cũng là lực bất tòng tâm. Huống chi cường đại nhất huyền bí thư long EA lúc này còn không có hiển hóa bất kỳ lực lượng nào. Dù ta thấy cảnh này, cho dù thân thể run rẩy, hắn còn là đứng người lên hướng về huyền bí thư long phương hướng thật sâu cúi đầu. Cự Thành Linh chỉ là có chút vội vàng sao động, cũng không phải là cố ý mạo phạm, mời đại nhân tha thứ. Đúng vậy, Dỗ Tạ rất rõ ràng, Cự Thành Linh lần này mở miệng là một lần trọng đại sai lầm, là đối với Bách Long Thần Quốc mạo phạm. Bách Long Thần Quốc trụ sở vốn là siêu nhiên tại Thủy Tinh Thành bên ngoài, căn bản không cùng Thủy Tinh Thành giáp giới, chỉ là lưu lại cái không gian cửa vào thôi. Thái độ này đã rất rõ ràng. Bách Long Thần Quốc rất rõ ràng Cự Thành Linh tồn tại, cho nên bọn chúng là không thể nào để chính mình thân ở tại Cự Thành Linh thể nội. bọn chúng chú điểm nhất định là loại này chuyên môn không gian độc lập. Nhưng cự thành linh vượt qua không gian, tại Bách Long Thần Quốc địa bàn tiến hành truyền lời, đây chính là mạo phạm Bách Long Thần Quốc quy quyền. Cự thành linh cảm thụ được Bách Long Thần Quốc bên trong cái kia trùng thiên long uy, nó cũng bị hù đến, thật lâu không dám nói lời nào. EA thì không nói gì, mà là ánh mắt chăm chú nhìn xem Dỗ Tạ, tựa hồ đang chờ đợi Dỗ Tạ giải thích. Dỗ Tạ tiên tri chỉ có thể tiếp tục nói, bởi vì lì tạ sự tình phi thường trọng yếu, liên quan đến tinh mục tộc trên dưới tồn vong, cho nên cự thành linh mới có thể làm ra một chút thất lễ hành vi, mời EA đại nhân cùng các vị có thể thông cảm. Dỗ Tạ tiếng nói rơi xuống, những người khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán, lì tạ cùng tinh mục tộc trên dưới tồn vong có quan hệ. Giờ dạ mẹ cháu trai, thế mà liên lụy tới tinh mục tộc tồn vong, cái này thật không phải là trò cười sao? Lì tạ một giới tiểu bối, có thể ảnh hưởng cái gì? Là đem hắn xem như tù ni tạ sao? Đám người nói nhỏ liên tục, Dỗ Tạ sắc mặt thì đang không ngừng biến hóa. Eas khi trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng. Bất quá hắn lại không phải đối với Dỗ Tạ nói, mà là quay đầu nhìn về phía Lệ Tê Ni ở, ngươi định làm gì? Lệ Tê Ni ở, ngươi đoán được rồi. Ea gật gật đầu, làm lấy tri thức làm lực lượng kính long, hắn tích lũy tri thức là ngoại giới không cách nào tưởng tượng. Mặc dù tinh mục tộc bí mật, hắn trước đây cũng không biết được, nhưng trải qua một chút chi tiết nghiên phán, cùng vừa rồi Lệ Tê Ni ở lộ ra ý, hắn đại khái đã đoán được đáp án. Nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, Dỗ Tạ lời nói cùng tinh mục tộc trên dưới tồn vong mặc dù có chút nói quá sự thật, nhưng cũng không kém quá nhiều. Cho nên, Ea rất hiếu kỳ, Lệ Tê Ni ở đem chuyện này chọc ra đến, là dự định như thế nào? Nàng dự định cứu vớt Lì Tạ sao? Nhưng Lì Tạ, gánh chịu chính là tinh mục tộc ngàn tỷ con dân cầu mong. Liên tinh mục tộc người đều từ bỏ Lì Tạ, Lệ Tê Ni ở muốn đi cứu vớt sao? Lệ Tê Ni ở nói khẽ, ta đã lựa chọn nói ra, tự nhiên có phương pháp giải quyết. Ea thật sâu liếc nhìn Lệ Tê Ni ở, gật gật đầu, ta rõ ràng. Ea nói đến đây lúc, mới quay đầu nhìn về phía Dỗ Tạ, ngươi còn dự định ngăn cản sao? Dỗ Tạ trong lòng biết, lúc này đã không thể cứu vãn, lại ngăn cản cũng là uổng phí. Hắn ảm đạm lắc đầu, đã Lệ Tê Ni ở khăng khăng nói ra, kia liền nói đi. Dừng một chút, Dỗ Tạ lại nói, Ea đại nhân, cự thành linh. Ea phất phất tay, nhất mã quý nhất mã. Cự thành linh sự tình, về sau sẽ giải quyết. Dỗ Tạ rất rõ ràng, Ea chắc chắn sẽ không bỏ qua cự thành linh mạo phạm, bất quá Ea đem cự thành linh sự tình trì hoãn giải quyết, ít nhất nói rõ nội tâm của hắn cũng không thèm để ý chuyện này. Cho dù có trừng phạt, có lẽ cũng sẽ không phạt quá nặng. Dỗ Tạ cũng không dám lại hỏi thêm, chỉ có thể thông qua đặc thù tinh sắc cùng cự thành linh liên hệ, để nó không muốn lại xúc động. Nếu như những người khác biết nội tình, đổi chỗ mà xử, bọn hắn tỷ lệ lớn cũng sẽ làm ra bây giờ tinh mục tộc làm lựa chọn. Cho nên, ván đã đóng thuyền, vậy liền để thuyền lại trôi một chút. Dỗ Tạ ngồi xuống, hiện trường lần nữa trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người tất cả đều đặt ở trên người Lệ Tê Nhi ở. Lệ Tê Nhi ở thản nhiên nói, ta tin tưởng các vị đối với Tu Nhi Tạ cũng sẽ không lạ lắm, Tu Nhi Tạ làm tinh mục tộc trước tiên tri, đã mất đi 2000 năm. Nhưng bây giờ, Tu Nhi Tạ lại dự định mượn Lì Tạ thân thể, một lần nữa phục sinh. Nương theo lấy Lệ Tê Nhi ở lời nói, hiện trường một mảnh kinh nghi. Bọn hắn nghĩ tới đủ loại Lì Tạ cùng Tu Nhi Tạ sự tình, nhưng không nghĩ tới, giữa hai bên thế mà lại là phục sinh cùng thể xác quan hệ. Lệ Tê Nhi ở cũng không có ngừng, tiếp tục nói, khởi tử hoàn sinh nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng chuyện này đích thật là thật. Mà lại, nhu đồ phục sinh chuyện này chính là Tu Nhi Tạ chính mình. Hắn tại khi còn sống đánh cược chính mình tất cả, thậm chí đánh cược tinh mục tộc tương lai, cũng muốn nhu đồ chính mình phục sinh. Thấy mọi người ánh mắt lần nữa nhìn về phía chính mình, Lệ Tê Nhi ở bắt đầu êm thai nói ra phía sau trận tướng. Theo nhân sinh của Tu Nhi Tạ chuyển hướng, gặp phải không cảnh chi yêu bắt đầu, chậm rãi nói lên. Thiếu niên Tu Nhi Tạ nguyện cảnh, trung niên Tu Nhi Tạ không cam lòng, cùng lao niên Tu Nhi Tạ mưu tính. Đợi đến Lệ Tê Nhi ở đem chọn sự kiện giao phó xong, tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Nguyên lai, Tu Nhi Tạ xây dựng tòa này cực lớn đến có thể chứa được ngàn tỷ người thủy tinh thành, không phải thật vì tinh mục tộc đoàn kết, mà là tại chế tạo một tòa kỳ quan, mà tòa này kỳ quan là cái nào đó khổng lồ nghi thức hạch tâm. Nguyên lai, chết đi tinh mục tộc hóa thành thánh thi kết tinh, bị xây vào thành tượng, không phải mặt ngoài nói khi còn sống bảo hộ người nhà, sau khi chết bảo hộ tộc đàn, mà là nghi thức một bộ phận. Nguyên lai, những cái kia 14, 15 tuổi tinh mục tộc thiếu niên, đột nhiên trở nên thông minh, thậm chí biến thành tiếng tăm lừng lẫy học giả, không phải cái gì mở ra túc tuệ, mà là thân thể của bọn hắn cùng đã từng chết đi tinh mục tộc sinh ra của mình, tại nghi thức dưới sự trợ giúp, chết đi tinh mục tộc mượn thể phục sinh. Mà những cái kia xanh thẳm hồ đồ thiếu niên, thì vĩnh viễn ngủ say tại hắc ám tử địa. Khổng lồ như thế mưu đồ, vượt qua ngàn năm phục sinh. Vì khôi phục, sống sờ sờ đem toàn bộ tinh mục tộc bọc tại trên cổ, bay về phía trước chạy. Lợi ích cùng, ai cũng đừng nghĩ xuống chuyến xe này. Dù chỉ là nghe cố sự ngoại nhân, bọn hắn cũng không nhịn được vì Tu Nhi Tạ tâm cơ, mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho nên, bây giờ là Lì Tạ thân thể, tại nghi thức biểu hiện xuống, cùng Tu Nhi Tạ sinh ra cộng minh. Đám người nhìn về phía Lệ Tê Nhi ở. Lệ Tê Nhi ở gật gật đầu, đúng vậy, đây có nghĩa là, Tu Nhi Tạ chỉ cần chiếm cứ Lì Tạ thân thể, hắn mưu đồ mấy ngàn năm phục sinh, liền thành công. Được đến trả lời về sau, đám người cảm khái không đồng nhất, có tán thành, cũng có phản đối. Tu Nhi Tạ thật sự chính là một đời kiêu hùng a. Nếu như ta là Tu Nhi Tạ, ta làm không được quyết đoán của hắn. Bất quá đổi thành ta là Tu Nhi Tạ, chỉ cần có thể phục sinh, hy sinh một chút tiểu đối kỳ thật cũng không có gì. Vô năng tiểu đối không nhất định có thể sáng tạo giá trị, nhưng Tu Nhi Tạ nếu như phục sinh, cái kia sáng tạo giá trị đoán chừng so với hy sinh trăm vạn người đều muốn lớn hơn. Ngươi nói như vậy liền không đúng, thiếu niên sinh mệnh là vô tội. Mà lại, làm sao ngươi biết, những này ý thức biến mất thiếu niên bên trong, liền không có cách nào sinh ra so Tù Nhỉ Tạ càng thêm trí tuệ người đâu. Lời Tên Nhỉ ở đem mọi người thấp giọng trò chuyện, đều nghe vào bên tai. Nếu như cẩn thận đi phân biệt lời nói, tán thành Tù Nhỉ Tạ thanh âm, thì thật so phản đối muốn lớn hơn. Liền đang đúng hẹn thấp suy nghĩ, đổi chỗ mà xử, ở đây không có mấy người có thể làm đến Tù Nhỉ Tạ trình độ. Mà lại, người ở chỗ này đều là các tộc người lãnh đạo, tại nghe xong cố sự này về sau, nếu như bọn hắn đưa vào nhân vật lời nói, khẳng định hội càng thêm đưa vào cùng cái giai tầng Tù Nhỉ Tạ, mà không phải những cái kia vô tri hồ đồ thiếu niên. Chỉ cần đưa vào Tù Nhỉ Tạ, bọn hắn liền có thể lý giải Tù Nhỉ Tạ hành động. Cho nên, Dô Tạ cuối cùng cũng không có ngăn cản lời Penny ơ mở miệng, kéo đến tận hắn biết mình ngăn cản không được. Thứ hai, hắn tin tưởng những người khác nghe xong toàn bộ cố sự, có thể hiểu được tinh mục tộc khổ tâm. Chỉ cần ở đây một nửa người duy trì Tù Nhỉ Tạ hành động, cái kia lời Penny ở thời điểm này đem chuyện này chọc ra đến, nhiều lắm để tinh mục tộc ném chút mặt mũi, mà sẽ không mất đi lớp vải lót. Bây giờ, nghe đám người thảo luận, Dô Tạ rõ ràng lần này hẳn là ổn. Bất quá, Dô Tạ cũng không dám lộ ra quá nhiều cảm xúc. Dù sao mọi người lại duy trì Tù Nhỉ Tạ hành vi, có thể dựa theo Bạch Nhật tính vực phổ biến logic đến nói, cưỡng chế người thiếu niên đi chết, đây cũng là cực kỳ hiểm ác. Mắt thấy đám người thảo luận càng ngày càng kịch liệt, EA rốt cục mở miệng kêu dừng. EA vừa lên tiếng, lập tức yên tĩnh. EA, mặc kệ ý nghĩ của các ngươi cái gì, chuyện này đều không có quan hệ gì với các ngươi không cần đứng bất luận cái gì lập trường. Chân chính cần bức thiết giải quyết chuyện này, là đưa ra chuyện này nảy tệ nỉ ở, người trong cuộc lý tạ, cùng tham dự nghi thức tinh mục tộc một đám trưởng lão. EA lời nói, trực tiếp để đám người theo quan điểm thảo luận người, biến thành dâu ria người đứng xem. Cái này kỳ thật đối với Dô Tạ một phương này cũng không lợi. Bất quá, Dô Tạ cũng không đổi, bản thân hắn cũng không nghĩ tới được đến đám người lên tiếng ủng hộ, chỉ cần đám người rõ ràng chuyện này nguyên nhân bên trong, rõ ràng phục sinh đối với tinh mục tộc ý nghĩa trọng đại, vậy là được. Lời Tên Nhỉ ở cũng nhìn ra hiện trường lòng người chỗ hướng, nhưng nàng so Dô Tạ càng thêm bình tĩnh, nàng đã dám nhắc tới chuyện này, khẳng định làm tốt các loại dự án. Lời Tên Nhỉ ở thản nhiên nói, ta không biết ta vừa rồi giảng thuật, các ngươi phải chăng nghe hiểu? Các ngươi nếu có cái gì nghi hoặc lời nói, có thể hiện tại hỏi. Lời Tên Nhỉ ở nhìn về phía đám người, bởi vì lúc trước EA lời nói, đám người lập tức cũng không biết nên nói cái gì. Hơn nửa ngày đều không ai mở miệng, cuối cùng ngược lại là tỷ cục hiền giả mở miệng trước. Ngươi vừa rồi nói là lì tạ cùng Tù Nhỉ Tạ ở giữa sự tình, nhưng cái này cùng giờ ra mẹ đi quỷ quái lại có liên quan gì đâu? Tỷ cục hiền giả lời nói cũng làm cho đám người kịp phản ứng. Lời Tên Nhỉ ở giảng nửa ngày giống như đều không có nâng lên giờ ra mẹ sự tình. Tại cố sự này bên trong, giờ ra mẹ nhiều lắm xem như lì tạ ngoại tổ mẫu, có chút dính dáng nhưng lại không có liên quan quá nhiều. Mà lại, coi như dở dạ mẹ là lì tạ ngoại tổ mẫu, nàng đi ưu ám kính vực cùng Tù Nhỉ Tạ phục sinh có gì liên quan đâu? Lời Tên Nhỉ ở liếm xuống lông mày, ta biết các ngươi đều cảm thấy Tù Nhỉ Tạ phục sinh là chuyện tốt, cùng các ngươi ý nghĩ tương tự, tinh mục tộc người phần lớn cũng giống vậy, những người khác từ bỏ lì tạ, thậm chí liền ngay cả lì tạ phụ mẫu cũng đành chịu từ bỏ lì tạ. Lì tạ bây giờ lâm vào tứ cố vô thân cảnh giới, nhưng đáng được ăn mừng chính là, không phải tất cả mọi người từ bỏ hắn, còn có người không có từ bỏ lì tạ, cũng quyết định cứu vớt lì tạ, đó chính là dở dạ mẹ. Tấu chương xong, chương 3417. Đều có mưu lo, 1, 1, 1, chương 3417, đều có mưu lo, 1, 1, 1, các vị hẳn còn nhớ, ta trước đây nói qua, giờ dạ mẹ đi hướng u ám kính vực, là có chính mình khát vọng, lý tưởng cùng tư tâm. Kỳ thật vô luận là khát vọng còn là lý tưởng, cuối cùng đều quy về tư tâm. Mục đích của nàng, chính là vì cứu vớt ly tạ. Trước nói khát vọng, giờ dạ mẹ biết u ám kính vực rất nguy hiểm, nhưng nàng đồng dạng biết nơi đó tồn tại vô tận cơ duyên. Giờ dạ mẹ hy vọng tại u ám kính vực tìm kiếm được thuộc về mình cơ duyên, để nàng có thể có được thực lực càng mạnh hơn. Mà thực lực càng mạnh hơn, mang ý nghĩa càng lớn quyền lên tiếng. Nếu như nàng có lời nói như vậy quyền, có lẽ liền có thể trực tiếp cứu vớt lì tạ. Đây là thứ nhất. Lại nói lý tưởng, giờ dạ mẹ sở dĩ tiến về u ám kính vực, còn có một cái trọng yếu nhất cũng nguyên nhân trực tiếp nhất, nàng được đến một cái tình báo, u ám kính vực bên trong xuất hiện một phương chiếu rọi không biết thời không mặt kính không gian, cái kia phiến mặt kính trong không gian tồn tại đại lượng liên quan tới nghi thức học nội dung. Giờ dạ mẹ muốn có được những này nghi thức học tri thức, bởi vì nàng rất rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện mặt kính không gian cũng không phải là giả tạo. 2000 năm trước cái này mặt kính không gian liền xuất hiện qua, lúc ấy có mạo hiểm giả theo cái này mặt kính trong không gian được đến nghi thức học quận ra, cũng đưa nó bán ra. Mà Tù Nhỉ Tạ chính là chương này nghi thức học quận ra người mua. Hắn về sau có thể bố trí thủy tinh thành khổng lồ như vậy kỳ quan nghi thức, cũng là bởi vì chương này nghi thức học quận ra nguyên nhân. Đã lúc trước Tù Nhỉ Tạ có thể mượn nghi thức học để tinh mục tộc biến thành bây giờ vặn vẹo bộ dáng, cái kia giờ ra mẹ liền nghĩ, chính mình cũng đi tìm kiếm nghi thức học tri thức, đến phá giải thủy tinh thành tòa này lồng giam nghi thức. Chỉ cần đem thủy tinh thành nghi thức phá đi, hoặc là nói phá đi mấu chốt nhất đoạt sáng nghi thức, như vậy tương lai tinh mục tộc thiếu niên cũng sẽ không còn bị bóng tối bao phủ. Đây chính là giờ ra mẹ lý tưởng, cải cách tinh mục tộc, cách rơi giả tạo bờ biển, bình thường trở lại sinh hoạt. Mà chỉ cần giờ ra mẹ có thể thực hiện cái lý tưởng này, cái kia lì tạ cũng có thể đồng dạng được cứu vớt. Cho nên giờ ra mẹ khát vọng, lý tưởng của nàng xét đến cùng, kỳ thật đều cùng cứu vãn lì tạ cùng một nhịp tờ. Nguyên lai giờ ra mẹ đi hướng u ám kính vực là vì tìm kiếm nghi thức học tri thức. Đi cùng hiền giả sờ sờ cái cằm, cái này cũng thực sự là một cái rút tuổi dưới đáy nổi phương pháp. Chỉ cần giải quyết hết thủy tinh thành bên trong nghi thức, vậy liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đi cùng hiền giả, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia phiến có được nghi thức học tri thức mặt kính không gian, thật tồn tại sao? người tên ý ở hẳn là tồn tại, dù sao tình báo này nơi phát ra là nạ dù ủ ổ các hạ. Người tên ý ở nói đến đây lúc, ánh mắt nhìn về phía trường hoặc tộc phương hướng. Trường hoặc tộc lần này cũng tham dự hội nghị, người tới là nạ hủ ạt cùng hạ xỉn, đang đối kháng với ách nạn con rối sự tình bên trên, hai người bọn họ ngược lại là thu hồi mê hoặc tâm tình, không có làm ra chuyện gì. Bây giờ người tên ý ở ánh mắt nhìn qua, nạ hủ ạt nhẹ giọng mở miệng nói, u ám kính vực tình báo, ta cũng không biết thật giả. Nhưng nếu như giờ ra mẹ trưởng lão tình báo nơi phát ra, thật là lão sư, ta tin tưởng tình báo này sẽ không có sai. Lão sư cùng giờ ra mẹ trưởng lão quan hệ gần đây rất tốt, chưa từng mê hoặc. Huyết ảnh bà nạ dù ủ ổ, chính là nạ hủ ạt lão sư. Đối với nạ hủ ạt thuyết pháp, người tên y ở cũng tương đối tán thành. Mặc dù nạ dù ủ ổ là trường hoặc tộc người, nhưng nàng thực lực trên thực tế đã đến bạch nhật kính vực kim tự tháp đỉnh, có thể so với bách long thần quốc cường đại kính long. Lấy đối phương thân phận, nàng thật muốn mê hoặc lời nói, cũng không có khả năng đi mê hoặc một người hai người, mà là mê hoặc cả một cái tộc đàn, cả một cái quốc gia. Mà lại, nạ thù ạt nói cũng không phải nói láo, nạ dù ủ ổ cùng giờ dạ mẹ cũng đích thật là quan hệ không tệ bằng hữu. Cho nên, người tên ỉ ở cũng không cho rằng nạ dù ủ ổ hội phóng thích giả tạo tình báo cho giờ dạ mẹ. Đi cục hiền giả gật gật đầu, nếu như là huyễn ảnh bà tình báo, cái kia đích xác không thể nghi ngờ. Đi cục hiền giả sau khi nói xong, nhẹ nhàng hướng người tên ỉ ở bái, vấn đề của ta hỏi xong. Người tên ỉ ở nhìn về phía ở đây những người khác, các ngươi đâu, còn có cái gì muốn hỏi sao? Trên trận thanh âm thưa thớt, có một phần nhỏ người đang thì thầm nói chuyện, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào lại hướng nảy tên ý ở đặt câu hỏi. Mắt thấy không có người lại nói tiếp, ngồi ở bên cạnh nảy tên ý ở ho khan một tiếng, tiếp lời đầu nói, nảy tên ý ở nói tới sự tình, hiện tại cơ bản đã rõ ràng. Ta tin tưởng các vị khẳng định có ý tưởng của họ, bất quá ta vẫn là câu nói kia, vô luận các ngươi có ý nghĩ gì, đều dâu dịa. Trọng yếu chính là người trong cuộc ý nghĩ. Nói đến đây lúc, nhìn về phía nảy tên ý ở, người đã đem lì tạ sự tình nói ra, cũng là muốn giải quyết vấn đề đúng không? Ngươi dự định giải quyết như thế nào đây? Đám người mặc dù đều có chính mình khuynh hướng, nhưng đã EA lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, bọn hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía người tên ý ở, muốn nhìn một chút người tên ý ở đến cùng là nghĩ như thế nào. Người tên ý ở không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía cách đó không xa rộ tạ, các ngươi đâu, ta muốn biết cái nhìn của các ngươi. Các ngươi phải chăng thật muốn lựa chọn từ bỏ lý tạ? Rộ tạ không trả lời mà hỏi lại, tôn kính người tên ý ở nữ sĩ, nếu như không mang bất luận cái gì bên ngoài tình cảm, đổi lại là ngươi, ngươi là muốn lựa chọn lý tạ hay là muốn lựa chọn tù nì tạ? Người tên ỉ ở đồng dạng không có trả lời rồ tạ vấn đề, cho nên các ngươi hiện tại là cho rằng so sánh với đó tù nì tạ càng trọng yếu hơn đúng không? Rồ tạ trầm mặt nói, đây là lưỡng nan lựa chọn, ta tin tưởng đang ngồi bất luận kẻ nào tại lâm vào như vậy lưỡng nan khốn cảnh thời điểm đều sẽ cân nhắc tả hữu, lấy hắn yêu người mà chọn chi. Mà tinh mục tộc từ trên xuống dưới trải qua vô số lần thảo luận, cuối cùng đều cho rằng là tù nì tạ trọng yếu hơn, cho nên chúng ta chỉ có thể nhịn đau từ bỏ lì tạ. Rồ tạ lời nói rất có vài phần biểu diễn tính chất, sức cuốn hút mười phần. Ở đây không ít người, mặc dù không có cho thấy lập trường, nhưng nghe đến rổ tạ lời nói, vẫn là không nhịn được âm thầm gật đầu. Người tên ý ở đối với rổ tạ trả lời, sớm đã lòng dạ biết rõ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nàng gật gật đầu, ta rõ ràng lựa chọn của các ngươi. Dừng một chút, người tên ý ở lại quay đầu nhìn về phía EA, EA các hạng, nếu như gặp phải loại này lưỡng nan có cảnh, ngươi sẽ làm ra lựa chọn gì đâu? EA, có quan hệ gì tới ta? Người tên ý ở nhíu nhíu mày, dùng ánh mắt biểu thị, chính là đơn thuần muốn hỏi một chút. EA thở dài một hơi, ta bình thường sẽ không để chính mình lâm vào loại này, chọn ai cũng là sai lưỡng nan khốn cảnh. Nếu quả thật lâm vào loại này khốn cảnh lời nói, ta sẽ nghĩ biện pháp nhảy ra ngoài, nhìn xem có hay không thay đổi tuyển hạng phương án. EA lời nói có chút hay không dính ý tứ. Nếu như người bình thường trả lời như vậy, liền rõ ràng là đầu cơ trục lợi. Nhưng đổi lại EA lời nói, vậy thì không phải là đầu cơ trục lợi vấn đề. Bởi vì thật sự là hắn có được nhảy thoát ràng buộc, lấy luận ngoại thủ đoạn thiết lập lại tuyển hạng thực lực. Đây là Bách Long thần quốc cho lực lượng, cũng là EA tự tin cùng nội tình. EA nói đến đây lúc cũng nhìn về phía người tên ý ở, ta tin tưởng nếu để cho ngươi tới chọn, đáp án của ngươi phải cùng ta cũng giống như vậy, đúng không? EA lời nói, để hiện trường đám người nghị luận ầm ĩ, đây là tại mặt bên nói cho mọi người, người tên ý ở có được nhảy thoát ràng buộc, sử dụng luận ngoại thủ đoạn thực lực sao? Rất nhiều người đều nghe qua truyền ngôn, tương truyền người tên ý ở bối cảnh phi phạm, bây giờ xem ra hẳn là không giả. Người tên ý ở cười cười, không có trả lời EA, mà là lại một lần nữa nhìn về phía Dỗ Tạ, các ngươi mục đích, kỳ thật chính là để tu nhị tạ tái sinh tới, đúng không? Dỗ Tạ gật gật đầu, đúng thế. Người tên ý ở, vậy nếu như có một loại phương pháp có thể để cho tù nì tạ tái sinh tới, lại lì tạ cũng sẽ không phải chịu tổn thương, các ngươi hội nguyện ý sử dụng loại phương pháp này sao? Vừa mới nói xong, mọi người tại đây biểu lộ đều hơi kinh ngạc. Có thể để cho chết đi người tái sinh, lại còn không để lì tạ thụ thương, đây là bí pháp gì? Nếu quả thật có loại bí pháp này, cái kia có chủng tộc hạn chế sao? Nếu như không có chủng tộc hạn chế, dùng ở trên người tù nì tạ có phải là có chút quá lãng phí rồi? Giờ này khắc này, đám người nghĩ không còn là tinh mục tộc một mẫu ba phần đất, mà là suy tính tới nhà mình đến. Bọn hắn thừa nhận tu ni tạ rất lợi hại, nhưng nhà mình cũng có chết đi thiên tài a. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của mọi người rõ ràng nhiệt tình. Chỉ là bọn hắn đều bị EA định nghĩa vì không phải người trong cuộc, lúc này cũng không tốt xem bảo, chỉ có thể dựng thẳng lô thai lắng nghe. Một bên khác, làm người trong cuộc Dỗ Tạ nghe xong lời Penny ở lời nói về sau, biểu lộ cũng rất vi diệu. Lời tên ỷ ở nói tới, hiển nhiên chính là EA trước đó nâng lên nhảy ra ràng buộc, dùng luận ngoại thủ đoạn thiết lập lại tuyển hạng phương pháp. Dota còn là không quá tin tưởng, thật tồn tại song toàn chi pháp. Lời tên ỷ ở nhún nhún vai, song toàn pháp. Không, cái này cũng không tính song toàn pháp, là tồn tại nhất định thiếu hụt. Bất quá, theo trên kết quả đến nói, Tú Nhi Tạ cùng Lý Tạ đều xem như bảo vệ. Dota nghe xong có thiếu hụt trong lòng điểm kia hoài nghi, lập tức tiêu tán một chút. Bởi vì hắn thực tế không có cách nào tưởng tượng, Tú Nhi Tạ hao phí vô số tài nguyên, lại là xây dựng kỳ quan kiến trúc, lại là cả tộc rời chỗ ở, cái này mới miễn cưỡng bố trí phục sinh thủ đoạn. Nhưng bây giờ lời tên ỷ ở mới mở miệng, chính là song toàn chi pháp, cái này hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng nếu như là có thiếu hụt phương pháp, cái kia còn tốt. Thiếu hụt về thiếu hụt, nếu như thiếu hụt không lớn, lại thật hai bên đều có thể bảo vệ, Dota cũng không ngại lắng nghe một chút. Dota, không biết là cái gì thiếu hụt. Lệnh tên ỷ ở, chúng ta có thể để Tu Nhi Tạ phục sinh, hắn sẽ có được ý thức, cũng sẽ giữ lại đã từng trí tuệ, nhưng hắn lại không biện pháp tồn tại tại hiện thế. Lệnh tên ỷ ở nói như lọt vào trong sương mù, Dota hoàn toàn nghe không hiểu có ý tứ gì. Không tồn tại hiện thế, cái này không cùng chết sao? Ngược lại là EA ánh mắt lóe lên một cái, đoán được lệnh tên ỷ ở phương pháp. Nếu là như vậy, cái kia nói không chừng thật đúng là có thể làm đến song toàn. Dota, có thể đi vào một bước nói một chút sao? Lệnh tên ỷ ở, theo ta được biết, Tú Nhi Tạ bố trí khổng lồ như thế kỷ quan nghi thức, chính là vì có thể làm cho mình ý thức một mực bảo tồn được, bảo tồn đến. Tinh mục tộc sinh ra một bộ có thể cùng hắn ý thức cộng minh thân thể. Đúng vậy, Lý Tạ thân thể, liền có thể cùng Tú Nhi Tạ ý thức cộng minh. Dota gật gật đầu, những này lúc đầu đều là bí ẩn, nhưng bây giờ như là đã nói đến đây cái tình trạng, Dota cũng không để ý triệt để nói ra. Lệnh tên ỷ ở, nói cách khác, kỳ thật Tú Nhi Tạ ý thức cho tới nay cũng còn ngủ say ở trong thủy tinh thành nào đó khối thánh thi kết tinh bên trong, đúng không? Dota chần chờ một chút, vẫn gật đầu, đúng thế. Lời tên ỷ ở nghe đến đó, nhẹ giọng cười cười, từ trong túi lấy ra một cái mặt dây chuyền thưởng thức. Mọi người thấy cái này mặt dây chuyền về sau, biểu lộ đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút biến hóa. Cái này mặt dây chuyền là mộng chi tinh nguyên máy đăng nhập. Bọn hắn đại khái đoán được lời tên ỷ ở ý nghĩ. Dưới sự chú ý của mọi người, lời tên ỷ ở chậm rãi nói ra cuối cùng trận tướng, đã Tú Nhi Tạ ý thức còn không có tiêu vong, vậy hắn liền có tiến vào mộng chi tinh nguyên tư cách. Dota con ngươi co rụt lại, hắn cũng không ngu ngốc, lập tức sáng tỏ lời tên ỷ ở ý tứ. Trước đây không lâu, lời tên ỷ ở còn cho mọi người phổ cập khoa học máy đăng nhập đủ loại công việc, trong đó có đề cập tới, coi như hiện thực thân thể tử vong, cũng có thể lấy ý thức tiến vào mộng chi tinh nguyên. Đồng thời, ý thức còn có thể lâu dài tồn tại tại mộng chi tinh nguyên bên trong, trở thành mộng chi tinh nguyên dân bản địa. Theo lời tên ỷ ở thuyết pháp, trở thành dân bản địa mặc dù không có biện pháp trực tiếp ảnh hưởng hiện thực giới, nhưng chỉ cần không đi tìm đường chết, cái kia cơ bản không còn hội tiêu vong. Nói cách khác, đây là khác loại trường thọ. Khó trách trước đây lời tên ỷ ở nói, hắn sẽ có được ý thức, cũng sẽ giữ lại đã từng trí tuệ, nhưng hắn lại không biện pháp tồn tại tại hiện thế. Bởi vì Tú Nhi Tạ chuyển hóa thành dân bản địa về sau, căn bản liền sẽ không có hiện thế thân thể, mà là biến thành mộng giới sinh linh. Mà cái này, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng đích xác giải quyết Tú Nhi Tạ cùng Lý Tạ vấn đề. Lý Tạ còn có thể sinh hoạt tại hiện thế, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà Tú Nhi Tạ cường đại nhất chính là trí tuệ của hắn sẽ không nhận ảnh hưởng, tinh mục tộc hậu nhân cũng có thể đi vào mộng chi tinh nguyên, tùy thời hướng Tú Nhi Tạ thỉnh cầu trí tuệ chi viện. Dota có chút động lòng, bởi vì trong này kỳ thật còn ẩn giấu đi một cái rất trọng yếu mấu chốt tin tức, Tú Nhi Tạ trở thành dân bản địa về sau là không có cách nào trực tiếp ảnh hưởng ngoại giới. Kia liền mang ý nghĩa, hắn cũng không có cách nào tham dự ngoại giới chính trị đấu tranh. Tú Nhi Tạ là tiên tri, Dota cũng là tiên tri. Tú Nhi Tạ nếu như tại hiện thế phục sinh, lấy hắn danh vọng cùng địa vị, tuyệt đối lập tức bị nâng lên thần đài, khôi phục tiên tri địa vị. Mà tiên tri chỉ có thể tồn tại một cái, lúc đó Dota tiên tri địa vị tất nhiên cũng sẽ bị thủ tiêu. Nhưng nếu như hắn tại mộng chi tinh nguyên phục sinh, đối với Dota tiên tri địa vị không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu là tinh mục tộc gặp được vấn đề khó khăn, bọn hắn còn có thể mượn nhờ Tú Nhi Tạ trí tuệ, cái này mặc dù có người công cụ chi ngại, nhưng đối với Dota đến nói, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Bất quá, Dota nghĩ như vậy là bởi vì hắn tại hắn vị, như cũng là vị trí này sự tình. Đối với cái khác tinh mục tộc đến nói, lại sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, bọn hắn là xuất phát từ nội tâm sùng bái Tú Nhi Tạ, cho nên bọn hắn hội đứng tại Tú Nhi Tạ góc độ đi cân nhắc, nếu để cho Tú Nhi Tạ tại mộng chi tinh nguyên phục sinh, đây đối với Tú Nhi Tạ mà nói, thật được không? Mọ Sĩ đã lúc này liền cao mày nói, Tú Nhi Tạ tiên tri sở dĩ muốn phục sinh, là bởi vì hắn không muốn chết, muốn đi chứng kiến tầng cao hơn phong cảnh. Nhưng bây giờ, để hắn phục sinh tại mộng chi tinh nguyên, cái này không phải liền là biến tướng khóa lại giấc mộng của hắn sao? Tấu chương xong, chương 3418, tương lai, 1, chương 3418, tương lai, 1, lúc đầu Dỗ Tạ đều có chút ý động. Thậm chí nghĩ đến trước lá mặt lá trái một chút, nhiều kiếm một điểm mặt mũi, đừng để ngoại nhân cảm thấy hắn quá không kịp chờ đợi. Đương nhiên, cuối cùng hắn khẳng định vẫn là sẽ đồng ý, bất quá đồng ý phương tức là, trước từ chối một đoạn thời gian, sau đó diễn cái miễn cưỡng nội tâm hí, cuối cùng mới gật đầu đáp ứng thử một chút. Nhưng không nghĩ tới, Dota bên này còn chưa có bắt đầu diễn kịch, Mọ Xỉ đã liền bắt đầu nói thẳng phản bác. Mà lại, nàng phản bác điểm, vừa lúc đạp chúng tinh mục tộc người quan tâm nhất địa phương. Tú Nhi Tạ tiên chi mưu đồ phục sinh, là bởi vì hắn đã từng cố kia thể xác, quá mức yếu đuối, thiên phú cũng bình thường, không có cách nào trở thành một cái cường giả. Mà Tú Nhi Tạ nguyện vọng lớn nhất, chính là trở thành cường giả, nhìn thấy tầng cao hơn phong cảnh. Đây là hắn tại chứng kiến không kính chi yêu lạm tợ lạ sở về sau, Sở Hạ định quyết tâm. Nhưng nếu như hắn phục sinh tại Mộng Chi Tinh Nguyên, trở thành dân bản địa, bị ràng buộc tại một thế giới nho nhỏ bên trong, hắn như thế nào biến thành cường giả? Hắn như thế nào đi nhìn thế gian càng nhiều phong cảnh? Làm Tu Nhĩ Tạ người sùng bái, Mộ Xi Đạ cũng không hy vọng Tu Nhĩ Tạ mang tiếp nối phục sinh. Dưới cái nhìn của nàng, loại này phục sinh đối với Tu Nhĩ Tạ mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Mộ Xi Đạ lời nói âm vang hữu lực, nghĩa chính ngôn từ, thậm chí liền gần đây cùng Mộ Xi Đạ quan hệ không tốt Hú Linh Tạ đều âm thầm gật đầu. Dù Tạ coi như trong lòng nghĩ muốn để Mộ Xi Đạ ngậm miệng, nhưng làm tinh mục tộc tiên tri, hắn còn là đến kiên trì cho thấy thái độ của mình. Dù Tạ, Mộ Xi Đạ nói không sai, dạng này phục sinh từ trên một loại trình độ nào đó đích thật là song toàn, nhưng Tu Nhĩ Tạ phục sinh không chỉ là bởi vì hắn muốn sống, cũng bởi vì hắn có lý tưởng của mình. Để Tu Nhĩ Tạ tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, chẳng khác gì là trục xuất cùng cầm tù giấc mộng của hắn. Dù Tạ cho dù nội tâm có khác biệt ý kiến, nhưng thật muốn hắn đứng tại Mộ Xi Đạ, đứng tại tinh mục tộc một phương đến mở miệng, đại đạo của hắn lý còn là một bộ một bộ. Đối mặt Dù Tạ cùng Mộ Xi Đạ phản bác, ở đây không ít người kỳ thật cảm thấy có chút quá mức, người khác đưa ra phương án, có thể giúp các ngươi phục sinh Tu Nhĩ Tạ liền đã đủ không sai, còn muốn thỏa mãn Tu Nhĩ Tạ tâm nguyện sao? Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, cái gì đều muốn sẽ chỉ hại ngươi. Ý nghĩ của mọi người kỳ thật cũng có thể hiểu được, đổi chỗ mà chỗ, bọn hắn nếu là ở vào Dù Tạ vị trí, vậy khẳng định là nguyện ý để Tu Nhĩ Tạ phục sinh. Nhưng phục sinh cái này thuật cầu, đã tiêu hao đám người tuyệt đại đa số chính diện lập trường, hoặc là nói thiện ý. Mà Mộ Xi Đạ về sau đề cập, là Tu Nhĩ Tạ phục sinh về sau tinh thần truy cầu. Phục sinh đều đủ rồi, còn được một tấc lại muốn tiến một thước, ai có thể nguyện ý? Huống chi, bọn hắn có thể đưa vào tinh mục tộc ý nghĩ, nhưng bọn hắn chung quy không phải tinh mục tộc người. Bọn hắn nguyện ý gặp đến Tu Nhĩ Tạ phục sinh, nhưng bọn hắn càng muốn nhìn thấy Tu Nhĩ Tạ tại Mộng Chi Tinh Nguyên phục sinh, bởi vì như vậy, Tu Nhĩ Tạ muốn trợ giúp tinh mục tộc phát triển sẽ không có dễ dàng như vậy. Lại không phải chính mình tộc đàn, ai thật vui lòng nhìn thấy tinh mục tộc phát triển? Lòng người là phức tạp, mọi người đều có các lập trường, tại khác biệt lập trường cái nhìn càng là một trời một vực. Cho dù là cùng một loại lập trường, cũng có thể là bởi vì người ủng hộ cường độ khác biệt mà xuất hiện hoàn toàn tương phản kết quả. Bất quá, bọn hắn chung quy là ngoại nhân, vô luận ý tưởng gì đều ảnh hưởng không được hai bên người trong cuộc. Đối mặt Mộ Xi Đạ bất thình lình chen vào nói, cùng Dù Tạ cái kia chính nghĩa lẫn nhiên biểu đạt lập trường, lời tên ý ở biểu lộ không có bất cứ ba đầu gì. Nàng nhìn xem Dù Tạ cùng Mộ Xi Đạ, ngữ khí đạm mạc nói, muốn chân chính song toàn chi pháp, ta không có cách nào cho các ngươi cung cấp. Ta có thể cung cấp, cũng chỉ có phương pháp này. Ta cứ như vậy nói đi, nếu như các ngươi tiếp nhận cái phương án này, lại cái phương án này thật thành công. Như vậy tương lai, các ngươi tất cả dấu thánh thi kết tinh bên trong ý thức, đều có thể tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, đây không phải một người hai người vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, sẽ không còn có thiếu niên bị đoạt xá bi kịch. Cái này chẳng lẽ còn không đầy đủ sao? Mặc dù người tên nhỉ ở không có minh xác nói ra miệng, nhưng mọi người ở đây đều không ngu ngốc, người tên nhỉ ở nói gần nói xa đã có ý uy hiếp. Đồng ý, thánh thi kết tinh ngủ say ý thức đều có thể tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, thu hoạch được tân sinh, cũng đã không còn thiếu niên mất sớm, hết thảy đều là hướng tốt. Nhưng nếu là không đồng ý, cái kia hết thảy đừng nói. Những cái kia thánh thi kết tinh bên trong ngủ say ý thức, không nhất định có thể gặp được trung tần thiếu niên, không chừng hội một mực ngủ say đi, vĩnh viễn không có cách nào thức tỉnh. Cái này uy hiếp ngay thẳng, nhưng lại rất hữu dụng. Nhìn xem Hủ Linh Tạ liền biết, nét mặt của hắn rõ ràng xuất hiện do dự, lúc đầu đứng thân thể, cũng ngồi xuống, một mặt thất thần. Hắn có thể không quan tâm những cái kia bị đoạt xá thiếu niên, nhưng hắn không có cách nào không quan tâm những cái kia ngủ say tại thánh thi kết tinh bên trong ý thức. Làm tinh mục tộc trưởng lão, sống lâu như vậy, đều có mấy cái quan hệ tâm đầu ý hợp bằng hữu, thân nhân. Những người này không ít đều bởi vì tuổi thọ hạn chế, đã biến thành thánh thi kết tinh. Nếu như có thể mà nói, Hủ Linh Tạ làm sao không nghĩ gặp lại những cái kia đi qua bằng hữu? Không chỉ có Hủ Linh Tạ, liền ngay cả trước đây nói chuyện âm vang hữu lực Mộ Xi Đạ, biểu lộ đều lộ ra vẻ chần chờ, nàng chết đi người yêu, hai tử, lúc này cũng đều biến thành thánh thi kết tinh. Nàng quan tâm đã từng Tu Nhĩ Tạ tiên tri, nhưng nàng càng quan tâm thân nhân của mình. Hủ Linh Tạ cùng Mộ Xi Đạ biểu tình biến hóa, bị Dù Tạ nhìn ở trong mắt. Hắn tại nội tâm âm thầm lắc đầu, nhiều khi, không liên quan đến chính mình lợi hại quan hệ lúc, đều có thể hiên ngang lẫm liệt, chỉ khi nào liên quan đến bản thân, kia liền không giống. Dù Tạ tự nhiên cũng có thân nhân mất đi, hắn cũng quan tâm thánh thi kết tinh, nhưng hắn trước đây đã đi theo Mộ Xi Đạ biểu đạt lập trường, nếu như bây giờ liền chuyển hướng gió, cái này hiển nhiên rất mất mặt. Mà lại, nói không chừng sẽ để cho người cảm thấy tinh mục tộc rất dễ bắt nạt. Nghĩ đến đây, Dù Tạ trầm mặc một lát, đây là uy hiếp sao? Lời Penny ơ nhẹ nhàng lắc đầu, uy hiếp? Không, đây là quyền lợi của ta. Bởi vì ách nạn con rối xuất hiện, vì đại nghĩa, ta có thể cung cấp cho người sống lấy phục vụ. Nhưng ta lúc nào nói qua, có thể cung cấp người chết phục vụ. Tựa như ngươi đi tìm chủ quán làm ăn, lão bản không bán, chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn mua ép bán? Mộng Chi Tinh Nguyên thuộc về mộng kính, muốn hay không để ý thức thể tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, là mộng kính định đoạt. Cho nên, cái này theo lời Penny ơ, đó căn bản không phải uy hiếp gì, đây chỉ là hành xử quyền lợi của mình. Dù Tạ nháy mắt á khẩu không trả lời được. Nếu như lời tên nhỉ ở thừa nhận đây là uy hiếp, hắn có lẽ còn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm chút ít văn chương. Nhưng lời tên nhỉ ở minh xác biểu thị, đây là tại thương nói thương, nàng có cự tuyệt cung cấp phục vụ quyền lợi, Dù Tạ liền không có cách nào phản bác. Bởi vì nàng nói hoàn toàn không sai. Tại Dù Tạ không biết nên trả lời thế nào lúc, lời tên nhỉ ở tiếp tục nói, hiện tại trở lại trước đó các ngươi sách vấn đề, theo các ngươi, Mộng Chi Tinh Nguyên chính là một cái lồng giam, hội ràng buộc ở tù nhỉ tạ tương lai.
Không sai a.
Dô tạ trầm mặc gật gật đầu. Lời tên nhỉ ở khép cười một tiếng, ta rất muốn biết, đây là ai nói cho các ngươi đây này?
Ai nói cho các ngươi, Ngọc Chi Tinh Nguyên liền không có tương lai rồi.
Chương 3418, tương lai, 2, chương 3418, tương lai, 2, Dô tạ cao mày, đích xác, không ai nói qua Ngọc Chi Tinh Nguyên không có tương lai.
Chỉ là, lời tên nhỉ ở giới thiệu Ngọc Chi Tinh Nguyên, cho bọn hắn cảm giác, tựa như là một cái giả lập thế giới, lớn nhất công năng là, có thể thuận tiện tương tác. Nhưng giả lập chính là giả lập, không cách nào ảnh hưởng hiện thực. Dạng này một cái giả lập thế giới, làm sao thấy được tương lai?
Đừng nói Dô tạ, liền ngay cả ở đây những người khác đối với Mộng Chi Tinh Nguyên đều là không có sai biệt cách nhìn. Dựa theo trước đây Chiêm Tinh bà bá thuyết pháp, Mộng Chi Tinh Nguyên là mộng giới kéo dài, có được một bộ phận mộng giới tính chất. Mà mộng giới lực lượng, bình thường là không có cách nào quấy nhiễu hiện thực, nói cách khác, chúng ta tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên liền cùng loại với làm một giấc mộng. Ở trong mộng, có thể có cái gì tương lai? Nói ra lời nói này, cũng không phải là Dô tạ, mà là một cái mang thần quan ngũ, còn có vòng tròn lớn gọng tính ra xanh tỷ dục xỉ họ. Hắn mặc dù là tỷ dục xỉ họ, nhưng lại cũng không phải là xuất từ bị thành bảo, cũng không có ngồi vào tỷ cục hiền giả bên người, mà là ngồi tại Bất Lạc Vương thành đại biểu khu vực.
Đúng vậy, hắn lần này trong hội nghị, đại biểu chính là Bất Lạc Vương thành.
Bất Lạc Vương thành hết thể có 6 cái đại biểu tham dự hội nghị, mỗi một cái đại biểu tộc đàn đều không giống, tỷ dục xỉ họ thần quan chỉ là một trong số đó. Mặc dù tỷ dục xỉ họ thần quan lời nói hơi có chút bé nhọn, nhưng cũng không ảnh hưởng đám người gật đầu.
Bọn họ đích xác là nghĩ như vậy.
Giả lập thế giới, nói gì tương lai?
Đối mặt đám người chất vấn, người tên nhỉ ở thản nhiên nói, ta đích xác nói qua, Mộng Chi Tinh Nguyên có được một bộ phận mộng giới tính chất. Nhưng là, nó đồng dạng có được kính vực tính chất.
Nói cách khác, Mộng Chi Tinh Nguyên sinh ra, không chỉ có nhận mộng giới ý chí cho phép, đồng thời cũng nhận bạch nhật kính vực chủ quan trí cho phép.
Đã Mộng Chi Tinh Nguyên có được kính vực chủ quan trí cho phép, cái kia Bất Lạc Vương thành đại biểu, như lời ngươi nói trong mộng có thể có cái gì tương lai là tại phản bác chủ quan trí à?
Tỷ dục xỉ họ thần quan biểu lộ một nghẹn, sửng sốt không dám phản bác.
Lời tên nhỉ ở liền bạch nhật kính vực chủ quan trí đều kéo đi ra, hắn còn dám nói cái gì sao?
Bất quá, lời tên nhỉ ở lời nói, mặc dù có chút kéo ra hổ kéo đại kỳ ý vị, nhưng nếu như cẩn thận đi tìm nghĩ, giống như cũng là có lý mà theo.
Ngọc Chi Tinh Nguyên tồn tại, nếu là được đến bạch nhật kính vực chủ quan trí cho phép, vậy ít nhất nói rõ, lấy thế giới ý chí góc độ đến xem, Ngọc Chi Tinh Nguyên là có chỗ tốt. Nếu là lại xâm nhập suy nghĩ, Ngọc giới xúc giác đã rất nhiều năm không có vươn hướng bạch nhật kính vực. Nhưng hôm nay, bạch nhật kính vực thế giới ý chí đi nguyện ý cùng mộng giới thế giới ý chí hợp tác, sinh ra như thế một cái Mộng Chi Tinh Nguyên.
Vậy nói rõ, ở thế giới ý chí đánh cờ xuống, Mộng Chi Tinh Nguyên thuộc về song phương đều có thể tiếp nhận ước số chung.
Cái kia Mộng Chi Tinh Nguyên tồn tại, nhất định có hắn vi đại ý nghĩa.
Có ý nghĩa, liền mang ý nghĩa tiềm lực của nó tất nhiên không thể đo lường.
Nghĩ đến đây, tâm tư của mọi người đều xuất hiện lưu động.
Có lẽ, bọn hắn thật hiểu lầm Mộng Chi Tinh Nguyên.
Đám người suy nghĩ, nếu như bị áng nghèo biết, đoán chừng hội manh manh lắc đầu.
Hắn biết rõ, bạch nhật kính vực thế giới ý chí cùng mộng giới ý chí cũng không phải thật sự là hợp tác.
Hai phe cũng không phải hài hòa, theo kẻ càn quét xuất hiện liền có thể biết.
Chân chính để Mộng Chi Tinh Nguyên có thể ổn định lại thuyết phục bạch nhật kính vực cùng mộng cảnh ý chí mấu chốt là
hiểm giới chi lực.
Hoặc là nói, duy trì Mộng Chi Tinh Nguyên căn bản lực lượng chính là hiểm giới chi lực.
Cho nên, lời Penny ở vừa rồi cái kia lời nói, đích thật là kéo ra hổ kéo đại kỳ.
Bất quá nói đi thì nói lại, lấy hiểm giới chi lực làm dựa vào, mà sinh ra Mộng Chi Tinh Nguyên, hội không có tiềm lực không có tương lai sao?
Bất luận cái gì siêu thoát siêu phàm giả, đoán chừng cũng sẽ không nói câu nói này.
Cho nên theo trên kết quả đến nói, đám người cũng không có đi lệnh, Mộng Chi Tinh Nguyên đích thật là tiềm lực vô tận.
Chỉ là, những này cũng liền áng nghèo biết, liền ngay cả lời tệ nì ở cũng không biết được trong đó huyền bí, bây giờ nàng lý do thoái thác, vẫn như cũng là tại miêu tả một mảnh nghị viện vông, các vị, kỳ thật đều không có từng tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, cho nên các ngươi bây giờ nói rất nhiều chuyện, đều là không có nguyên nhân.
Nếu như các ngươi đi Mộng Chi Tinh Nguyên, các ngươi liền sẽ phát hiện, nơi đó là một mảnh thế giới mới biển xanh. Nó có được chính mình năng lượng thể hệ, có không thể tưởng tượng nổi tiên cảnh đạo cụ, càng có liền ta đều không thể thăm dò huyền bí tri thức.
Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy thế giới hư ảo, nhưng tri thức loại vật này có phải là hư ảo, chờ các ngươi thu hoạch được liền sẽ rõ ràng.
Nói đến đây, kỳ thật còn có chút lời nói giống tuyết thí vị, nhưng vào lúc này, EA mở miệng hất đệm, người tên nhỉ ở nói chính là thật, các ngươi hiện tại có lẽ sẽ cho rằng Mộng Chi Tinh Nguyên là hư ảo, nhưng là nơi đó tồn tại huyền bí tri thức, cũng không nghi ngờ là thật.
EA nói như vậy, tuyệt đối không phải nói ngoa.
Cù Dụ đã thu hoạch được thực long quỷ năng lực, chính là một cái bằng chứng.
Cù Dụ là theo Mộng Chi Tinh Nguyên trong tiến cảnh, thu hoạch được thực long quỷ huyết mạch năng lực.
Cái này chẳng phải đại biểu cho Mộng Chi Tinh Nguyên là có thể ảnh hưởng hiện thực sao?
Thậm chí còn trả lại tại hiện thực.
EA sau khi nói xong, đám người nhìn về phía máy đăng nhập biểu lộ đều trở nên cuồng nhiệt rất nhiều.
Trước đây bọn hắn là bởi vì máy đăng nhập có thể dùng đối nghịch giao ách nạn con rối liên lạc công cụ, mà đối với máy đăng nhập nhìn với con mắt khác. Giờ này khắc này, khi biết Mộng Chi Tinh Nguyên còn có thể ảnh hưởng hiện thực, thậm chí đối với kính long đều hữu ích, lại là thật lòng coi trọng máy đăng nhập.
Lời tên nhỉ ở cũng thừa dịp đám người suy nghĩ sôi trào lúc nhìn về phía Dô Tạ, hiện tại ngươi còn cảm thấy Mộng Chi Tinh Nguyên không có tương lai sao?
Có thể ảnh hưởng hiện thực Mộng Chi Tinh Nguyên, cái này có thể nói không có tiềm lực, không có tương lai.
Dô Tạ rõ ràng, hiển nhiên không thể.
Dô Tạ trầm mặc một lát, liếc nhìn bên cạnh Mò Si Đa cùng Hủ Lĩnh Tạ.
Hai người bọn hắn ánh mắt lấp lóe, không dám cùng Dô Tạ nhìn thẳng. Trải qua nảy tệ nhị ở uy hiếp hai người, bọn hắn hiển nhiên đã làm phản. Mà tại bọn hắn nghĩ đến, Dỗ Tạ cũng là duy trì để Tu Nhi Tạ tại hiện thế phục sinh, chính mình làm phản, thật xin lỗi Dỗ Tạ. Cho nên bọn hắn không dám cùng Dỗ Tạ nhìn thẳng. Nhưng bọn hắn cũng không biết chính là, Dỗ Tạ ngay từ đầu nghe xong nảy tệ nhị ở kế hoạch về sau, liền đã dưới đáy lòng âm thầm duy trì để Tu Nhi Tạ phục sinh tại Mộng Chi Tinh Nguyên. Vì ngại mất mặt, không có lập tức thừa nhận thôi. Hiện tại xem ra, mặt mũi muốn hay không cũng không đáng kể. Vừa vặn thừa dịp Mỏ Xỉ đã cùng Hữu Linh Tạ cũng đổ thương thời điểm, trước tranh thủ thời gian định ra đi. Miễn cho tái sinh vận sóng. Tấu chương xong, chương 3419, thử nghiệm chương 3419, thử nghiệm dừng bạc không gian. Lạm Tợ Lạ Sơ nhìn về phía A Nghèo, đại khái tình huống chính là dạng này, mặc dù quá trình rất gập ghềnh, nhưng bây giờ Dỗ Tạ đã đồng ý sơ bộ thử nghiệm. Cái gọi là sơ bộ thử nghiệm chính là thí nghiệm trước một chút, có thể hay không đem thánh thi kết tinh bên trong ý thức đạo vào Mộng Chi Tinh Nguyên. Nếu như có thể, đồng thời đến tiếp sau không lo, Dỗ Tạ mới có thể lựa chọn tế ra Tu Nhi Tạ thánh thi kết tinh. A Nghèo đối với này cũng có thể hiểu được, dù sao nảy tệ nhị ở nói nhiều như vậy chỉ là ăn nói xuông, hết thảy hay là muốn nhìn chân thực hiệu quả. A Nghèo, nảy tệ nhị ở có nói cái gì thời điểm hòa ước tháp đi làm thử nghiệm sao? Lạp Đợt Lạ Sơ lắc đầu, cái này còn không có, muốn nhìn ngươi khi nào có thời gian. Giấu tại thánh thi kết tinh bên trong ý thức là không có cách nào trực tiếp sử dụng máy đăng nhập, nhất định phải A Nghèo tiến về, thông qua hiểm huyễn nhập mộng chi thuật, đem những này ý thức dẫn vào mộng chi tinh nguyên. Cho nên khi nào làm, có thể hay không làm, đều muốn nghỉ lại A Nghèo lựa chọn. A Nghèo, tùy thời đều có thể. Lạp Đợt Lạ Sơ gật gật đầu. Dù Tạ bên kia biểu thị tùy thời có thể, bất quá mau chóng cho thỏa đáng. Dù Tạ mặc dù đồng ý thử nghiệm, nhưng chuyện này một khi bị truyền đi, tinh mục tộc con dân biết về sau, rất có thể hội có rất lớn ý kiến. Dù sao, không phải tất cả mọi người có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn, dân ý nhìn không phải lợi ích cùng hiệu suất, mà là nhìn ngay sau đó cảm xúc. Một khi lập tức cảm xúc quá kích, dân ý xúc động phẫn nộ, lại quyết định chính xác, đều có khả năng biến thành đánh nện đốt cướp nội loạn. Cho nên, Dù Tạ hy vọng có thể giải quyết dứt khoát. Tốt nhất, trước hết để cho Tu Nhi Tạ tại Mộng Chi Tinh Nguyên hiện thân, để hắn tới làm dân chúng công tác. Cho nên chuyện này càng nhanh càng tốt. A Nghèo hiểu rõ gật đầu. Dù Tạ lo lắng không phải tự dưng, bây giờ các tộc thủ lĩnh đều đã biết thánh thi kết tinh sự tình, chuyển ra ngoài sát suất là rất cao. Lại thêm mắm thêm muối, lối ra chuyển tiêu thụ tại chỗ, tinh ngục tộc dư luận là thật sự có khả năng phản vệ. Mà lại lần này họp người bên trong còn có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn trường hoạt động, nhất là Hạ Xỉn. So sánh với Nạ Hủ Át trật tự, Hạ Xỉn thế nhưng là tinh khiết hỗn độn tà ác phái. Nếu như nàng dính vào, không chừng cuối cùng dư luận sóng thần chính là nàng ở sau lưng đưa tới. Cho nên Dù Tạ thuật cầu thị, càng nhanh càng tốt. Hận không thể hiện tại liền đi. A Nghèo suy nghĩ một lát, cái kia muốn không chúng ta bây giờ liền đi qua. Bây giờ huyết họa bên kia tạm thời cũng không có tin tức chuyển đến, cần cho nó một chút thời gian. Ngoại giới tụ hội, tại huyết họa chưa có trở về tin tức trước cũng ở vào tạm dừng trạng thái. Lại thêm thần huyết phân thân chuẩn bị cho hắn chúc phúc, cũng muốn 8 giờ. Tổng hợp đến xem, A Nghèo lúc này vừa lúc là vô sự trạng thái. Cái kia không ngại nhân cơ hội này, trước cùng Dù Tạ cùng đi đem thánh thi kết tinh trước đó giải quyết lại nói. Đương nhiên còn có một cái ẩn hàm nguyên nhân, lưu tại rừng bạc không gian bị một đám phân thân thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, A Nghèo vẫn còn có chút không được tự nhiên. Nếu là có thể tránh đi trận này đột nhiên xuất hiện tiệt trả, kia liền tránh trước. Lạm Tợ Lạ Sở từ chối cho ý kiến lần đầu, có thể, ta hiện tại liền liên hệ Nợi Tên Y ở. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, Lạm Tợ Lạ Sở ngẩng đầu lên nói, Nợi Tên Y ở đã cùng Dù Tạ nói, Dù Tạ bên kia cũng đồng ý, chúng ta đi thôi. Cáo biệt một đám năng lượng phân thân, A Nghèo cùng Lạm Tợ Lạ Sở trực tiếp rời đi rừng bạc không gian. Bên ngoài vẫn như cũng là Long Yến chỗ phòng bếp văn tự không gian. Bất quá lúc này văn tự không gian, bởi vì mọi gì ẩn bị EA phái đi huyết họa nghi thức bên kia, nơi này chỉ còn lại Lưu Ý Ghi cùng Phạm Quản gia. Mà lại, Lưu Ý Ghi lúc này còn ghé vào trên mặt bàn đang ngủ say, nhưng cũng không có tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, đơn thuần là đang ngủ. Ở trên đỉnh đầu của Lưu Ý Ghi phương, có một cái thuần bạch sắc hòn bi trôi nổi ở giữa không trung, không ngừng mà ra bên ngoài tản ra gợn sóng. Những rung động này tại gặp được Lưu Ý Ghi lúc, tất cả đều kiềm chế, dung nhập Lưu Ý Ghi mi tâm. Hắn đây là? A Nghe sửng sốt một chút, có chút hiếu kỳ mà hỏi, tại thí nghiệm khinh hồng cùng Á Quên. A Nghèo mặc dù không có thấy tận mắt Kinh Hồng cùng Ác Quên thực thể, nhưng trước đây Lũ Ý Ghi ở bên ngoài một mực nghiên cứu Kinh Hồng cùng Ác Quên, cho nên dựa theo logic để nói, bây giờ Lũ Ý Ghi hẳn là tại thí nghiệm Kinh Hồng hoặc là Ác Quên. Lạm Tợ Lạ Sơ gật gật đầu, đúng vậy, chuẩn xác mà nói, là tại thí nghiệm Kinh Hồng. Cái kia trôi nổi thuần bạch lưu ly cầu, chính là Kinh Hồng bản thể. Có thể cho nhẹ nhàng hồng vũ ngọc đẹp. A Nghèo nhìn xem ngủ say Lũ Ý Ghi, đã hắn còn đang ngủ say, vậy chúng ta liền không gọi hắn rồi. Lạm Tợ Lạ Sơ từ chối cho ý kiến gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem Lưu Ý Ghi theo văn tự không gian kéo vào rừng bạc không gian. Bọn hắn về sau không nhất định hội lại hồi văn chữ không gian, cho nên trước đem Lưu Ý Ghi mang đi tương đối tốt. Dù sao ở nơi nào ngủ đều là ngủ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, A Nghèo đối với Phạm quản gia nhẹ nhàng bái, cảm tạ hôm nay khoản đãi. Ngay sau đó, A Nghèo cùng Lạm Tợ Lạ Sở liền rời đi khắp nơi nổi lơ lửng văn tự tin tức không gian. Lối ra vẫn như cũng là bức họa kia. A Nghèo cùng Lạm Tợ Lạ Sở theo trong tranh đi ra đến, phát hiện ngoại giới đã che kín thật dày sương mù, cùng trước đó bọn hắn tiến vào vân động hoàn toàn là hai loại tình cảnh. Trước đây vân động mặc dù có sương mù lượn lờ, nhưng đều tại biên giới. Mà bây giờ, toàn bộ vân động đều che kín mê vụ, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể mơ hồ nghe tới nơi xa có sột soạt soạt tiếng nói chuyện. Ang chính nghi hoặc thời điểm, bên hai truyền đến lời Penny ở tiếng chào hỏi. Bọn hắn lần theo thanh âm, đi tới phía bên phải, đi lại khái hơn 30 bước bộ dáng, liền cảm giác chung quanh sương mù bắt đầu lùi tán, lộ ra một cái khổng lồ phòng tiếp khách. Cái này phòng tiếp khách đại khái là Ang nghèo gặp qua lớn nhất phòng tiếp khách, dùng mắt thường nhìn lại, liền có thể nhìn thấy đến hàng vạn mà tính sinh linh, tại trong phòng tiếp khách top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng nói nhỏ. Bọn chúng hình dạng khác nhau, có hình người, cũng có cự vật, còn có các loại hình thù kỳ quái thân thể. Mặc dù sẽ phòng khách có loại nào đó năng lượng áp chế, tiến vào trong đó, liền sẽ rõ ràng cảm giác chung quanh năng lượng lâm vào trì trệ trạng thái. Nhưng coi như thế, trong phòng tiếp khách đám người, vẫn như cũ tản mát ra một cô khác biệt với năng lượng áp chế thượng vị uy thế. Không hề nghi ngờ, những người này tất cả đều là các tộc thủ lĩnh. Lúc này, bởi vì huyết họa bên kia còn không có tình báo truyền đến, trận này nhiều tộc thủ lĩnh tụ hội, bị ép ở vào tạm dừng trạng thái, tất cả mọi người không muốn rời đi, dứt khoát tập hợp một chỗ, riêng phần mình nói nhỏ, biểu lộ hoặc nghiêm túc hoặc hồi hộp, bầu không khí tương đương túc sắt cùng cứng nhắc. Hiển nhiên, ách nạn con rối tình báo đã để đám người không dành bận tâm cái khác, nhao nhao đều tại suy nghĩ cách đối phó. Mặc dù EA cùng nảy tệ nhỉ ở đã đưa ra giải quyết phương án, nhưng bây giờ được đến máy đăng nhập người là số rất ít, tất cả mọi người không có đổ bộ qua mộng chi tinh nguyên. Muốn triệt để bọn hắn tin phục, còn phải đợi đến máy đăng nhập phân phối về sau. Ang cùng lạp đỡ lạ sở đến, cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. Tất cả mọi người tại riêng phần mình làm bạn, chỉ có số người cực ít chú ý tới bọn hắn bên này. Bất quá, coi như chú ý tới Ang nghéo bọn người, cũng không ai tiến lên bắt chuyện, chỉ là xa xa dùng ánh mắt nhìn chăm chú. Ang nghéo nhìn quanh một chút xung quanh, rất nhanh liền nhìn thấy nảy tệ nhỉ ở. Nàng lúc này đang đứng tại cách đó không xa một chỗ màn che xuống, ở bên người của nàng là một cái tựa như Transformer cao 6 mét cự vô bá tinh thể. Cái này cự vô bá là đặc thù tinh xác, xuyên thấu qua trong suốt sắc ngoài, có thể nhìn thấy cự vô bá nội bộ cái kia khoảng 1m50 còn lưng lão đầu. Người này chính là tinh mục tộc đại trưởng lão, Dỗ Tạ Tiên Tri. Chúng ta đi thôi. Lời tên y ở hòa ước tháp tiên tri đi tới, thấp giọng nói. A nghèo gật gật đầu, đang nghĩ nói cái gì lúc, bên cạnh lạp đỡ lạ sở mở miệng nói, chờ một lát. Dứt lời, lạp đỡ lạ sở xuyên qua đám người, đi hướng hội trường ngay phía trước. Một đường đi tới huyền bí thư long EA bên người. Ang xa xa nhìn thấy, lạp đợt lạ sở tựa hồ cùng EA tại trò chuyện cái gì. Sau một lúc lâu, EA tựa hồ đưa cho lạp đợt lạ sở một vật, lạp đợt lạ sở sau khi nhận lấy, liền quay người hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Hiện tại có thể đi. Lạp đợt lạ sở đến gần về sau, nói. Người tên ý ở cũng không nhiều hỏi, gật gật đầu, mang đám người hướng sương mù chỗ sâu đi đến. Khi tiến vào sương mù trước, Ang nghèo về nhìn một chút toàn bộ hội trường, vừa lúc cùng đứng tại trung tâm nhất EA đối với mắt mà xem. EA hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. A nghèo cũng về lấy gật đầu thăm hỏi. Ngay sau đó, quay người rời đi. Trên đường đi không có người mở miệng nói chuyện, thẳng đến đám người rời đi Bách Long Thần Quốc trụ sở, cự vô bá tinh sắc bên trong Dỗ Tạ Tiên Tri mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. A quay đầu nhìn lại, phát hiện Dỗ Tạ Tiên Tri ngay tại cự vô bá bên trong, cao mày thấp giọng mở miệng, tựa hồ tại cùng người nói chuyện, nhưng chung quanh cũng không có bất luận kẻ nào. Đại khái hơn 10 giây sau, Dỗ Tạ mới chậm rãi ngẩng đầu. A nghèo bọn người ánh mắt, lúc này đều tụ tập tại Dỗ Tạ trên thân, Dỗ Tạ tựa hồ có chút không được tự nhiên, thấp giọng giải thích nói, vừa rồi ta tại nói chuyện với cự thành linh. Nó, đối với lựa chọn của ta có chút không vui lòng. Cự thành linh là tu nỉ tạ một tay bồi dưỡng, vì chính là duy trì thủy tinh thành kỳ quan nghi thức. Từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, cự thành linh mới là tu nỉ tạ trung thực thủ vệ. Cho nên, nó phản đối Dỗ Tạ lựa chọn, đây là rất bình thường. A nghèo rất hiếu kỳ chính là, Dỗ Tạ chuẩn bị như thế nào trấn an cự thành linh. Bởi vì, cự thành linh khống chế toàn bộ thủy tinh thành, nếu như cự thành linh không đồng ý, thánh thi kết tinh cũng không nhất định có thể từ trên người nó móc xuống tới. Đối mặt A nghèo hỏi thăm, Dỗ Tạ trầm mặt một lát, nói, rất khó thuyết phục, bất quá, ta dựa theo lời tên nhỉ ở dạy ta phương pháp, tạm thời làm yên lòng cự thành linh. Lời tên nhỉ ở giáo phương pháp. Ang có chút kinh ngạc nhìn về phía lời tên nhỉ ở, cái sau thản nhiên nói, theo ta được biết, thánh thi kết tinh kỳ thật chính là đặc thù nào đó linh hồn nền. Chính là bởi vì có linh hồn nền, cho nên mới có thể gánh chịu tu nhỉ tạ ý thức ngàn năm bất diệt. Mà tu nhỉ tạ tiến vào ngộng chi tinh nguyên, tại trong 1-2 ngày, thánh thi kết tinh là sẽ không vỡ vụn, nếu như hắn trong khoảng thời gian này vẫn như cũ không hài lòng ngộng chi tinh nguyên, tự nhiên còn có thể lui về thánh thi kết tinh, một lần nữa ngủ say. Cho nên, Dỗ Tạ nói cho cự thành linh chính là để Tu Nhi Tạ trước thử một chút, thậm chí để cự thành linh cũng tiến vào mộng chi tinh nguyên, tự mình cùng Tu Nhi Tạ gặp mặt trò chuyện. A nghèo lúc này cũng đại khái lý giải, có lẽ chính là bởi vì có thể lui trở lại cự thành linh mới miễn cưỡng được vô yên ở bất quá. A nghèo rất hiếu kỳ chính là, nếu như Tu Nhi Tạ cuối cùng thật lựa chọn không ở lại mộng chi tinh nguyên, đến lúc đó lại nên như thế nào ứng đối đâu? Dỗ Tạ trầm mặc không nói, hắn không có đáp án. Ngược lại là người Penny ở rất chém đinh chặt sắt mà nói, hắn hội lưu lại. A nghèo, vì cái gì? Lời Penny ở thản nhiên nói, ngươi còn nhớ rõ, hắn tại sao lại định ra giấc mộng của mình sao? Ang tự nhiên nhớ kỹ, Tu Nhi Tạ mộng tưởng kỳ thật chính là nhìn xem tầng cao hơn phong cảnh. Mà sở dĩ định ra giấc mộng này, là bởi vì hắn thở thiếu thời gặp được không cảnh chi yêu. A, không tính chi yêu. Ang nghèo sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía người Penny ở. Người Penny ở hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nghĩ đến rồi. Ang nghèo, đại khái hiểu. Tu Nhi Tạ mộng tưởng ban đầu là bởi vì không kính chi yêu mà lên, không kính chi yêu kỳ thật chính là lạm tợ lạ sơ, mà lạm tợ lạ sơ lại là mộng kính một trong những người sáng lập, cùng mộng chi tinh nguyên cùng một nhịp thở. Nếu như Tu Nhi Tạ biết tầng này, hắn tỷ lệ lớn chọn lưu tại Mộng Chi Tinh Nguyên. Nguyên nhân chính là này, lời Penny ở mới có thể như thế khẳng định. Bất quá loại lời này, không thể làm những người khác trước mặt nói, bằng không vừa rồi trên tụ hội ném ra cái này quả bom nặng ký, đoán chừng lập tức có hiệu quả, căn bản không cần nhiều như vậy thần thương cầu chiến. A nghe cùng lời Penny ở lời nói rất bí ẩn, một bên Dỗ Tạ nghe được một mặt mơ hồ. Bất quá, Dỗ Tạ cũng không có hỏi thăm, hắn chỉ cần biết kết quả là được, quá trình. Được rồi. Dỗ Tạ tăng hắng một cái, các vị, mời đi theo ta. Ta mang các ngươi đi lấy cái thứ nhất thánh thi kết tinh. Dỗ Tạ mang đám người, một đường đi tới vọt tầng cầu thang. Tiến vào vọt tầng bậc thang về sau, một vệt ánh sáng bình phong hiện ra, Dỗ Tạ cấp tốc đưa vào số tầng, 5000 tầng. Tại một trận không gian chi lực bảo, mọi người đi tới 5000 tầng. Nơi này chính là chủ đại biểu diễn vị trí, dù cho chủ đại biểu diễn đã tạm thời phong bế, nhưng nơi này vẫn như cũng là biển người người tuân. A nghèo, thánh thi kết tinh để ở chỗ này. Thánh thi kết tinh thả tại náo nhiệt như vậy địa phương, thật thích hợp sao? Dỗ Tạ lắc đầu, không, ta muốn tìm biên kia thánh thi kết tinh, cũng không tại hình quyên bảo, mà là tại nghĩa trang bên trong. Muốn đi nghĩa trang lời nói, cần lấy 5000 tầng làm điểm khởi đầu. Dỗ Tạ vừa nói, một bên tại vọt tầng trong màn ảnh cấp tốc điều tiết tầng lầu, chỉ chốc lát liền điều đến 100 tầng. Chỉ có 5000 tầng mới có thể đi vào 100 tầng. Những tầng lầu khác, cao nhất chỉ có thể đến 101 tầng trở lên. Dỗ Tạ sau khi nói xong, đang chuẩn bị điểm không gian vọt tầng. Nhưng vào lúc này, vọt tầng cầu thang bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đám người, bọn hắn vội vã tựa hồ muốn đi vào cầu thang bên trong. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy cầu thang bên trong cái kia cự vô bá tinh sắc lúc, bọn hắn vô ý thức dừng lại. Dỗ Tạ không để ý đến người bên ngoài, nhẹ nhàng điểm một cái màn hình, không gian chi lực đem mọi người bao trùm. Một giây sau, A Nghèo bọn người liền biến mất tại 5000 tầng. Đợi đến đứng vững thời điểm, đã đến 100 tầng. Mặc dù đi tới 100 tầng, nhưng A Nghèo suy nghĩ còn tại trước đó đám người kia trên thân. Bởi vì trong đám người kia người dẫn đầu, hắn vừa lúc nhận biết, chính là Đạo Thần. Đấu chương xong, chương 3420, nghĩa trang, 1, chương 3420, nghĩa trang, 1, A Nghèo cùng Lạp Tở Lạ Sơ liếc nhau một cái. Bọn hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng lẫn nhau trong ánh mắt ý tứ lại đều có thể thấy rõ. Vừa rồi người dẫn đầu đích thật là Đạo Thần. Mặc dù Đạo Thần mang theo mũ trùm cùng áo choàng, che khuất khuôn mặt cùng hơn phân nửa thân hình, nhưng ngực lộ ra ngoài áo lót, dưới chân giày da, ống tay áo ngân văn, đều có thể nhìn thấy quen thuộc tông giáo gió. Tại trận này trên tụ hội, như thế trang điểm, chỉ có Đạo Thần một người. Mà lại, cùng Đạo Thần cùng nhau xuất hiện tại vọt tầng cầu thang bên ngoài, còn có mấy vị thân cao vượt qua 3 mét nhị ti tộc người. Đạo Thần trước đó vẫn cùng nhị ti tộc người ở cùng một chỗ, cho nên thân phận của hắn không thể nghi ngờ. Hắn vừa rồi nhìn qua giống như vội vã bộ dáng, nhìn tới hẳn là đã theo Tiểu Hồng nơi đó được đến tọa độ, bắt đầu truy tung mẹ. A Ngư trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, dựa theo thời gian đến coi là, đoán chừng mẹ đã sắp rời đi Thủy Tinh Vương quốc. Đạo Thần bây giờ truy đuổi, sợ rằng sẽ là vô dụng công. A nghẹo lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đi theo Dỗ Tạ đi ra vọt tầng cầu thang. Một bên khác, Hình Khuyên bảo 5000 tầng. Lần nữa tiến vào vọt tầng cầu thang Đạo Thần, nhíu mày, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị bên tai truyền đến tiếng ông ông vang, đánh gãy suy nghĩ. Lại là vừa rồi nhân loại kia. Tiếng ông ông, ngươi xác định hắn không phải là người của các ngươi? Đạo Thần liếc mắt vai chỗ túi, một cái cơ bắp khôi ngô mini búp bê chính leo lên tại túi bên dưới, ngẩng đầu đối với mình. Con rối này chính là phát ra tiếng ông ông băng người. Đạo Thần lắc đầu, ta trước đó cũng đã nói, hắn cùng chúng ta không phải người một đường. Ta cùng hắn chỉ là tại trận này trên tụ hội, ngẫu nhiên gặp qua một lần. Búp bê nghe xong, tựa hồ có chút tiếc nuối, thở dài một hơi, cũng đúng, nếu như ngươi có thể cùng hắn kết giao bằng hữu, đoan chừng đã sớm bắt được cái kia tội thương. Đạo Thần sững sờ, có ý tứ gì? Búp bê, lần trước chúng ta nhìn thấy hắn lúc, bên cạnh hắn đi theo cái kia thâm bất khả chắc dị đồng nữ nhân, còn gọi kỳ triệu tộc một vị hạch tâm hậu duệ. Lúc ấy, còn nhìn không ra cái gì. Nhưng ngươi cũng đã biết, vừa rồi đi theo bên cạnh hắn cự vô bá là ai chăng? Đạo Thần hồi ức một chút trước đó hình ảnh, cái kia cự vô bá rõ ràng là một cái tinh xác, là tinh mục tộc người sao? Búp bê gật gật đầu, không sai, là tinh mục tộc người, hơn nữa, còn là tinh mục tộc có quyền nhất người. Tinh mục tộc đại trưởng lão, cũng là đương đại tiên tri Dỗ Tạ. Búp bê tiếp tục nói, mà lại, theo chỗ đứng của bọn họ nhìn lại, Dỗ Tạ tiên tri tựa hồ ẩn ẩn muốn yếu hơn một chút. Mặc dù đây chỉ là búp bê một loại cảm giác, không cách nào giữ lời, nhưng vừa rồi nhân loại kia có thể hòa ước tháp tiên tri sóng vai mà đi, đủ để chứng minh đối phương địa vị, thân phận bất phàm. Nếu để cho hắn hòa ước tháp tiên tri nói một chút, ngăn chặn tội thường, đoán chừng nhiệm vụ của chúng ta đã sớm hoàn thành. Búp bê cảm thán, người này đầu tiên là tại kỳ triệu tộc hạch tâm hậu duệ bên cạnh, hiện tại lại tại Dỗ Tạ tiên tri bên cạnh, hắn thân phận tuyệt đối không đơn giản. Đạo Thần nếu là có thể cùng hắn có chỗ liên lạc, cái này phá nhiệm vụ làm sao làm cho phiền phức như vậy. Đạo Thần nghe xong búp bê lời nói, cũng có chút không dám tin. A nghèo đến cùng là thân phận gì? Hắn không phải nam vực một vị vu sư sao? Làm sao cảm giác ở trong bạch nhật kính vực như thế như cá gặp nước? Muốn không, ngươi liên lạc một chút hắn, nói không chừng nhìn tại cùng là nhân loại phân thượng, hắn chọn giúp ngươi. Búp bê cho ra đề nghị. Nhưng Đạo Thần nghe xong lại là lắc đầu, ta không có liên hệ phương thức của hắn, mà lại, đổi lại là ngươi, một cái gặp mặt một lần người, tự dưng tỉnh cầu ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ đi giúp sao? Búp bê không có lên tiếng. Đạo Thần, cho nên, đừng đánh chủ ý của hắn. Bây giờ, còn là đi theo tọa độ, đi tìm tội thương đi. Tiếng nói vừa ra, Đạo Thần quay người đi theo nhị ti tộc người, đi hướng hành lang chỗ sâu, bọn hắn muốn đi chứng thực cái thứ nhất tọa độ. Búp bê còn muốn nói cái gì, nhưng thấy đạo thần hoàn toàn quay mặt chỗ khác, liền biết hắn sẽ không lại để ý chính mình. Lẩm bẩm một tiếng, búp bê một lần nữa tiến vào trong túi, chỉ chốc lát sau bên trong liền không có động tĩnh. Hình quyên bảo 100 tầng. Á Nghèo đi theo rổ tạ đi tới vòng hành lang, sau khi tới đây, Á Nghèo rất hứng thú nhìn về phía trên không. Hình quyên bảo cùng loại một vòng thổ lâu, bình thường mà nói, từ hạ tầng là có thể mơ hồ vừa ý tầng tình huống. Thế nhưng là, ở trong này Á Nghèo dựa vào lan can đi lên nhìn, lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Phía trên là từng tầng lăn lộn mây đen, điện quang tại trong mây đen tung bay, phản phất đang cảnh cáo tất cả kẻ nhìn lén. Cái này điện quang nhìn qua giống như là tại ngẫu nhiên tán loạn, nhưng Á Nghèo quan sát một hồi phát hiện, điện quang tại trong mây đen là có quy luật tán loạn. Nếu như đem điện quang dọc đường lộ tuyến nối liền lời nói, lại biến thành một cái to lớn vòng tròn đồng tâm. Vòng tròn đồng tâm bên ngoài là từng vòng như nòng nọc điện băng, vòng tròn đồng tâm nội bộ thì là một cái lục mang tinh. Cái này không hề nghi ngờ, là loại nào đó trận thế. Nhưng cũng không phải là Á Nghèo hiểu biết đến ma năm trận, càng giống là ba dê bắt bên trong những cái kia ạ nỉm bên trong địa đặt ma pháp trận. Bất quá, ba dê bắt bên trong ạ nỉm chỉ là ảo tưởng, cho nên điện quang tạo thành trận thế, tuyệt không phải ma pháp trận. Này sẽ là cái gì đâu? Á Nghèo rất muốn hỏi thăm một chút rồ tạ, bất quá, rồ tạ lúc này cũng không ở trong này. Ngay tại mấy phút trước, rồ tạ biểu thị, nghĩa trang vị trí tại hình khuyên bảo tầng 71 tinh trong động, muốn đi hướng 71 tầng cũng khó, nhưng ta cần giúp các ngươi thỉnh cầu một cái chuẩn bảo chứng. Nghĩa trang, rồ tạ chính mình có thể tùy ý ra vào, nhưng nếu như muốn dẫn người tiến vào, liền nhất định phải thỉnh cầu chuẩn bảo chứng. Nghe vào giống như có chút hoang đường, dù sao rồ tạ bây giờ là tinh mục tộc đua không ai, theo lý thuyết, hắn hoàn toàn có thể một tay che trời. Nhưng trên thực tế, trong này là có nguyên nhân. Tại thủy tinh thành thành lập ban đầu, tu nhỉ tạ liền đem tất cả cùng thánh thi kết tinh có quan hệ sự tình, thiết lập đến cao nhất giữ bí mật chương trình bên trong. Mà nghĩa trang, làm thánh thi kết tinh cất giữ điểm một trong, tự nhiên cũng bị đặt vào cao nhất giữ bí mật điều khoản bên trong. Nói cách khác, tu nhỉ tạ mới là nghĩa trang quyền hạn tối cao người sở hữu. Dù tạ cho dù bây giờ chấp trưởng toàn bộ tinh mục tộc, nhưng quyền hạn của hắn là không có cách nào vượt qua tu nhỉ tạ. Hắn muốn dẫn người tiến vào nghĩa trang, nhất định phải thỉnh cầu chuẩn vào chứng. Mà chuẩn vào chứng cấp cho người, thì là cự thanh linh. Dù tạ để Ang cùng lạm đỡ lạ sợ chờ một lát, hắn liền đi phụ cận cái nào đó bí ẩn, cùng cự thanh linh tiến hành thương thảo cùng thỉnh cầu. Bây giờ còn không có trở về, cho nên Ang coi như muốn hỏi thăm dù tạ, cũng không có cách nào. Bất quá, ở một bên lạm đỡ lạ sợ có lẽ là nhìn ra Ang nghèo tâm tư, liếc mắt nhìn trên không điện quang kia mây đen, nói khẽ, đây là kỳ quan nghi thức một bộ phận. Ang nghèo, ngươi biết? Lạm đỡ lạ sợ lắc đầu. Ta đối với kỳ quan nghi thức không hiểu rõ lắm, bất quá, người bên nhỉ ở tại giờ ra mẹ trong thư phòng, tìm tới không ít liên quan tới nghi thức nghiên cứu thư tịch. Những này nghi thức học thư tịch đều là giờ ra mẹ người ghi chép. Bên trong có không ít liên quan tới kỳ quan nghi thức ghi chép. Theo giờ ra mẹ thuyết pháp, thủy tinh thành tất cả cấm địa đều có thần kỳ phong ấn. Mà những phong ấn này, kỳ thật cùng kỳ quan nghi thức là một thể, muốn mở ra phong ấn, hoặc là phá hư kỳ quan nghi thức, hoặc là được đến kỳ quan nghi thức kẻ khống chế cho phép. Chương 3420, nghĩa trang 2, chương 3420, nghĩa trang 2. Mà cái gì gọi là cấm địa? Hình khuyên bảo 101 tầng trở lên là tự do khu vực, mà 101 tầng trở xuống, mỗi một tầng đều là cấm địa. Lạm Tợ Lạ Sở nói đến đây lúc, chỉ vào phía dưới, theo lý thuyết, chúng ta tại 100 tầng có thể nhìn thấy 99 tầng hoàn cảnh, nhưng nơi này còn là không nhìn thấy bất kỳ vật gì, phía dưới tựa như lỗ đen vực sâu. Kỳ thật cái này cũng đại biểu cho phong ấn. Một tầng một cái phong ấn, không chỉ có che lại không, xuống nguyên cũng giống vậy bị phong cấm. Trừ phi có quyền hạn, nếu không ngoại nhân là không có cách nào tiến vào cấm địa. Nhìn xem chung quanh liền biết, cái này 100 tầng lớn nhỏ, một điểm không thể so cái khác số tầng lớn, nhưng nơi này hoàn toàn là tĩnh mịch một mảnh, không có bất luận kẻ nào. Đây chính là cái gọi là cấm địa. À Nghe hiểu rõ gật gật đầu, nói cách khác, cái kia tựa như ma pháp trận lục mang tinh trận thế, nhưng thật ra là nghi thức nghi quỹ. À Nghe vốn đang tưởng rằng đặc thù nào đó trận thế, nói không chừng có thể làm ma năng trận biến cách tham khảo, nhưng nếu như là nghi thức lời nói, kia liền không có cách nào tham khảo. Bởi vì nghi thức cùng trận thế, căn bản không phải một đường tử. À Nghe đang yên lặng thương tiếc thán thời điểm, bên cạnh một tòa tường thủy tinh mặt xuất hiện từng đạo gợn sóng. Gợn sóng qua đi, một đạo cổng vòm chống rông xuất hiện. Quen thuộc cự vô bá, theo đen nhánh cổng vòm bên trong đi ra. Hai vị, ta đã đem các ngươi chuẩn vào chứng dưới sự thỉnh cầu đến, mời bên này. Dô tạ thanh âm, theo cự vô bá bên trong truyền ra. Đồng thời, hai đạo ánh sáng điểm theo cự vô bá trong tay bay ra, phân biệt rơi xuống hàng cùng lạm tợ lạ sở trước mặt. Hàng tiếp nhận điểm sáng, trong lòng bàn tay xuất hiện chính là một hạt hình giọt nước thủy tinh. Đây là dùng một lần chuẩn vào chứng, cũng là một loại đặc thù tinh xác. Dô tạ, hôm nay qua đi. Chuẩn vào chứng quyền hạn mặc dù sẽ biến mất, nhưng tinh xác hội lưu lại, các ngươi cũng có thể đem loại này tinh xác xem như một loại kỷ niệm. Ang tò mò hỏi, đây là cái gì tinh xác? Dô tạ, ngươi có thể xưng là cánh mỏng. Cánh mỏng, là loại này tên tinh xác. Ang nghèo, cánh mỏng, nghe vào cùng phi hành có quan hệ. Không, cùng phi hành không quan hệ. Cụ thể cái này cánh mỏng có hiệu quả gì? Dô tạ hai tay mở ra, cái này ta cũng không biết, chỉ có tù nhì tạ tiên chỉ biết. Ang nghèo, a. Theo dô tạ giải thích, Ang nghèo rốt cục hiểu do cái này mai nho nhỏ tinh xác kiếp trước kiếp này. Cái này tinh xác, căn cứ tinh mục tộc nghiên cứu, cũng không có đặc biệt xuất chúng đặc tính, chỉ là độ dẻo phi thường mạnh, một viên giọt nước tinh xác liền có thể kéo dài tới ra mấy chục mét cánh mỏng lại còn không có bất kỳ hư hao. Đây cũng là vì sao nó được xưng là cánh mỏng nguyên nhân. nhưng trừ độ dẻo bên ngoài, không có cái khác bất luận cái gì đáng giá vừa nói đặc tính. Theo lý thuyết, dù cho tại tinh mục tộc phân loại bên trong, đây cũng là cấp thấp nhất tinh sát. Nhưng coi như như thế, nó cũng rất đặc thù. Bởi vì, nó là tu nhi tạ sinh mệnh tiêu vong trước, nghiên cứu ra được cuối cùng một loại tinh sát. Cho tới nay, không có bất luận cái gì hậu nhân có thể sao chép ra loại này tinh sát. Loại này tinh sát trước mắt chỉ có một cái bóng đá lớn nhỏ, dùng một điểm ít một chút. Nó xuất sinh đặc thù, nó tồn lượng cũng đặc thù. Cho nên, nó có đầy đủ tư cách mang lên đặc thù tiền tố. Dô tạ, cự thành linh đã từng nói, loại này tinh sát có thể là tu nhi tạ tiên tri thích nhất tinh sát. Bởi vì, tu nhi tạ tự nghiên cứu đi ra loại này tinh sát về sau, liền tùy thân mang theo, cho dù là biết mình sắp chết, hắn đem trên thân tất cả tinh sát đều để qua một bên, cũng không có gỡ xuống cái này tinh sát. Chỉ từ điểm này, là không có cách nào phán đoán tu nhi tạ đến cỡ nào thích loại này tinh sát, nhưng cũng đủ để nhìn ra, tu nhi tạ đối với loại này tinh sát coi trọng. Chúng ta một mực tin tưởng vững chắc, cánh mỏng hẳn là sẽ không quá đơn giản. Nhưng nghiên cứu 2000 năm, cũng không có bất cứ manh mối nào. Dô tạ than nhẹ một tiếng, có lẽ, hết thảy bí mật, chỉ có chờ tu nhi tạ tiên tri phục sinh thời điểm, mới có thể có đến đáp án đi. A nghèo đại khái hiểu cánh mỏng chỗ đặc thù. Chỉ là chân quý như thế cánh mỏng, thế mà dùng để làm. Chuẩn vào chứng sao? Dô tạ cười nói, 2000 năm đến, các ngươi là đầu một cái tiến vào nghĩa trang kẻ ngoại lai. Vì biểu đạt trịnh trọng, cho nên mới sẽ cầm ra cánh mỏng làm chuẩn vào chứng minh. Dô tạ một bên giải thích, một bên chỉ hướng trên vách tường kiến xuất hiện cổng vòm, hai vị mời tới bên này, xuống hướng 71 tầng vọt tầm điểm, trong này. Không nghi ngờ gì, Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở đi theo Dô tạ tiến vào cổng vòm bên trong. Đi qua một đoạn hắc ám đường dài, ước chừng tầm 10 giây sau, bọn hắn đi tới một mảnh không gian mới. Không gian cực lớn, cùng trước đó vận động bên trong phòng tiếp khách cũng không chênh lệch nhiều nhỏ, từ xa nhìn lại, mấy chục cái tinh sắc kiến trúc tọa lạc ở trong không gian. Từng đôi tinh mục tộc vệ binh ở trong này vừa đi vừa về tuần tra. Theo như vậy nghiêm phòng cảnh giới đến xem, nơi này tuyệt đối là trọng địa. Dô tạ mang Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở, một đường xuyên qua các loại tinh sắc kiến trúc, tại một đám tinh mục tộc vệ binh nhìn chăm chú, đi tới một chỗ đài cao. Đài cao hiện hình tròn, trên mặt đất là quen thuộc lục mang tinh đường vân. Nơi này chính là vọt tầng điểm rồi. Dô tạ vừa nói, vừa đi đến chính giữa đài cao, từ trong ngực móc ra lóe lên một cái điện quang tinh sắc, nhẹ nhàng hướng lục mang tinh chính giữa quăng ra. Toàn bộ lục mang tinh, cùng bên ngoài vòng tròn đồng tâm, lấp lóe ra hào quang sáng tỏ. Ngay sau đó, một đạo cường quang lấp lóe về sau. Dô tạ, Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở, liền biến mất tại trên đài cao. Một trận mất trọng lượng về sau, nương theo lấy dưới chân lần nữa khôi phục trèo trống, Áng Nghèo cũng đi theo mở mắt ra. Làm Áng Nghèo nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh lúc, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ gặp bọn hắn xuất hiện tại một cái to lớn thủy tinh bong bóng bên trong. Nhìn qua, tựa như là hài đồng vui vừa lúc thổi thủy tinh bong bóng, bất quá biến lớn vô số lần. Tại cái này thủy tinh bong bóng bên trong, khắp nơi đều là cỡ nhỏ bong bóng âm, bọn hắn có nổi đồng bệnh giữa không trung, có khảm đống nhiên tại bong bóng trên vách, có hợp thành một chuỗi, có tổ hợp thành to lớn bong bóng núi. Trọng yếu nhất chính là, tất cả bong bóng đều phát ra ánh sáng, nhìn qua muôn màu muôn vẻ, tựa như mộng ảo bên trong thế giới. Áng có chút ngẩn người nhìn xem một màn thần kỳ này. Lúc này, một cái trôi nổi bong bóng đi tới Áng Nghèo bên người, Áng Nghèo vô ý thức đưa tay đẩy. Bong bóng sắc ngoài phi thường mềm, ngón tay thậm chí có thể tùy tiện tại bong bóng bên trên ép ra một cái vết lõm, nhưng bong bóng phi thường có tính bền dẻo, cũng không có bị tùy tiện đâm thủng, mà là bị một cỗ đàn hồi lực gảy đến phương xa. Áng Nghèo vốn còn nghĩ bắt lấy nghiên cứu một chút, nhưng nó đàn hồi thật nhanh, chỉ là qua trong giây lát, liền biến mất tại trong hơi nước. Áng Nghèo cũng chỉ có thể coi như thôi. Cũng liền tại lúc này, bên hai của hắn chuyển đến rộ tạ thanh âm. Nơi này chính là 71 tầng, cũng là chúng ta tinh mục tộc nghĩa trang. Một trong. Tấu chương xong, chương 3421, bong bóng, 1, chương 3421, bong bóng, 1, bong bóng nghĩa trang. Đây là theo rộ tạ trong miệng đạt được một cái tên, cũng là bọn hắn hiện tại vị trí chi địa danh tự. Nghe vào rất có vài phần trò đùa hương vị, tựa như là thuận miệng mà lấy danh tự. Nhưng nơi này trò đùa, thuần túy là Áng Nghèo lấy nhân loại thị giác làm ra phán đoán. Như lấy tinh mục tộc thị giác đến xem, bong bóng nghĩa trang cái tên này kỳ thật cũng không có ngây thơ địa phương. Tựa như là đô đô lị, đô bi, Áng Nghèo sẽ cảm thấy có chút đáng yêu, nhưng lấy đô đô lị thị giác, đây chính là một cái rất bình thường danh tự. Kia đại khái chính là cái gọi là văn hóa khác biệt. Áng ở trong lòng yên lặng nói thầm mấy câu, liền đem nghĩa trang danh tự vấn đề tạm thời là tiền, cho nên nơi này phát sáng bong bóng, kỳ thật đều là thánh thi kết tinh. Áng Nghèo ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Dô Tạ. Dô Tạ, không, phát sáng bong bóng chỉ là một loại tinh sắc, có phòng ngừa ô nhiễm, phòng ngừa năng lượng ăn mòn, cùng thủ hộ nội bộ không nhận xâm hại tác dụng. Dừng một chút, Dô Tạ tiếp tục nói, bất quá, phát sáng bong bóng bên trong đích xác tồn tại thánh thi kết tinh. Nơi này có ít lấy trăm vạn phát sáng bong bóng, mỗi một cái bong bóng bên trong đều chí ít có một viên thánh thi kết tinh. Nói cách khác, nếu như đem thánh thi kết tinh xem như một cái ngủ say người, như vậy giờ này khắc này, Áng quanh người nổi lơ lửng, co do, sâu ngủ, chí ít mấy triệu, thậm chí ngàn vạn tinh mục tộc tổ tiên. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là tinh mục tộc nghĩa trang một trong. Nghe rồ tạ ngữ khí, nghĩa trang còn có rất nhiều. Nếu là mỗi một cái nghĩa trang đều là như vậy quy mô, cái kia ngủ say ý thức, sợ rằng sẽ quá trăm triệu. Còn không chỉ có như thế. Sau khi chết, thánh thi kết tinh có thể sắp đặt tiến vào trong mộ biển, tại tinh mục tộc đã coi như là có chút danh khí, hoặc là nói có chút địa vị đại nhân vật. Càng nhiều tinh mục tộc sau khi chết, thánh thi kết tinh là cùng thủy tinh thành tường thành dung hợp lại cùng nhau. Nếu là đem những này thánh thi kết tinh số lượng cũng cộng lại coi là, cái kia ngủ say ý thức, vài tỷ, trên chục tỷ đều có khả năng. Trước đây, A Nghèo đối với Tu Nhi Tạ hành động, còn không có cảm xúc quá lớn. Khi hắn thực sự tiếp xúc đến thánh thi kết tinh, chân chính tiến vào tinh mục tộc hạch tâm nghĩa trong lúc, nhìn thấy cái này cực lớn đến đáng sợ thánh thi kết tinh số lượng, lại đi tưởng tượng Tu Nhi Tạ khi còn sống hành động, lại là cảm xúc ngàn vạn. Từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, tuyệt đại đa số thánh thi kết tinh bên trong tinh mục tộc cũng không có tử vong chân chính, bọn hắn ở vào sinh cùng tử điệp ra trạng thái. Nếu là tùy ý thời gian ngắn ngủn, cuối cùng bọn hắn hội thật tử vong, nhưng nếu là siêu thoát đến mộng chi tinh nguyên, bọn hắn hội lại sống một thế. Ngẫm lại xem, trên chục tỷ ngủ say ý thức tiến vào mộng chi tinh nguyên, không, dù cho chỉ có 100 triệu ngủ say ý thức tiến vào mộng chi tinh nguyên, hóa thành dân bản địa. Đây đều là một cỗ sức mạnh đáng sợ. Cho dù Tu Nhĩ Tạ trước khi tử vong, cũng không nghĩ tới tương lai hội có mộng chi tinh nguyên hoành không xuất thế, nhưng hắn vì chính mình, vì tất cả tinh mục tộc tranh thủ đến sinh tử giới hạn lấy bây giờ tầm mắt đến xem, có thể xưng một cái kỳ tích. Đương nhiên, để mộng chi tinh nguyên dung nạp trên chục tỷ ngủ say ý thức, áng trước mắt còn không có ý nghĩ này. Vừa đến, số lượng quá lớn, hắn không nhất định có thể làm đến. Chờ tương lai có thể đại lượng kéo người thời điểm, ngược lại là có thể cân nhắc. Thứ hai, vì mộng chi tinh nguyên tương lai các tộc cân bằng, trong khoảng thời gian ngắn, còn là tận khả năng không muốn kéo cùng một cái tộc đàn quá nhiều người. Bất quá, đây cũng chỉ là tạm thời, đợi đến mộng chi tinh nguyên quyền năng lại đấy đà một chút, lại vững chắc một chút, đừng nói 10 tỷ, dù cho lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần, lấy mộng chi tinh nguyên mức độ bao la, đều có thể tùy tiện dung nạp. Ngay tại áng suy nghĩ quần quật lúc, Dỗ Tạ thanh âm lần nữa truyền đến bên hai vị, mời đi theo ta. Lần này chúng ta lựa chọn thánh thi kết tinh, ngay tại bong bóng nghĩa trang chỗ sâu. Dứt lời, Dỗ Tạ đã trước một bước mở ra cự vô bá, hướng nghĩa trang chỗ sâu đi đến. Áng cùng Lạp Tơ Lạ Sở cũng đi theo. Vừa đi, chung quanh trôi nổi bong bóng, hình như có ý thức, nhao nhao tránh đi. Bất quá, cũng không có tránh quá xa, ngay tại 10 mét bên ngoài, bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, tựa như là chiếu rọi đèn đường, vì bọn họ chiếu xạ ra một đầu ánh sáng con đường. Nên bước đầu này con đường ánh sáng, bọn hắn đi tới một tòa bong bóng núi trước mặt. Tòa này từ đại lượng bong bóng chỗ tạo thành núi, trước đó A Nghèo mở mắt ra thời điểm, liền đã nhìn thấy. Bởi vì, nó là nơi này khổng lồ nhất tồn tại. Tối thiểu cao khoảng ngàn mét. Cho dù không so được ngoại giới động một tí vạn mét núi tuyết, nhưng thả tại cái này bong bóng nghĩa trang, tuyệt đối là cự vật tồn tại. Thánh thi kết tinh ngay tại đỉnh cao nhất. Dô Tạ chỉ vào đỉnh núi, nói. Đứng ở dưới chân núi, A Nghèo thuận Dô Tạ ngón tay đi lên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy các loại lợi nhuận thả nổi bong bóng, căn bản không biết Dô Tạ cái gọi là đỉnh bong bóng là cái kia. Mà lại, tòa này bong bóng núi, nói là núi kỳ thật bản chất còn là các loại bong bóng, dưới loại tình huống này, là không có cái gọi là đường. Cho nên, muốn đăng đỉnh lời nói, tỷ lệ lớn chỉ có bay. Thế nhưng là trước đó bọn hắn đến nghĩa trang dọc đường lúc, Dô Tạ từng nói qua, nghĩa trang là khu vực cấm bay. Nhưng bây giờ không bay lời nói, bọn hắn như thế nào đăng đỉnh? Chẳng lẽ là nhảy tới? Áng sờ sờ cái cằm, cảm thấy có thể thử một chút. Nếu như dưới chân năng lượng không chế thỏa đáng lời nói, đoán chừng là không có vấn đề, cũng không biết nhảy tới về sau có hay không chạm đất điểm, còn là nói trực tiếp giẫm tại bong bóng bên trên. Ngay tại Áng nghèo đó lúc, Dô Tạ nhẹ nhàng bung tay lên, mặt đất liền tuôn ra đại lượng bong bóng. Bất quá những này bong bóng cùng chung quanh bong bóng có chút không giống, nó cũng không phát sáng, nhìn qua liền rất tối chìm. Đây đều là tân sinh bong bóng, bên trong không có thánh thi kết tinh. Dô Tạ vừa nói, một bên điều khiển những này bong bóng bắt đầu tụ hợp biến hình, có thánh thi kết tinh bong bóng mới có thể phát sáng. Rất nhanh, những này bong bóng liền tại Dô Tạ trong khống chế, biến thành một cái trôi nổi bong bóng thảm bay. Dô Tạ một cái nhỏ nhảy, liền nhảy đến thảm bay bên trên, sau đó nhìn về phía Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở. Nhìn thấy nơi này, Áng nghèo cũng hiểu, bước kế tiếp không phải theo chân núi nhảy lên đỉnh núi, mà là bên trên thảm bay, thông qua thảm bay đem bọn hắn đưa lên. Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở biết nghe lời phải đạp lên thảm bay. Dưới chân là mềm mại giống cảm giác, có điểm giống giẫm ở trên chất lỏng phi liệu tần, cảm giác giống như vừa dùng lực, là có thể đem mềm mại lưu thể giẫm cái vòng xoáy. Áng nghèo nghĩ như vậy thời điểm, chân liền bắt đầu ngứa một chút. Tựa như là có chút người nhìn thấy bọt khí túi, nhịn không được ngứa tay muốn bóp nát đồng dạng. Bất quá, Áng còn là phân rõ trường hợp, cách giày quần mình đặt chân chỉ, sau đó liền như không việc nhìn về phía đỉnh núi, để trong lòng suy tư toàn bộ tung bay. Chỉ chốc lát sau, ảm đạm bong bóng thảm bay, liền đem bọn hắn đưa đến bong bóng đỉnh núi. Nơi này cùng phía dưới kỳ thật không có gì khác biệt, khắp nơi đều là phát sáng bong bóng, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì trô đặc thủ. Dù sao lấy Áng thị giác đến xem, khổng lồ như thế mà đông đúc bong bóng quần, hắn là không phân rõ ai là ai. Có lẽ, chỉ có Dỗ Tạ tài năng phân rõ, đến cùng cái kia mới là hắn trôi nhu cầu bong bóng. Chương 3421, bong bóng 2, chương 3421, bong bóng 2, Áng quay đầu nhìn về phía Dỗ Tạ, chờ đợi hắn thuyết pháp. Nhưng mà, Dỗ Tạ nhìn xem núi này đỉnh giống như thủy triều phát sáng bong bóng, nhưng vẫn không động thủ. Qua tốt nửa thiên hậu, Dỗ Tạ mới thấp giọng thì thào, ta cũng không biết đạo cụ thể là cái kia. A Nghèo, hắn còn tưởng rằng chỉ có chính mình không phân rõ, nguyên lai Dỗ Tạ cũng không phân rõ nơi này bong bóng. Một mực không nói chuyện Lạm Tợ Lạ Sở, cũng không nhịn được cau mày nói, vậy ngươi trong miệng đặc biệt bong bóng, có ý nghĩa gì sao? Nếu như Dỗ Tạ đều không phân rõ, cái kia vì sao không tùy tiện cầm một cái thánh thi kết tinh là được? Dù sao, cũng chỉ là làm cái thí nghiệm, làm cái bản mẫu. Là cái nào thánh thi kết tinh, cũng không trọng yếu. Nhưng Dỗ Tạ lại là cười khổ một tiếng, lắc đầu, cái này kỳ thật không phải ta quyết định, là Cự Thành Linh đưa ra. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là để Tu Nhi Tạ tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên. Nhưng Dỗ Tạ muốn cầm tới Tú Ni Tạ Thánh Thi kết tinh, nhất định phải có Cự Thành Linh cho phép. Mặc dù Dỗ Tạ cùng Cự Thành Linh đã nói chuyện một trận, Cự Thành Linh cũng miễn cưỡng đồng ý, để Tú Ni Tạ đi Mộng Chi Tinh Nguyên nhìn xem mới quyết định. Nhưng trước đó, Cự Thành Linh còn muốn làm một cái kiểm tra, để cái khác ngủ say ý thức đi Mộng Chi Tinh Nguyên đi một vòng, sau đó lại trở về Thánh Thi kết tinh. Có thể qua lại thành công, Cự Thành Linh mới có thể cho phép Tú Ni Tạ ý thức rời đi Thánh Thi kết tinh. Dỗ Tạ cũng đáp ứng, bởi vì hắn cũng cần kiểm tra một chút, lời Tên Nhi ở nói những lời kia có phải chân thực hay không. Cho nên khẳng định cũng muốn chọn lựa một cái thánh thi kết tinh làm bằng chứng. Dỗ Tạ là muốn tùy ý chọn một cái, thậm chí ngay tại bên ngoài trên tường thành, tách ra một cái thánh thi kết tinh dùng để thí nghiệm. Nhưng Cự Thành Linh cũng không có đồng ý, mà là cho hắn sai khiến một cái thánh thi kết tinh. Cái này mai thánh thi kết tinh ngay tại 71 tầng bong bóng nghĩa trang bong bóng đỉnh núi đầu. Nhưng bong bóng núi dễ tìm, đỉnh cũng dễ tìm, có thể gánh vác đầu lại không chỉ một bong bóng a đến cùng cái kia mới là Cự Thành Linh muốn. Còn là nói, chỉ cần là đỉnh bong bóng đều có thể, cái kia tùy ý chọn một bong bóng. Tại Dỗ Tạ thời điểm do dự, đột nhiên một đạo sóng chấn động năng lượng kỳ dị theo hư không giáng lâm. A Nghèo đối với cố năng lượng này ba động cũng không lạ lắm, trước đó hắn cảm giác qua chính là Cự Thành Linh phát tán đi ra ba động, cho nên Cự Thành Linh lực lượng giáng lâm rồi. Theo Dỗ Tạ vẻ mặt, A Nghèo được đến xác định đáp án, chỉ là lần này Cự Thành Linh cũng không có mở miệng, chỉ là đem năng lượng của mình hóa thành một cái xúc tu vươn vào bong bóng đỉnh núi, quả nhiên bong bóng quần bên trong. Chỉ chốc lát sau, một cái không tính thu hút phát sáng bong bóng bị năng lượng xúc tu cho cuốn đi ra, cũng ném giữa không trung. Lão đạo bong bóng ở giữa không trung bị xúc tu nhẹ nhàng đâm một cái, phanh, bong bóng vỡ vụn, tại tàn tạ trong vầng sáng rơi ra một viên thủy tinh lớn chừng quả đấm. Dỗ Tạ xuề bàn tay ra tiếp được cái này mai thủy tinh. Không hề nghi ngờ, cái này mai thủy tinh chính là Cự Thành Linh để Dỗ Tạ đi khảo nghiệm viên kia thánh thi kết tinh. Tại thánh thi kết tinh bị tiếp về sau, Cự Thành Linh lực lượng cũng không có lập tức tối lui, mà là chống dâu chế tạo một cái quen thuộc lục mang tinh trận thế. Lục mang tinh đồ án ở giữa không trung như ẩn như hiện, cho đến lúc này Cự Thành Linh lực lượng mới lặng yên rời đi. Đương nhiên cũng giới hạn trong lực lượng, nó phải chăng còn đang nhìn chăm chú bọn hắn, đây cũng là cũng chưa biết. Một bên khác, Dỗ Tạ tại được đến thánh thi kết tinh một khắc này, kỳ thật đã biết chấm dứt tinh chủ nhân là ai. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Cự Thành Linh sẽ muốn cố ý an bài một cái thánh thi kết tinh, nguyên lai là bởi vì nàng. Dỗ Tạ lắc đầu, không tiếp tục nghĩ, mà là quay đầu đối với Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sơ nói, chúng ta đi thôi, Cự Thành Linh đã tại bong bóng nghĩa trang bên ngoài, mở một cái không gian. Chúng ta có thể tại bên trong không gian kia, tiến hành mộng chi tinh nguyên đăng nhập kiểm tra. Vừa nói, Dỗ Tạ một bên rất quen từ trong ngực móc ra lớp lóe điện quang tinh sắc, hướng lục mang tinh chính giữa ném đi. Nương theo lấy điện quang lớp lóe, một đạo đại môn theo lục mang tinh bên trong chậm rãi nổi lên. Đại môn đã bị mở rộng, có thể nhìn thấy bên trong là từng mảnh màu vàng nhạt tinh đám. Tinh đám bên sau, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người hình dáng. Dỗ Tạ cầm thánh thi kết tinh, trước một bước đi vào đại môn. Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở cũng không có dừng lại, đi theo. Áng tiến vào trong môn về sau, phát hiện nơi này không gian mặc dù không tính nhỏ, nhưng không có cái khác bất kỳ vật gì, đều bị một luồng bụi tinh đám chiếm lấy. Khắp nơi đều là tinh đám, tựa như là một cái tinh đám tạo thành tiểu không gian. Những này hình thù kỳ quái tinh đám, thậm chí cấu thành một hàng bất quy tắc ghế sofa theo số lượng bên trên nhìn, vừa vặn ba người bọn hắn một người một cái chỗ ngồi. Tại ghế sofa chính đối diện là một cái to lớn tinh đám màn hình. Tinh đám trên màn hình có một cái không có sợi tóc, ngũ quan khô khan, tựa như mái chèo trắng xây mô hình người, chính yên lặng nhìn chăm chú bọn hắn. Trước đó, Áng ở bên ngoài nhìn thấy bóng người hình dáng, chính là trong màn hình người. Dù ta nhìn thấy trong màn hình bóng người, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, quay người đối với Áng nói, nó là Cự Thành Linh. Dừng một chút, Dù ta tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu, yên tâm đi, Cự Thành Linh sẽ không làm nhiều chúng ta, nó chỉ là muốn chứng kiến toàn bộ kiểm tra. Trong màn hình Cự Thành Linh cũng tức thời nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ cũng đang mượn này biểu đạt lập trường. Áng hướng về Cự Thành Linh gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Đối với Cự Thành Linh hội thân ảnh hiện ra, Áng kỳ thật không tính ngoài ý muốn, bởi vì coi như Cự Thành Linh không hiển lộ thân hình, Áng nghèo cũng có thể đoán được, nó khẳng định hội một mực nhìn chăm chú bên này. Bây giờ nó trực tiếp hiển lộ thân ảnh, lấy quang minh chính đại thị giác đến quan sát toàn bộ kiểm tra quá trình, ngược lại so với nó đang âm thầm quan sát cho Áng nghèo cảm giác phải tốt hơn nhiều. Cự Thành Linh cũng đúng như là Dỗ Tạ nói tới, hoàn toàn không có quá nhiều ý tứ, từ đầu đến cuối chỉ là yên lặng chú ý, một câu cũng không nói. Rất nhanh, Áng nghèo bọn người liền ngồi xuống tinh đám trên ghế salon. Dỗ Tạ ngồi xuống về sau, ngay lập tức quay đầu đối với Áng nghèo nói, chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Áng nghèo gật gật đầu, có thể, bất quá ta muốn trước quan sát một chút cái này mai thánh thi kết tinh. Dỗ Tạ nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, trực tiếp đem thánh thi kết tinh đưa cho Áng nghèo. Thánh thi kết tinh sau khi tới tay, Áng có thể cảm giác được một cỗ ý lạnh như băng, nhưng trừ cái đó ra, cũng không có bất luận cái gì cái khác cảm giác. Kết tinh bên trong cơ hồ là trong suốt, có thể mơ hồ cảm giác có cố lưu động cảm giác, liền phảng phất bên trong tồn tại loại nào đó thanh tịnh chất lỏng. Đơn thuần theo vẻ ngoài đến xem, lấy nhân loại thẩm mỹ, cái này mai kết tinh tuyệt đối là xinh đẹp. Thậm chí lắp đặt nơi tay chỗ đỉnh, hoàn toàn có thể tại thế giới loài người xung làm phú quý quân trượng. Nếu như không phải hắn biết thánh thi kết tinh định nghĩa, hắn là hoàn toàn không thể tin được, trong tay khối này lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thể, thế mà là tinh mục tộc thi thể biến thành. Tinh mục tộc mặc dù bề ngoài cùng nhân loại chênh lệch rất xa, nhưng cũng duy trì đại khái đến người hình, thật không nghĩ đến là nhân loại sau khi chết hóa thành bạch cốt không xương, mà tinh mục tộc sau khi chết lại là biến thành óng ánh sáng long lanh thủy tinh. Chậc chậc, không thể không nói, cái này thiết lập còn rất mạ di sở. Áng quan sát thánh thi kết tinh, khẳng định không chỉ quan sát kết tinh vẻ ngoài phải trang xinh đẹp, hắn nhất định phải xác nhận một sự kiện. Thánh thi kết tinh nội bộ là có tồn tại hay không ý thức? Hoặc là nói, lấy hắn năng lực, phải chăng có thể cảm thấy được thánh thi kết tinh bên trong ý thức? Bởi vì, thánh thi kết tinh bên trong ý thức không có khả năng đeo máy đăng nhập. Cho nên, muốn để thánh thi kết tinh bên trong ý thức tiến vào mộng chi tinh nguyên, à nghèo biện pháp duy nhất chính là dùng nghiệm huyễn nhập mộng chi thuật trực tiếp đưa vào đi. Nhưng nơi này cũng có tiền đề, đó chính là hắn nếu có thể cảm thấy được thánh thi kết tinh bên trong ý thức. Nếu như ngay cả thánh thi kết tinh bên trong ý thức hắn đều cảm giác không đến, lại thế nào đi thi thuật đâu? Đây cũng là hắn muốn trước thời hạn quan sát thánh thi kết tinh nguyên nhân. Áng cẩn thận từng ly từng tí dùng tinh thần lực quét nhìn thánh thi kết tinh, trong lòng yên lặng cầu nguyện, lời đã lược xuất đi, nhưng tuyệt đối đừng tại lúc này như xe bị tuột xích. Nhưng mà, để Áng hơi kinh ngạc chính là, khi hắn đem tinh thần lực vây quanh thánh thi kết tinh quét một vòng về sau, lại thứ gì cũng không có cảm thấy được. Tấu chương xong.